Chương 288, không thể ngăn trở Huyền Giáp Thương Kỵ, Kha So có thể quyết định. Chương 288, không thể ngăn trở Huyền Giáp Thương Kỵ, Kha So có thể quyết định giết. Một vạn Huyền Giáp Thương Kỵ cùng kêu lên hét lớn, đi theo trong sau lưng Văn Sú xông vào đường Tỳ Kỵ binh, cùng nhau cơ trường thương, chém giết phụ cận địch nhân. Một kích tức đi, mặc kệ có hay không giết chết, có hay không đánh trúng. Kỵ binh chiến đấu, lớn nhất kiêng kỵ chính là tại trong bầy địch dừng lại. Đương nhiên, nếu như là trọng giáp thần lực doanh hoặc kim giáp thần phong kỵ loại kia, từ chiến mã đến kỵ binh, võ trang đầy đủ đến răng, cái kia có thể dừng lại cùng địch nhân tiến hành trận địa chiến. Cái kia cường hãn lực phòng ngự, kinh khủng sức chiến đấu, cho dù là không có xung kích chi thế, cũng làm cho quân địch không thể làm gì. Huyền giáp kỵ binh mặc dù cũng là vương bài kỵ binh, nhưng so với trọng giáp thần lực doanh dạng này, lão tư cách vương bài kỵ binh tới nói, vẫn là kém rất lớn một đoạn. Cho nên, chiến lược của bọn hắn phương châm, vẫn là không ngừng mà xung kích. Tại cái này xung kích quá trình bên trong, mặc kệ có thể hay không giết chết địch nhân, cũng không thể có chút nào dừng lại. Đến nơi phía trước cản đường địch nhân, không phải là bị chém giết hoặc đánh bay, chính là bị chiến mã đột phi. Chiến mã đều là dung hợp pha loãng bản gen con kiến. Chỉ từ trên lực lượng tới nói, chiến mã sức mạnh so kỵ binh còn lớn. Gặp xung kích Huyền Giáp Thương Kỵ chiến mã đụng vào một chút, trên cơ bản là không có khả năng sống sót tính chất. Đừng cho bọn hắn lao ra. Đông bộ đại nhân quá lớn, chi này để cho hắn thiệt hại thảm trọng kỵ binh, nhất định muốn toàn bộ lưu tại nơi này. Tất cả đường đi kỵ binh không ngừng hướng Huyền Giáp Thương Kỵ phát ra xung kích, mà ở Huyền Giáp Thương Kỵ công kích đến, bọn hắn căn bản là không thể tới gần người. Huyền Giáp Thương Kỵ công kích sắc bén, khí lực còn cường đại vô cùng. Mấu chốt là, hắn trong tay trường thương có thể dễ dàng đâm xuyên trên người bọn họ khôi giáp. Đại đao, so với đối phương trường thương ngắn, còn chưa tiến vào công kích của mình khoảng cách, cũng đã bị công kích của đối phương. Đương nhiên, đường đi kỵ binh bên trong cũng có rất lớn một bộ phận dùng cũng không phải là đại đao, mà là cán dài mã sóc. Nhưng bọn hắn cán dài mã sóc đều bị Huyền Giáp Thương Kỵ dễ dàng dùng thương đánh gãy. Song phương vô luận là tại trên trang bị, vẫn là chiến mã bên trên, lại có lẽ là thực lực bản thân bên trên, đều có chênh lệch cực lớn. Đường Ti kỵ binh duy nhất ưu thế chính là nhân số. 30 năm vạn đường ti quân chính quy, trên cơ bản cũng là kỵ binh. Chỉ có cái kia về sau chiêu mộ phổ thông đường ti nam tử, đồng thời không có nhiều như vậy chiến mã cung cấp bọn hắn cưỡi lấy, đại bộ phận cũng là bộ binh. 30 năm vạn kỵ binh, cái này tại Thăng Long khu vực là một cái vô cùng to lớn mà kinh khủng binh chủng. Hơn nữa đường ti đối với Thăng Long ưu thế, cũng cho tới bây giờ cũng là kỵ binh. Trước đó người kinh mặc dù cũng có kỵ binh, nhưng có rất ít có thể cùng đường ti kỵ binh sánh vai người. Chỉ có Bạch Mã Nghĩa Vọng, Tịnh Châu Lang kỵ có thể áp chế đường ti kỵ binh. Tây Lương Thiết kỵ là trọng kỵ binh, đối mặt đường ti kỵ binh cũng không có quá lớn ưu thế. Thẳng đến Long Han Thánh Đế quật khởi, dẫn dắt trọng giáp thần lực doanh Chu Diệt Ô Tống kỵ binh cùng Cao Câu Ly kỵ binh, chấn nhiếp đường ti kỵ binh. Đến bây giờ, tựa hồ Long Han Đế quốc mỗi một chi kỵ binh quân đội đều có thể tại trong chính diện giao phong, đối với đường ti kỵ binh tạo thành toàn diện áp chế. Đây vẫn là Long Hán Đế quốc kỵ binh nhân số không nhiều tình huống, nếu chờ Long Hán Đế quốc kỵ binh nhân số phát triển, đường ti kỵ binh căn bản cùng một trận chiến tư cách đều không có. Bây giờ, đường ti kỵ binh duy nhất chiến lược phương châm chính là dùng to lớn nhân số chiến lệnh, tới không ngừng làm hao mòn Huyền Giáp Thương kỵ thể lực. Chỉ có chờ bọn hắn thể lực hao hết, đường ti kỵ binh mới có phần thắng. Nhưng, Văn Sú biết nhân số bên trên ở vào tuyệt đối thế yếu, hắn há lại sẽ cùng đường ti kỵ binh làm nhiều dây dưa. Từ đầu một đường xung kích giết đến đuôi, nhưng hậu phương hướng một chuyện, đông bắc phương hướng phi nhanh đi. Đuổi theo tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chút nào nghỉ ngơi cơ hội. Đông bộ đại nhân gầm thét, hắn muốn một mực kéo lại Huyền Giáp kỵ binh, biết bọn hắn thể lực hao hết. Chấm đã. Kha Bỉ Năng lại mở miệng ngăn cản, chi này Long Hán Đế quốc kỵ binh hiển nhiên là tới dây dưa chúng ta thời gian, không cần để ý tới bọn hắn, tiếp tục hướng Ngư Dương quận xuất phát. Tất nhiên Long Hán Đế quốc phái ra kỵ binh tới kéo dài thời gian, rõ ràng viện quân của bọn hắn còn chưa đến Ngư Dương quận. Chúng ta vừa vặn có thể nhân cơ hội này, một nâng công phá Ngư Dương quận. Bọn hắn lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ có một vài người, có thể bắt chúng ta như thế nào? Đối đãi chúng ta cướp đoạt xong Vũ Châu lương thực, liền rút về phương Bắc Đại Mạc, để cho Long Hán Đế quốc cùng Hán quốc gia tranh đấu lẫn nhau liền có thể. Bộ độ căn cũng gật đầu một cái, nói, ta đồng ý chủ soái quyết định. Đông bộ đại nhân nhìn một chút đi xa Huyền Giáp Thương Kỵ hừ lạnh một tiếng, nói, vậy liền để bọn hắn lại sống thêm mấy ngày. Có quyết định, đường đi trăm vạn đại quân tiếp tục xuôi nam, hướng về Ngư Dương quận xuất phát. Vẫn rất cẩn thận. Gặp đường đi đại quân không có đuổi theo, Văn Sú lần nữa mang theo Huyền Giáp Thương Kỵ quay đầu ngựa lại, lại hướng đường đi đại quân đánh tới. Đường đi đại quân hậu phương, kỵ binh tương đối ít, càng không có người có thể ngăn cản Huyền Giáp Thương Kỵ xung kích. Đường Ti đại quân tại phía trước đi vội gấp rút lên đường, Huyền Giáp Thương Kỵ tại hậu phương không ngừng mà chém giết đường Ti binh sĩ. Cuối cùng, Kha Bỉ Năng bộ độ căn cùng Đông Bộ đại nhân ba vị thủ lĩnh thật sự là bị buộc không có cách nào, Đông Bộ đại nhân tức giận nói, ta mang 10 vạn kỵ binh vòng tới hậu phương chặn lại Huyền Giáp kỵ binh, các ngươi tiếp tục hướng Ngư Dương quận xuất phát. Vậy cũng tốt. Kha Bỉ Năng cùng bộ độ căn đều gật đầu đồng ý, sau đó mang theo còn lại quân đội tiếp tục tiến lên. Đông Bộ đại nhân tự mình mang theo Đông Bộ đường Ti 10 vạn kỵ binh xuất hiện tại hậu phương, chặn lại một vạn Huyền Giáp kỵ binh. Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt âm u lạnh lẽo, lớn tiếng nói, cung tiễn chuẩn bị, bán cho ta. Cung tiễn là đường ti kỵ binh tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ là phía trước bọn hắn muốn đem Huyền Giáp Thương Kỵ chặn lại tại trong vòng đây, không có dùng cung tiễn. Khi phát hiện chặn lại không ngừng thời điểm, Huyền Giáp Thương Kỵ đang tại trong đường ti kỵ binh nước xoáy giết, tự nhiên cũng không cách nào dùng cung tiễn xạ kích để tránh thương tới đồng bạn. Bây giờ bọn hắn là tới chặn lại Huyền Giáp Thương Kỵ, đương nhiên sẽ không cùng Huyền Giáp Thương Kỵ dây dưa. 10 vạn đường ti kỵ binh nhao nhao lấy ra cung tiễn, hướng Huyền Giáp kỵ binh phát ra công kích. Đầy trời mưa tên bay trên không, đông nghịt một phiến, mang cho người ta một loại không cách nào nói rõ áp bách tính chất. Văn Sú trường thương vung lên, một vạn huyền giáp thương kỵ lập tức cải biến phương hướng, lượn quanh một vòng, trở về phi nhanh đi. Chờ rời đi mưa tên phạm vi công kích mới thay đổi đầu ngựa, ngừng lại. Các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi như thế nào xông phá ta phong tỏa. Đông bộ đại nhân la lớn, âm lãnh trong giọng nói còn kèm theo mấy phần đắc ý, cuối cùng có thể áp chế chi này vạn người kỵ binh, không cần lại để cho bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Văn Sú con mắt hơi hơi một hít mắt, đường ti kỵ binh quả nhiên so đồng dạng thăng long kỵ binh muốn khó chơi rất nhiều. Chương 289, một vạn huyền giáp thương kỵ ngăn chặn 10 vạn tiên ti kỵ binh, kiếm. Chương 289, một vạn huyền giáp thương kỵ ngăn chặn 10 vạn tiên ti kỵ binh, kiếm lời. Đường ti kỵ binh cung mã thành thạo, vô cùng thích hợp tổ kiến khinh kỵ binh cùng cung kỵ binh. Thiên phú, không có cách nào. Ai khiến người nhà sẽ không trồng lương thực, chỉ có thể mỗi ngày cưỡi ngựa đuổi dê bốn chỗ tản bộ đâu. Tại trong người kinh, nếu muốn đánh tạo một chi 10 vạn cung mã thông thạo kỵ binh, đơn giản so lên trời khó khăn. Trang bị cái gì còn dễ nói, mấu chốt là thiên phú vấn đề. Tại trên kỵ binh thiên phú bên trên, trước kia người kinh rõ ràng rất khó cùng dị tộc kỵ binh chống lại. Muốn đạt đến dị tộc kỵ binh cảnh giới như vậy, nhất định phải thời gian dài huấn luyện, cùng trường kỳ tại máu và lửa dưới sự thử thách trưởng thành. Bất quá, đó là trước đó. Hiện tại lời nói, kỵ binh chi vương tại Long Hán Đế quốc, mặc kệ là người kinh quốc gia, vẫn là dị tộc kỵ binh, đều không thể cùng Long Hán Đế quốc kỵ binh chống lại. Văn Sú mang theo một vạn huyền giáp thương kỵ, đứng ở đường ti kỵ binh tầm bắn bên ngoài, lặng lặng nhìn xem 10 vạn đường ti kỵ binh biểu diễn. Đông bộ đại nhân thấy thế, lập tức khiến người đình chỉ sạc kích, nhìn về phía Văn Sú, dùng không lưu loát hán ngữ nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không dám lên. Văn Sú nhìn về phía Đông bộ đại nhân, cười lạnh nói, nên bên trên thời điểm, bản long tướng tự nhiên sẽ bên trên. Ngươi 10 vạn kỵ binh, có thể bắn chúng ta huyền giáp thương kỵ một tiễn. Ngươi! Đông bộ đại nhân giận chỉ Văn Sú, tức giận đến nói không ra lời. Cho ta tiến lên. Đông bộ đại nhân một tiếng lệnh phía dưới, 10 vạn đường ti kỵ binh lập tức hướng huyền giáp thương kỵ phát khởi xung kích. Đương nhiên, mục đích của bọn hắn cũng không phải là muốn cùng huyền giáp thương kỵ cận thân chiến đấu, mà là muốn đem huyền giáp thương kỵ đặt vào chính mình cung tiễn phạm vi bắn, sau đó tiếp tục bao trùm thức công kích. Nhưng huyền giáp thương kỵ lại không phải người ngu, làm sao có thể đứng ở đó bất động? Triệt thoái phía sau, Văn Sú trường thương vung lên, mang theo một vạn huyền giáp thương kỵ lập tức triệt thoái phía sau. Bọn hắn chiến mã tốc độ so đường ti kỵ binh nhanh, một chút liền kéo dài khoảng cách, để cho đông bộ đại nhân gầm thét liên tục, nhưng không thể làm gì. Gặp truy chi không bên trên, đông bộ đại nhân không thể không hạ lệnh ngừng truy kích. Đuổi lâu như vậy, không chỉ có không có thể giảm bớt cùng huyền giáp thương kỵ khoảng cách, ngược lại bị càng kéo càng mở. Đi. Đông bộ đại nhân hung hăng nhìn huyền giáp thương kỵ một mắt, vốn là muốn đem chi này đáng giận huyền giáp thương kỵ một nâng tiêu diệt hết, không nghĩ tới kỵ binh tốc độ căn bản đuổi không kịp. Nếu như thế, hắn cũng không cần thiết ở đây cùng huyền giáp thương kỵ dây dưa, vẫn là sớm ngày đánh vào U Châu Ngư Dương, cướp đoạt lương thực mới là chính đủ. Nhưng khi bọn hắn thay đổi phương hướng, hướng về U Châu Ngư Dương quận chạy tới thời điểm, Văn Sú lại dẫn huyền giáp thương kỵ cấp tốc đuổi theo. Ngưng đi tới, tiếp tục xạ kích. Đông bộ đại nhân lập tức để cho 10 vạn đường ti kỵ binh ngừng lại, tiếp đó tất cả mọi người toàn bộ đều đổ ngồi ở trên lưng ngựa, hướng huyền giáp thương kỵ phát động công kích. Văn Sú trường thương vung lên, một vạn huyền giáp thương kỵ lần nữa dừng ở đường ti kỵ binh cung tiễn tầm bắn bên ngoài, lặng lặng nhìn chăm chú lên đường ti kỵ binh biểu diễn. Gương mặt bình tĩnh kia sắc, lạnh nhạt thần sắc, tựa như đối với đường ti kỵ binh im lặng trào phúng. Đông bộ đại nhân hận nghiến răng nghiến lợi, lại cầm huyền giáp thương kỵ không có biện pháp. Đối với kỵ binh tới nói, tốc độ không sánh được, liền lấy đối phương không có biện pháp. Đến nỗi tiêu hao thể lực, cùng là khinh kỵ binh, chiến mã sức chịu đựng theo lý mà nói là không kém nhiều. Mặc dù có chênh lệch, muốn đem điểm ấy chênh lệch thể hiện ra, cũng cần kéo dài chạy thời gian rất dài. Đông bộ đại nhân cũng không có nhiều thời giờ như vậy ở đây dừng lại. Bất quá, hắn cũng không biết, huyền giáp thương kỵ tọa kỵ không chỉ có tốc độ nhanh hơn bọn họ, liền sức chịu đựng đều phải so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Rơi vào đường cùng, đông bộ đại nhân không thể làm gì khác hơn là dừng ở tại chỗ, cùng huyền giáp thương kỵ giằng co. Đối với loại tình huống này, Văn Sú tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Dùng một vạn huyền giáp thương kỵ, đem 10 vạn đường ti tức bệnh kéo ở đây, hắn xem như thành công. Thủ lĩnh, chúng ta 10 vạn kỵ binh bị đối phương 1 vạn kỵ binh ngăn chặn, phải chăng quá không có lời? Có một tên đường ti tướng lĩnh nhỏ giọng hỏi. Đông bộ đại nhân sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ một chút thật đúng là như thế, đường đường 10 vạn đường ti kỵ binh, cư nhiên bị một vạn Long Hán Đế quốc kỵ binh ngăn chặn, chuyến đi sợ rằng sẽ khiến người cười đi răng hàm. Dạng này, ngươi mang lên 5 vạn kỵ binh lưu lại tiếp tục chặn hắn lại nhóm, ta mang theo còn lại 5 vạn kỵ binh xuôi nam. Đông bộ đại nhân nghĩ, đối với cái kia tướng lĩnh nói đến, là, đại nhân cái kia tướng lĩnh gật đầu một cái, mặc dù thực lực không bằng cái kia Long Hán Đế quốc võ tướng, nhưng hắn có 5 vạn kỵ binh, dùng cung tiễn vẫn như cũ có thể áp chế huyền giáp thương kỵ. Sau đó, Đông bộ đại nhân hung tợn nhìn đối diện huyền giáp thương kỵ một mắt, tiếp đó mang theo 5 vạn đường ti kỵ binh tiếp tục xuôi nam. Văn Sú muốn mang theo huyền giáp thương kỵ đuổi theo, lại bị cái kia đường ti tướng lĩnh mang lấy còn lại 5 vạn đường ti kỵ binh dùng cung tiễn ngăn cản. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đi qua. Cái kia đường ti tướng lĩnh không hiểu hắn ngữ, dùng chính là bọn hắn đường ti ngôn ngữ. Văn Sú nghe không hiểu, cũng không cần nghe, nhìn điệu bộ này trên cơ bản liền biết đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Đơn giản chính là không để đuổi theo Đông bộ đại nhân thôi. Đối với cái này, Văn Sú chỉ là lạnh lùng một cười, sau đó giơ lên trong tay trường thương, chỉ vào đường ti tướng lĩnh cùng phía sau hắn 5 vạn đường ti kỵ binh. Âm thanh lạnh lùng nói, huyền giáp thương kỵ, theo mộ xung kích, diệt đi cái này 5 vạn đường ti kỵ binh. Giết! Một vạn huyền giáp thương kỵ cùng kêu lên hét lớn, đem cái kia đường ti tướng lĩnh dọa một ngày. sau đó nhìn thấy Văn Sú mang theo một vạn huyền giáp thương kỵ lao nhanh xung kích mà đến, cái kia Đường Ti tướng lĩnh mới phản ứng được, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh đạo, bắn cho ta chết bọn hắn. Năm vạn Đường Ti kỵ binh cùng nhau dương cung cài tên, hướng huyền giáp thương kỵ phát động mãnh liệt tập kích. Nhiên một lần, huyền giáp thương kỵ lại không có nửa phần lui lại. Bọn hắn bơ trong tay trường thương, thấp cản trở mưa tên công kích, cưỡng ép phát khởi xung kích. Ân. Đường Ti tướng lĩnh biểu lộ kinh ngạc, dựa theo trước đây phong cách tác chiến, lúc này huyền giáp thương kỵ không phải hẳn là lui lại rút khỏi cùng tiễn tầm bắn phạm vi bên ngoài sao? Bọn hắn thế mà treo lên phâu ngày lấp mặt đất mưa tên khởi sướng xung kích, không muốn sống nữa sao? Lui lại, bảo trì xạ kích. Mặc kệ Long Hán Đế quốc huyền giáp thương kỵ có mục đích gì, Đường Ti tướng lĩnh quyết định thật nhanh, lập tức để cho năm vạn Đường Ti kỵ binh thối lui về phía sau. Muốn dùng cái này để ngăn chặn bị huyền giáp thương kỵ tiếp cận, từ đó có thể tốt hơn dùng cùng tiễn tiêu hao bọn hắn. Đang rút lui quá trình bên trong, Đường Ti kỵ binh vẫn như cũ không ngừng mà hướng huyền giáp thương kỵ bắn tên. Đáng tiếc, huyền giáp thương kỵ một mực tại Đường Ti kỵ binh tầm bắn bên dưới, lúc này tiễn mũi tên ẩn chứa đói lực đạo trên cơ bản đã hao hết, có thể không tốn sức chút nào đem hắn chém nát. Theo không ngừng mà tiến lên, Đường Ti kỵ binh không ngừng mà xạ kích, cuối cùng tại mấy trăm dặm chi địa, Đường Ti kỵ binh tiễn mũi tên dùng hết rồi. Chương 290, diệt sát 5 vạn tiên ti kỵ binh. Chương 290, diệt sát 5 vạn tiên ti kỵ binh. Giết. Cơ hội tốt như vậy, Văn Sú đương nhiên sẽ không buông tha, trường thương vung lên, mang theo một vạn huyền giáp thương kỵ trực tiếp đuổi giết mà tới. Không có cung tên chặn lại, Đường Ti kỵ binh cũng không còn cách nào ngăn cản huyền giáp thương kỵ xung kích bước chân. Cho ta giết. Cái kia Đường Ti tướng lĩnh cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể mang theo 5 vạn Đường Ti kỵ binh khởi xướng xung kích. Đến nỗi chạy, vậy thì quên đi. Hắn được chứng kiến huyền giáp thương kỵ tốc độ, căn bản chạy không thoát, ngược lại sẽ để cho hậu phương kỵ binh bị huyền giáp thương kỵ dễ dàng đổ sát. Thà rằng như vậy, còn không bằng liều chết một đọ sức. Hắn tựa hồ cũng quên, huyền giáp thương kỵ xung kích là rất khủng bố. Đối mặt 30 năm vạn Đường Ti kỵ binh, huyền giáp thương kỵ còn có thể trùng sát tới lui tự nhiên, huống chi bây giờ chỉ có 5 vạn Đường Ti kỵ binh. Vâng. Song phương rất nhanh liền đụng vào một, huyền giáp thương kỵ tại Văn Sú thống lĩnh phía dưới, trường thương vung đẩy, đem phụ cận Đường Ti kỵ binh một chém giết. Tiếng kêu thảm thiết, chém giết tiếng giống sen lẫn bên hai, khiến người tâm thần rung động. 5 vạn Đường Ti kỵ binh, tại dĩ vãng bất cứ lúc nào, đối mặt bất kỳ người kinh quân đội, cũng là vô cùng uy hiếp to lớn. Cho tới bây giờ cũng là Đường Ti kỵ binh xem như đồ sát giả, đồ sát những quân đội khác. Nhưng hôm nay, bọn hắn thế mà luân lạc vì bị tàn sát cừu non. Dòng dã 5 vạn Đường Ti kỵ binh, cư nhiên bị chỉ có 1 vạn huyền giáp thương kỵ chính diện đổ sát. Để cho Đường Ti tướng lĩnh có chút không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy, một chi người kinh kỵ binh, tại sao lại cường đại đến tình trạng như thế? Chiến đấu còn đang tiến hành, đổ sát vẫn còn tiếp tục. Dĩ vãng lệnh vô số người kinh vì đó sợ hãi Đường Ti kỵ binh, đối mặt nhân số chỉ có chính mình 5 phần 1 trong huyền giáp thương kỵ, lại không hề có lực hoàn thủ. Đối với người kinh tới nói, đây cũng là một tràng đáng giá vui mừng khôn xiết chiến đấu. Một vạn huyền giáp thương kỵ theo sát tại sau lưng Văn Sú, trực tiếp hướng cái kia Đường Ti tướng lĩnh trùng sát mà đi. Đường Ti tướng lĩnh thấy thế, giật nảy cả mình, đội vàng rồi ngựa lùi lại, không dám cùng Văn Sú chính diện giao chiến. Văn Sú thực lực, hắn đã sớm gặp qua, không phải một người địch a, nếu cương ép cùng Văn Sú giao chiến, chỉ có thể bị thứ nhất thương miểu sát, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Nhưng, hắn chiến mã tốc độ lại há có thể cùng Văn Sú cùng huyền giáp thương kỵ tốc độ so sánh, vừa chạy xuất chiến tràng liền bị trùng sát đi ra ngoài, Văn Sú một thương xuyên thủng hậu tâm. Tất nhiên dám ở lại chặn lại bản Long tướng, cũng đừng nghĩ lấy lại rời đi. Văn Sú lạnh giọng nói đến, sau đó trường thương vung lên, lần nữa giết vào Đường Ti kỵ binh trong đám. Không có Đường Ti tướng lĩnh chỉ huy, Đường Ti kỵ binh từng người tự chiến, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, bị huyền giáp thương kỵ dễ dàng chém giết. Đồ sát kéo dài dòng dã 3 canh giờ, 5 vạn Đường Ti kỵ binh bị 1 vạn huyền giáp kỵ binh đồ sát hầu như không còn. Chỉ có số ít phát giác không ổn, sớm rời đi người vừa mới may mắn trốn qua một kiếp. Giết cái này 5 vạn Đường Ti kỵ binh, Văn Sú mang theo 1 vạn huyền giáp thương kỵ tiếp tục lên đường, đi về phía nam truy kích mà đi. Huyền giáp thương kỵ lao nhanh mà đi. Tốc độ so Đường Ti đại quân chỉnh thể tốc độ hành quân thực sự nhanh hơn nhiều. Cho dù Đường Ti đại quân phải sớm xuất phát tiếp cận 6-7 canh giờ, nhưng vẫn tại 2 ngày sau, bị Huyền Giáp Thương Kỵ đuổi kịp. Phế vật, đáng chết Huyền Giáp Thương Kỵ. Nhìn thấy Huyền Giáp Thương Kỵ xuất hiện cái kia một khắc, Đông Bộ đại nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tất nhiên Huyền Giáp Thương Kỵ xuất hiện, như vậy hắn lưu lại 5 vạn kỵ binh hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Hắn một bên cạnh mắng lấy cái kia Đường Ti tướng lĩnh vô năng, một bên cạnh chửi mắng Huyền Giáp Thương Kỵ đáng giận. Kha Bỉ Năng lông mày nhíu một cái, nói: "Đông Bộ đại nhân, tất nhiên đây là người Đông Bộ Đường Ti chỗ sơ suất, liền từ người Đông Bộ Đường Ti tiếp tục đi chặn lại. Bây giờ, Vũ Châu ngay tại phía trước cách đó không xa, tại đánh vào Ngư Dương quận phía trước, ta không hy vọng Huyền Giáp Thương Kỵ lại đến quấy rối." Đông Bộ đại nhân gật đầu một cái, nói: "Hảo, một lần ta nhất định sẽ ngăn trở Huyền Giáp Thương Kỵ bước chân." Nói đi, hắn lần nữa đánh 10 vạn Đường Ti kỵ binh đi tới chặn lại Huyền Giáp Thương Kỵ. Tất nhiên 5 vạn Đường Ti kỵ binh đều bị diệt, một lần Đông Bộ đại nhân tự nhiên không dám mang 5 vạn kỵ binh tiến đến chặn lại. Xem ra, chỉ có 10 vạn kỵ binh mới có thể ngăn cản Huyền Giáp Thương Kỵ bước chân. Nhìn thấy Đông Bộ đại nhân lần nữa mang theo 10 vạn Đường Ti kỵ binh đến đây chặn lại chính mình, Văn Sú con mắt hơi hơi một hít mắt, không có lại hướng phía trước như thế tùy tiện khởi xướng xung kích. Đối với Văn Sú tới nói, mình có thể dùng 1 vạn Huyền Giáp Thương Kỵ ngăn chặn Đường Ti 10 vạn kỵ binh, đã là rất lớn thành công. Còn lại, chỉ có thể dựa vào Vũ Châu mục tự thụ chính mình. 100 vạn Đường Ti đại quân đi 15 vạn, còn thừa lại tháng 8 năm 1 năm vạn. Đang cùng này đồng thời, tự thụ phái đi Liêu Đông sứ giả tại cưỡi dung hợp bản đầy đủ sói hoang gen chiến mã, ngày đêm không ngừng gấp rút lên đường, cuối cùng đã tới Liêu Đông. Mỗi cái châu mỗi cái quận huyện truyền lệnh binh chỗ kỵ tọa kỵ, tất cả đều là dung hợp bản đầy đủ sói hoang gen. Bọn hắn có thể lấy tốc độ cực cao, kéo dài chạy thời gian rất lâu. Ngày đi nghìn dặm, ra hành 800 đều không tại lời nói phía dưới. Sứ giả đến Liêu Đông, tại Liêu Đông giam giữ tù binh trong ngục giam gặp được Nhạc Tiến cùng Vu Cấm. Cùng nói là ngục giam, không bằng nói là một tòa hào hoa phủ đệ. Nhạc Tiến cùng Vu Cấm ở đây, ngoại trừ không thể rời đi phủ đệ, ăn ngon, uống hảo, ngủ ngon. Đáp án của chúng ta đã cho qua các ngươi rất nhiều lần rồi, chúng ta thì sẽ không thần phục tại Long Hàn Thánh Đế. Nhìn thấy sứ giả, Nhạc Tiến chỉ là nhàn nhạt nhìn một mắt, sau đó liền tiếp theo cúi đầu, một vừa uống trà, một bên cạnh cùng Vu Cấm đánh cờ. Sứ giả ngây ra một lúc, sau đó cười đáp, hai vị hiểu lầm, ta cũng không phải là Liêu Đông người, ta đến từ Ngư Dương quận. Nhạc Tiến cùng Vu Cấm cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía sứ giả, một lát sau Vu Cấm nói, như thế nào, chiêu hàng không thành, lại biến thành người khác tới. Nhạc Tiến híp mắt nói, nghe nói dị tộc trăm vạn đại quân sắp đến Ngư Dương quận, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là vì thế mà đến đây đi. Bây giờ U Châu khuyết thiếu có thể thống binh chiến đấu đại tướng, các ngươi muốn để chúng ta thần phục, tiếp đó dẫn dắt Long Hán Đế quốc quân đội đi ngăn cản dị tộc đại quân. Xin lỗi, chúng ta không phải Long Hán Đế quốc người, chúng ta là Ngụy quốc nhân, vị tiên sinh mời trở về đi. Đối với Nhạc Tiến cùng Vu Cấm phản ứng, sứ giả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì phản ứng đều tại tự thụ trong dự liệu. Sứ giả cười cười, nói, cũng không phải, ta tới đây cũng không phải là muốn khuyên hàng hai vị tướng quân đầu hàng nước ta, mà là muốn hỏi hai vị tướng quân một câu, các ngươi có thể thừa nhận mình là người Kinh? Đương nhiên. Vu Cấm cùng Nhạc Tiến nhìn nhau một mắt, đều gật đầu một cái. Bọn hắn mặc dù là Ngụy quốc nhân, nhưng cũng từ không có quên chính mình một tên người Kinh. Sứ giả sắc mặt trở nên nghiêm túc, Châu Mục đại nhân để cho ta mang một câu nói cho các ngươi, nếu còn cho rằng là người Kinh, vậy thì xin các ngươi vì người Kinh, ngăn trở dị tộc đồ đao. Chương 291, không vì Long Hán Đế quốc, chỉ vì người Hán một trận chiến. Chương 291, không vì Long Hán Đế quốc, chỉ vì người Hán một trận chiến. Vu Cấm cùng trong tay Nhạc Tiến động tác cùng nhau một ngừng lại, không có lời nói. Sứ giả tiếp tục nói, dị tộc chi tàn bạo, có lẽ hai vị tướng quân còn không cái gì hiểu rõ. Dị tộc xâm tập người Kinh lãnh địa, thường thường cũng là giết quang hóa cướp sạch. Giết sạch gặp phải người Kinh, cướp sạch người Kinh khổ cực trồng trọt đi ra ngoài lương thực. Bọn hắn coi đây là sinh, nhạc thử bất kia. Có lẽ tại các ngươi Ngụy quốc, cùng với bên trong Thục quốc, rất nhiều người đều đang đồn nói Long Hán Thánh Đế là một cái tàn nhẫn thị sát đế vương. Nhạc Tiến cùng Vu Cấm nhìn nhau một mắt, vẫn như cũ không có nói chuyện. Thục quốc tình huống bọn hắn không hiểu rõ lắm, nhưng ở Ngụy quốc, quả thật có lưu truyền Long Hán Thánh Đế là một cái giết người không chớp mắt đại ma vương. Thậm chí, tại Ngụy quốc, Trần Phong không gọi Long Hán Thánh Đế, mà gọi là Long Hán Ma Đế. Nhìn thấy Nhạc Tiến cùng Vu Cấm thần sắc, sứ giả liền có thể đoán được một hai, tiếp tục nói, nhưng tại Long Hán Đế quốc trong lòng bách tính, Thánh Đế chính là bọn hắn thủ hộ thần. Có Thánh Đế tại, có Long Hán Đế quốc tại, bọn hắn cũng sẽ không bị dị tộc khi dễ cùng đổ sát. Thánh Đế vì thủ hộ người Kinh, đành phải cầm lấy đồ đao, đem tất cả đối với người Kinh tạo thành ý hiếp dị tộc toàn bộ giết sạch. Ở trong mắt dị tộc nhân, Thánh Đế là tội ác tẩy trời đại ma đầu. Ở trong mắt Long Hán Đế quốc người Kinh, Thánh Đế so thời cổ thánh nhân càng thêm vĩ đại. Bởi vì thánh nhân chỉ là truyền thụ bọn hắn tri thức, nhưng Thánh Đế lại là tại dùng hành động thực tế canh giữ bọn họ an toàn. Thánh Đế đã từng nói, thủ hộ người Kinh biện pháp tốt nhất chính là giết sạch dị tộc. Vì thế, hắn có thể có nhậm chức gì đều danh. Vu Cấm nhịn không được nói đến, nếu người Kinh không có ngoại địch, cuối cùng có một ngày tương ngộ lẫn nhau tàn sát, cùng bây giờ có gì khác biệt? Cái kia sứ giả nhìn Vu Cấm một mắt, trong lòng thầm nghĩ, Thánh Đế có thể trường sinh không chết, Thánh Đế tại, cái nào người Kinh dám tàn sát lẫn nhau? Bất quá, như vậy hắn tự nhiên sẽ không nói ra, ngoại trừ Long Hán Đế quốc quan viên, cho dù Long Hán Đế quốc bách tính cũng không biết Trần Phong có thể trường sinh không lão. Đây quả thật là quá mức không thể tưởng tượng, cho dù nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Hắn mở miệng nói, không có dị tộc uy hiếp, cho dù người Kinh bốn phân nát thành năm mảnh, cho dù người Kinh tàn sát lẫn nhau, ít nhất người Kinh huyết mạch sẽ không bị diệt tuyệt. Mà dị tộc nếu là đủ cường đại, là tuyệt đối sẽ không chút nào do dự mà diệt tuyệt ta người Kinh huyết mạch. Thánh Đế từng nói, ta không thể nhường người Kinh, người người vĩnh sinh, ít nhất có thể để cho người Kinh huyết mạch vĩnh sinh bất diệt. Đây là Thánh Đế chí hướng, cũng là Long Hán Đế quốc tất cả mọi người chí hướng. Không thể nhường người Kinh, người người vĩnh sinh, ít nhất có thể để cho người Kinh huyết mạch vĩnh sinh bất diệt. Vu Cấm cùng Nhạc Tiến nhìn nhau một mắt, những thời giờ này bọn hắn một mực ở chỗ này tọa trong phủ đệ, không có bước ra qua phủ đệ một bước, đối với Long Hán Đế quốc cũng không hiểu rõ lắm. Chính như sứ giả lời nói, người Kinh có lẽ sẽ tàn sát lẫn nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không chính mình đem huyết mạch của mình diệt tuyệt. Nếu dị tộc mà nói, thật sự có khả năng đem toàn bộ người Kinh huyết mạch diệt tuyệt. Sứ giả nhìn một chút Nhạc Tiến cùng Vu Cấm, tiếp tục nói, ta không biết các ngươi có hay không phát hiện, Long Hán Đế quốc quân đội tại dị tộc trên chiến trường không ai địch nổi, đồ sát vô số dị tộc, không ai cả nổi. Nhưng ở đối mặt Ngụy quốc cùng Thục quốc quân đội thời điểm, nhưng lại không có tại dị tộc trên chiến trường hung mãnh như vậy. Vì cái gì? Bởi vì Long Hán Đế quốc quân đội không đủ cường đại, là truyền ngôn có hư. Không, bởi vì Thánh Đế nói qua, chúng ta có thể không cố kỵ chút nào đổ sát tất cả dị tộc, lại không thể dùng đúng chờ dị tộc phương thức mà đối đãi cùng là người Kinh Ngụy quốc quân đội cùng Thục quốc quân đội. Đối với Ngụy Thục hai nước quân đội, chúng ta từ trước đến nay là có thể không giết liền không giết, có thể tù binh liền tù binh. Nếu như dùng đúng chờ dị tộc phương thức mà đối đãi các ngươi Ngụy quốc cùng Thục quốc, các ngươi cho rằng Ngụy quốc cùng Thục quốc có thể chống đỡ bao lâu? Nhạc Tiến cùng Vu Cấm lần nữa lâm vào trầm mặc, bọn hắn cùng Long Hán Đế quốc quân đội chính diện tiếp sở chỉ có Thanh Châu quân cùng Từ Châu quân, cùng với Trần Đăng, Điển Trù bọn người. Một cái Trần Đăng, liền để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí, những thứ này trong quân đội, chỉ có 3000 đặc thù quân đội, chính là Trương Cáp Tật Phong kinh kỵ, nhưng bọn hắn căn bản không có cơ hội đi đối mặt Tật Phong kinh kỵ. Một chi quân đội thường, tại Trần Đăng thống lĩnh phía dưới, liền có thể dễ dàng đánh bại bọn hắn thống lĩnh Ngụy Quốc đại quân. Nếu như trước đây bọn hắn đối mặt là Long Hán Đế quốc đặc thù quân đội, nếu như chi này đặc thù quân đội không chút kiêng kỵ đổ sát, vậy bọn hắn có thể ngăn cản bao lâu? Bọn hắn mặc dù không có tự mình cùng Long Hán Đế quốc đặc thù quân đội giao phong qua, nhưng lại biết Long Hán Đế quốc Bắc Thần tướng thống lĩnh Trọng Giáp Thần Lực Doanh đã từng dễ dàng phá hủy danh dương trọng kỵ binh chi vương Tây Lương Thiết Kỵ. Mà tại Long Hán Đế quốc còn có không kém tại Trọng Giáp Thần Lực Doanh Vân Long Tấn Kỵ Tử Vong Cung Kỵ. Còn có tỷ Trọng Giáp Thần Lực Doanh càng khủng bố hơn, danh dương tất cả kỵ binh chi vương Kim Giáp Thần Phong Kỵ. A, đúng, bây giờ phải gọi Kim Long Vệ. Nghe nói bây giờ Kim Long Vệ bộ chiến năng lực không giống như kỵ chiến năng lực kém. Có lẽ về sau Kim Long Vệ không nên gọi kỵ binh chi vương, mà nên gọi là vương giả chi sư. Chân chính tất cả binh chủng bên trong vương giả. Long tướng Nhan Lương cùng Văn Sú thống lĩnh Huyền Giáp Kỵ binh, Trương Cáp thống lĩnh Tật Phong khinh kỵ có lẽ so những thứ này quân đội phải kém hơn một chút, nhưng tương tự là đặc thù binh chủng, là phổ thông binh chủng trong mắt vương bài quân đội. Mà bây giờ, nghe nói Long Hán Đế quốc đặc thù binh chủng lại nhiều rất nhiều. Tỷ như, Long tướng Lữ Bố thống lĩnh Long Hán Lang kỵ, Long tướng Trương Liêu thống lĩnh Lam Giáp Thiết kỵ, Long tướng Thái Sử Từ thống lĩnh Song Kích cung kỵ, Hổ tướng Trương Yến thống lĩnh Hắc Sơn quân, Long tướng Cao Thuận thống lĩnh Ham Trận doanh. Nào nhất, Long Hán Đế quốc đơn giản cường đại đến lệnh người giận sôi. Nhưng vừa liền như thế, Long Hán Đế quốc đối mặt Ngụy quốc cùng thuộc quốc quân đội, cũng không có phát huy ra lực sát thương lớn nhất, chém tận giết tuyệt, bọn hắn cho tới bây giờ cũng là hết khả năng tù binh càng nhiều người kinh binh sĩ. Nào nhất, Nhạc Tiến cùng Vu Cầm mới đông nhiên phát hiện, nguyên lai Ngụy quốc cùng thuộc quốc có thể cùng Long Hán Đế quốc ba phân thiên hạ, cũng không phải là bởi vì Ngụy quốc cùng thuộc quốc đủ cường đại. Chỉ bởi vì, bọn hắn là người kinh, Long Hán Đế quốc không muốn dùng quá mức tàn nhẫn cùng máu tanh thủ đoạn đi đối phó bọn hắn thôi. Bằng không, lấy Long Hán Đế quốc thực lực, đã sớm tiêu diệt Ngụy quốc cùng thuộc quốc. Mà bây giờ, Ngụy quốc cùng thuộc quốc nhưng phải thừa dịp phương Bắc dị tộc xâm lấn lúc, nưu toan đối với Long Hán Đế quốc xuất binh. Một lần, nhất định sẽ chọc giận Long Hán Đế quốc, Ngụy quốc cùng thuộc quốc nguy ai cũng biết, Long Hán thành đế, thống hận nhất cấu kết dị tộc người. Trầm tư rất lâu, Vũ Cấm ngẩng đầu, đối với sứ giả đến, chúng ta đồng ý lãnh binh chinh chiến dị tộc, nhưng không phải vì Long Hán Đế quốc, mà là vì người kinh một trận chiến. Hảo, thiên hạ người kinh đều biết nhớ kỹ hai vị tướng quân sứ giả trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng hoàn thành đại nhân nhiệm vụ, thỉnh hai vị tướng quân lập tức theo ta đi tới Ngư Dương, dị tộc đại quân cũng sắp đến. Vu Cấm cùng Nhạc Tiến gật đầu một cái, bọn hắn cũng không có gì dễ thu dọn, cầm lên binh khí của mình, liền đi theo sứ giả rời đi. Chương 292, Ngụy Trang thành thôn dân Vũ Châu quân, trận đầu bại Tiên Ti. Chương 292, Ngụy Trang thành thôn dân Vũ Châu quân, trận đầu bại Tiên Ti Vũ Châu Ngư Dương quận, tổng cộng đại khái thời gian nửa tháng, Đường Ti đại quân cuối cùng đã tới Ngư Dương quận ngoại cảnh. Xông lên a, giết sạch người kinh, cướp sạch lương thực của bọn họ. Kha Bị Năng phát ra một tiếng giống to, tháng 8 năm 15 vạn quân đội, tại chúng Đường Ti tướng lĩnh thống lĩnh phía dưới, phân tán ra tới, hướng Ngư Dương quận tất cả huyện thành lũ lượt mà đi. Tôn chỉ của bọn hắn chính là giết sạch nhìn thấy người kinh, vì chết đi tộc nhân báo thù, cướp sạch tất cả phát hiện lương thực, hoàn thành lần này nam chinh nhiệm vụ. Đại quân phân tán, giống như cá giết sang sông, muốn đem tất cả đồ vật toàn bộ phá hủy. Bọn hắn tại riêng phần mình Đường Ti tướng lĩnh thống lĩnh phía dưới, hướng một người người thôn trang phóng đi. Trong thôn trang bách tính nhìn qua cùng dĩ vãng bọn hắn thấy qua bách tính không quá một dạng, ánh mắt kia dường như có hơi quá bình tĩnh. Bất quá hưng phấn muốn cướp đoạt lương thực Đường Ti tướng lĩnh đồng thời không có đem hắn coi ra gì, vẫn như cũ mang theo đại quân không chút nào do dự mà vọt vào thôn trang, giết sạch bọn hắn. Đường Ti tướng lĩnh hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông vào thôn trang, cơ cán dài mã sóc, muốn đem cách mình gần nhất thôn dân giết chết. Nhưng thôn dân kia ánh mắt cũng rất là bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia ti trào phúng. Ân, chỉ là một cái nông phu, cũng dám trào phúng bản tướng. Đường Ti trong lòng tướng lĩnh tức giận, tăng thêm tốc độ nghĩ hắn xông tới. Nhưng ở đó Đường Ti tướng lĩnh lúc sắp đến gần cái kia nông phu đã giơ cao lên cán dài mã sóc, muốn công kích thời điểm. Đột nhiên truyền đến một loại mất trọng lực cảm giác, không đợi hắn phản ứng lại, tính cả chiến mã một loạt vào một cái hố sâu. Trong thôn trang lại có Hãm Mã Khanh. Đây là cái kia Đường Ti tướng lĩnh cuối cùng một cái năm tháng, sau đó liền bị Hãm Mã Khanh bên trong vót nhọn ống trúc tính cả chiến mã xuyên thủng. Nhìn thấy Đường Ti tướng lĩnh bên trong cả bẫy, phía sau Đường Ti kỵ binh muốn dừng lại. Nhưng phía sau kỵ binh lại không có có thể nhìn đến tình huống phía trước, không có có thể kịp thời dừng lại, một đầu đụng vào tới, đem trước mặt Đường Ti kỵ binh va vào Hãm Mã Khanh. Một sắp xếp đụng phải một sắp xếp, ngạnh sinh sinh dùng Đường Ti kỵ binh cùng chiến mã thi thể đem Hãm Mã Khanh điền đứng lên. Hãm Mã Khanh nhạy bén trúc kỵ thực đồng thời không có bao dài, đằng sau té xuống Đường Ti kỵ binh cùng chiến mã cũng không phải là bị nhạy bén trúc đâm chết, mà là bị về sau té xuống đồng bạn cùng chiến mã đè chết. Hãm Mã Khanh lấp đầy sau đó, Đường Ti kỵ binh cũng trên cơ bản có thể khống chế tốc độ của mình. Đều ngừng lại, có chút kinh nghi bất định nhìn xem trong thôn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến để cho tất cả Đường Ti kỵ binh đều phản ứng không kịp. Chờ hết thảy kết thúc, tướng quân cùng đông đảo đồng bạn cũng đã chết. Bây giờ nên làm gì? Còn lại Đường Ti kỵ binh một lúc có chút mờ mịt. Không có Đường Ti tướng lĩnh chỉ huy, bọn hắn căn bản vốn không biết đón lấy muốn làm cái gì. Giết bọn hắn, cướp đoạt lương thực. Không biết là cái nào Đường Ti kỵ binh hô một câu, sau đó còn lại Đường Ti kỵ binh lần nữa kêu gào hướng trong thôn phóng đi. Các thôn dân đều vô cùng tỉnh táo, trong đó một người bỗng nhiên vung lên tay, giấu ở chỗ tối thôn dân nhóm nhau nhau chạy ra. Trên tay bọn họ cầm cung nỏ, thuần thục bổ khuyết lấy tên nỏ, hướng chạy nhanh đến Đường Ti kỵ binh phát động công kích. Từng nhánh ngắn nhỏ tên nỏ vạch phá bầu trời, thật sâu đâm vào Đường Ti cơ thể của kỵ binh. Những thứ này Đường Ti kỵ binh trang bị có thể không có Long Hán Đế quốc quân đội hảo. đối mặt Âu Dã Hoa chế ra sắc bén tên nỏ, căn bản không có bất luận cái gì sức chống cự. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Đường Ti kỵ binh tức thì bị giết đầu góc choáng váng. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, những thứ này Long Hán đế quốc thôn dân vì cái gì đáng sợ như vậy? Giết sạch dị tộc, trong đó một tên thôn dân hét lớn một tiếng, sau đó tất cả thôn dân đều ném hết trong tay nông cụ, từ thôn trang một ít tẩn tàng trong góc lấy ra hoàn hảo binh khí, hướng những cái kia bị tên nỏ bức ngừng Đường Ti kỵ binh phát động công kích. Bọn hắn dáng người mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, nơi nào có một điểm nông phu bộ dáng. Cái này rõ ràng chính là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Giết! Bọn hắn hét to một tiếng, dùng trong tay binh khí không chút lưu tình chặt xuống một khuôn mặt kinh ngạc Đường Ti kỵ binh đầu người. Tại thôn trang trọng trọng mai phục phía dưới, tăng thêm giả trang thành thôn dân Vũ Châu quân đội đột tập, chi này Đường Ti kỵ binh không thể phản kháng bao lâu liền bị đổ sắt không còn một mống. Đem tất cả dị tộc thi thể toàn bộ đốt đi. Cầm đầu tướng lĩnh một tiếng lệnh phía dưới, tất cả mọi người lập tức đem Đường Ti kỵ binh thi thể và chiến mã thi thể kéo tới một chỗ, châm lửa đốt cháy đứng lên. Cùng lúc đó, các Đường Ti tướng lĩnh mang lấy đại quân xông vào một người thôn trang, đang muốn đại khai sát giới, cướp trắng trợn một phen. Nhưng nên đón bọn hắn lại cũng không phải là sợ hai thôn dân, mà là trọng trọng cả bẫy, cùng với trang bị tinh lương Vũ Châu quân đội. Biết được chúng mai phục, Kha Bỉ Năng không thể không hạ lệnh thu binh, một lần nữa chế định mới kế hoạch tác chiến. Đường Ti đại quân cùng Vũ Châu quân đội thứ một lần giao phòng, lấy Đường Ti quân tổn thất nặng nề là kết cục mà kết thúc. Bây giờ, toàn bộ Ngư Dương quận bên trong không có một cái thôn dân. Tại Vũ Châu mục tự thụ mệnh lệnh phía dưới, Ngư Dương quận tất cả bách tính toàn bộ hướng về các quận rút lui, tất cả lương thực cũng đều toàn bộ trở đi. Vận lương căn bản vốn không cần Vũ Châu quân đội ra tay, bách tính tự phát tổ chức trở thành đội vận lương, đem tất cả lương thực toàn bộ chuyển khỏi Ngư Dương quận. Những lương thực này nhưng là bọn họ tự tay trồng đi ra ngoài, trồng một đời lương thực. Đây vẫn là thứ một lần thu hoạch khủng bố như thế. Đối với những lương thực này, bọn hắn thế nhưng là bảo vệ đến. Nghe được phương Bắc Đường Ti muốn tới cướp đoạt lương thực, bọn hắn tự nhiên không vui. Khi lấy được tự thụ để cho bọn hắn vận chuyển lương thực sớm rút lui thời điểm, bọn hắn không chút nào do dự mà cũng đồng ý. Phải biết đối với người của cái thời đại này lão bách tính tới nói, bình thường tình huống phía dưới là không muốn chuyển nhà, dù sao lá dụng về cội đi. Nhưng vì bảo vệ mình tự tay trồng đi ra ngoài lương thực, bọn hắn lại không chút nào do dự mà liền dọn đi rồi. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với mấy cái này lương thực có bao nhiêu xem trọng. Sau khi bách tính đem lương thực trở đi, tự thụ đem đóng tại Vũ Châu quân đội ngụy trang thành Ngư Dương quận tất cả thôn dân, tiềm phục tại tất cả trong thôn. Hơn nữa, còn tại tất cả thôn bố trí rất nhiều mai phục cùng cả bẫy, liền đợi đến Đường Ti quân một tết tóc tiến tới. Một trận chiến, Đường Ti quân ít nhất tổn thất 50.000 binh lực. Đương nhiên, phương thức như vậy cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Chờ Kha Bỉ Năng phía dưới một lần tiến công, kế hoạch này liền không có tác dụng. Dù sao, không có người sẽ ngốc đến hai lần trước đồng dạng làm, chúng hai lần đồng dạng mai phục. Phía dưới một lần, tướng sĩ Vũ Châu quân đội cùng Đường Ti quân đội chính thức giao phong. Vũ Châu quân đội chỉ có tháng 4 năm 10 trên dưới bạn, mà tiến vào Vũ Châu cảnh nội Đường Ti quân đội vẫn như cũ còn có tháng 8 năm 10 trên dưới bạn. Binh lực chênh lệch một lần, tự thụ có thể hay không giữ vững Ngư Dương quận, chờ đợi đế quốc viện quân đến. Chương 293, thư thụ lại mưu đồ, kỵ bị có thể lại chúng kế. Chương 293, thư thụ lại mưu đồ, kỵ bị có thể lại chúng kế lại nhân, đón lấy như thế nào làm việc? Vũ Châu một tòng sự hướng tự thụ dò hỏi. Tự thụ trầm tư một lát sau, nói, đồng dạng kế sách có thể một không thể lại. Dạng này, lập tức tất cả điều 5 vạn binh lực phân biệt giữ vững hồ suối, Quảng Bình, Ngư Dương ba tòa thành trì, còn lại thành trì toàn bộ lưu làm thành không. Mặt khác Bình Cốc nội thành lưu lại 1 vạn binh lực đóng giữ, tiếp đó tại Bình Cốc nội thành trồng chất một chút lương thực. Đồng thời, còn lại quân đội toàn bộ mai phục tại Hưu Bắc Bình quận cùng Ngư Dương quận chỗ giao giới, cách Bình Cốc gần nhất, nhưng lại không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Cuối cùng, phái người tặng tin tức, liền nói ta đem Ngư Dương quận tất cả lương thực toàn bộ bảo hộ ở mỗi trong thành trì. Mặt khác, lại phái người xào rượu đem mỗi thành trì binh lực thủ hộ tình huống lan rộng ra ngoài. Nghe nói trung bộ Đường Ti Kha Bỉ Năng đối với Hán văn hóa hiểu khá rõ, ta muốn nhìn hắn hiểu bao nhiêu. Là, đại nhân. Mặc dù bọn hắn có cũng không biết do tự thụ mục đích làm như vậy sở tại, nhưng bọn hắn không chút nào do dự mà liền dựa theo tự thụ mệnh lệnh đi làm. Dù sao, giữ bức Vũ Châu tất cả hy vọng đều tại trên thân tự thụ, không tin hắn còn có thể tin tưởng ai đây. Theo tự thụ mệnh lệnh bị truyền đạt ra đi, Ngư Dương quận binh lực bắt đầu hành động. Ngư Dương, Hồ Suối, Quảng Bình ba tòa thành trì, trên mặt nổi đều có 5 vạn binh lực đóng giữ, mà Bình Cốc thành trì có 1 vạn binh lực, còn lại mỗi thành trì cũng là một tòa thành không. Mà những tin tức này, tại tự thụ cố ý căn dặn phía dưới, cũng rất nhanh tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, còn rất khéo mà bị Đường Ti thám tử nghe được. Tin tức rất nhanh liền truyền vào Kha Bỉ Năng cùng bộ độ căn trong hai, bộ độ căn cười to nói, xem ra, Vũ Châu mục là đem toàn bộ Ngư Dương quận lương thực đều giấu ở Hồ Suối, Quảng Bình cùng Ngư Dương ba trong thành. Với bạn, Hồ Suối cùng Quảng Bình cách chúng ta gần nhất, liền trực tiếp dẫn quân giết đi qua. Chỉ là 5 vạn binh lực, há có thể ngăn trở ta Đường Ti tháng 8 năm 10 vạn đại quân. Kha Bỉ Năng đối với người kinh văn hóa hiểu khá rõ, lắc đầu, nói, không, chuyện này hẳn là không có đơn giản như vậy. Bộ độ căn cau mày nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái kia Long Hán Đế quốc Vũ Châu mục còn dám đem lương thực giấu ở những cái kia vô binh đóng giữ trong thành trống không? Kha Bỉ Năng trầm giọng nói, người kinh bên trong có một câu nói gọi là càng nguy hiểm địa phương, càng an toàn địa phương, ngược lại càng nguy hiểm. Hồ Suối, Quảng Bình, Ngư Dương ba thành đều có 5 vạn binh lực thủ hộ, âm thầm còn không biết có bao nhiêu binh lực mai phục. Làm ra chiến trận lớn như vậy, Long Hán Đế quốc Vũ Châu mục bất quá là muốn cho chúng ta tạo thành một cái ba thành bên trong nhất định có dấu lương thực giả tượng. Nhưng trên thực tế, cái kia ba thành bất quá là mồi nhử, là cạm bẫy, một khi chúng ta tiến đánh cái này ba thành, đồng thời chắc chắn gặp Long Hán Đế quốc đại quân mai phục. Mà còn lại thành trì tất cả đều là thành không, không có một cái Long Hán Đế quốc binh sĩ thủ hộ. Ta nghĩ cái này Vũ Châu Mục không có lá gan lớn như vậy, thật sự dám đem lương thực giấu ở những thứ này vô binh đóng giữ trong thành trống không. Cho nên, bọn hắn có khả năng nhất, liền đem Ngư Dương quận lương thực giấu ở Bình Cốc thành. Bình Cốc thành chỉ có 1 vạn binh lực, nhân số không nhiều cũng không ít, cũng rất khó gây nên sự chú ý của người khác. Mà vừa vặn chính là chút địa phương, mới có thể bị ủy thác trọng trách. Nếu như ta đoán không tệ, Ngư Dương quận lương thực chân chính địa điểm ẩn nút, liền tại đây Bình Cốc thành. Nếu như quyết tâm đúng như này, vậy chúng ta trực tiếp điều đại quân đi tiến đánh Bình Cốc thành là xong. Chỉ là 1 vạn người, trong nháy mắt liền có thể công phá. Bộ độ căn hưng phấn mà nói đến. Công thành, cùng bình thường chiến đấu không quá một dạng. 1 vạn người, dù là toàn bộ cũng giống như huyền giáp thương kỵ như vậy tinh nhuệ, cũng không khả năng ngăn trở tháng 8 năm 10 vạn quân đội công thành. Dù sao bọn hắn dù thế nào tinh nhuệ cũng chỉ có 1 vạn người, nhân số bên trên chênh lệch có đôi khi cũng không thể lấy chất lượng để đền bù. Kha Bỉ Năng nghĩ nghĩ, nói, vì lý do an toàn, hay là trước phái thám tử đi tìm hiểu một chút, xem Bình Cốc thành bên trong có phải có lương thực, cũng xem hắn bốn chu là có phải có mai phục. Hảo. Bộ độ căn gật đầu đồng ý, sau đó một sóng sóng đường ti thám tử bị phái ra ngoài, hướng Bình Cốc thành dũng mãnh lao tới. Được tự thụ mệnh lệnh, đóng giữ Bình Cốc thành quân đội cho dù phát hiện đường ti thám tử cũng không có động thủ, tùy ý đường ti thám tử tìm hiểu bọn hắn muốn biết tình báo. Theo một sóng sóng thám tử trở về, hướng Kha Bỉ Năng báo cáo, chủ soái, Bình Cốc thành bên trong quả thật có một chút lương thực, chỉ là chúng ta phát hiện cũng không nhiều bởi vì sợ bị San Bằng Cốc nội thành thủ quân phát hiện mà đã thảo kinh xả, cho nên cũng không xâm nhập quá sâu, cũng không rõ ràng bên trong ẩn giấu đi bao nhiêu lương thực. Mặt khác, Bình Cốc thành phụ cận đồng thời không có phát hiện viện quân dấu vết. Vậy thì đúng rồi. Kha Bỉ Năng trên mặt đã lộ ra nụ cười. Bình Cốc thành lương thực nếu để cho các ngươi phát hiện quá nhiều, ta ngược lại thật ra nhiều mấy phần hoài nghi. Tình huống bây giờ đã vô cùng sáng tỏ, bản soái sẽ lanh lấy đại quân làm ra đánh nghi binh hổ suối cùng Quảng Bình hai thành chi thế. Bộ độ căn, ngươi lập tức lĩnh 30 vạn quân đội lặng yên vòng qua hai thành, đi tới Bình Cốc thành nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh hạ Bình Cốc thành mang đi Bình Cốc thành bên trong tất cả lương thực. Hảo. Bộ độ căn gật đầu một cái. Sau đó, Kha Bỉ Năng mang theo 50 vạn đại quân hướng Quảng Bình cùng hổ suối hai thành mà đi, mà bộ độ căn thì tìm đúng thời cơ, lặng yên vòng qua hai thành, hướng về Bình Cốc thành mà đi. Hành động của bọn họ tự nhiên chạy không khỏi Vũ Châu quân thám tử, tin tức báo vào châu phủ, tự thụ cởi đáp, con cá đã mắc câu, cấp tốc truyền lệnh Hưu Bắc Bình cùng Ngư Dương quận chỗ giao giới quân đội, chuẩn bị thu lưới. Là, đại nhân truyền lệnh binh lập tức quay người, cấp tốc rời đi. Có người lo lắng nói, đại nhân, vạn một Kha Bỉ Năng thừa cơ công phá Quảng Bình cùng hồ suối hai thành đâu. Tự thụ cởi đáp, công phá liền công phá, cái kia hai tòa thành chỉ vốn là chỉ là một tòa thành không, coi như công phá thì thế nào. Người kỳ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý, liền không có lại. Mặt khác, cho hồ suối cùng Quảng Bình hai thành quân đội truyền tin, nếu Kha Bỉ Năng cường công, không thể cứng rắn chống đỡ, sau khi chống cự liền cấp tốc rút lui, để tránh đổ thêm thương vong. Tự thụ nghĩ nghĩ lại nói, là, đại nhân, lại có hai tên truyền lệnh binh cấp tốc rời đi. 2 ngày sau, Kha Bỉ Năng đại quân binh lâm hồ suối bên ngoài thành. Bản thân hắn cũng chỉ là tới làm dáng một chút, cũng không đối với hồ khê khởi xướng quá mức cường ngạnh công kích. Với bạn, hồ suối nội thành Vũ Châu quân cũng không muốn cùng đường tì quân đội đánh. Nếu đều muốn diễn tập, vậy thì xem ai diễn tốt hơn. Lại qua 2 ngày, bộ độ căn mang theo 30 vạn đại quân xuất hiện ở Bình Cốc thành bên ngoài. Nhìn xem trên tường thành lơ lỏng thủ quân, bộ độ căn trên mặt đã lộ ra nụ cười. Giảo hoạt người kinh, cuối cùng vẫn là không thể lừa gạt ánh mắt của bọn hắn. Chỉ cần công phá Bình Cốc thành toàn bộ Ngư Dương quận lương thực liền toàn bộ là bọn họ. Mà Bình Cốc thành chỉ có 1 vạn người đóng giữ, tại 30 vạn quân đội cường công xuống có thể kiên trì bao lâu? Chương 294, bộ độ căn trung kế, tổn thất nặng nề. Chương 294, bộ độ căn trung kế, tổn thất nặng nề. Công thành cùng một giống như chiến đấu cũng không quá một dạng, 1 vạn người dù thế nào tinh nhuệ cũng rất khó ngăn trở 30 vạn đại quân cường công. Giết. Bộ độ căn ké 30 vạn đại quân đến Bình Cốc thành sau, không có mảy may do dự, trực tiếp liền bắt đầu cường công. Trên tường thành 1 vạn thủ quân, tựa hồ đối với bộ độ căn đột nhiên tập cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vừa mới bắt đầu còn có chút luống cuống tay chân. Nhìn thấy thủ quân trạng thái như vậy, bộ độ căn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Nguyên bản hắn còn sợ chung quanh nhận tàng có mai phục, cố ý phái rất nhiều thám tử ra ngoài tìm hiểu. Nhưng trước mắt mới thôi, truyền về thông tin bên trong, đều không có bất kỳ mai phục dấu hiệu. Chỉ có điều, trong lòng của hắn cuối cùng có chút lo nghĩ. Bây giờ, nhìn thấy cái này 1 vạn thủ quân hốt hoảng bộ dáng, bộ độ căn cuối cùng yên lòng. Bình Cốc thành căn bản không có bất luận cái gì mai phục hoặc biệt quân. Cái kia Vũ Châu Mục thật đúng là tự phụ, tự cho là bọn hắn không hiểu người kinh văn hóa, có thể rất tốt lừa gạt. Đáng tiếc, Vũ Châu Mục kế hoạch cuối cùng vẫn là bị nhìn xuyên. Bây giờ, toàn bộ Ngư Dương quận lương thực đều đem rơi vào trong tay hắn. Đến lúc đó mình tại ẩn tàng một chút, đem còn lại lấy ra cho Kha Bỉ Năng cùng Đông Bộ đại nhân phân có thể. Nghĩ tới đây, bộ độ căn trong lòng liền tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Giết, dẫn đầu đánh vào Bình Cốc thành giả, thưởng lương thực trăm thạch. Bộ độ căn lớn tiếng hét lớn. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, vô số đường ti binh sĩ điên cuồng mà hướng Bình Cốc thành sông tới giết. Cung tiễn thủ, bắn cho ta chết bọn hắn trên tường thành, thủ quân tướng lĩnh trầm giọng hô đến. 2000 cung tiễn thủ nhao nhao dương cung cài tên, hướng thành hạ mật mật ma ma đường ti binh sĩ triển khai điên cuồng tập kích. Đường ti binh sĩ quá nhiều, bọn hắn căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, nơi nào nhiều người liền hướng nơi nào sạng, trên cơ bản đều có thể bắn trúng địch nhân. Bất quá, rất nhiều binh sĩ bắn ra cung tiễn, cuối cùng sẽ rơi vào một cái thân thượng địch nhân. Cho nên, tạo thành lực sát thương cũng không như tưởng tượng ở trong khủng bố như vậy. Hơn nữa, Đường Ti trong lòng binh sĩ muốn bộ độ căn khét thường, đối với chút xuống mưa tên căn bản không có chút nào e ngại. Bọn hắn gào thét, kêu gào, một đường hướng về phía trước, đối với Bình Cốc thành phát động mãnh liệt tập kích. Cái này một vạn người cũng không phải là ghen chiến sĩ, đối mặt 30 vạn Đường Ti đại quân cưỡng ép công thành, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, thủ quân liền chết ước chừng 3000 người. Rơi vào đường cùng, thủ quân tướng lĩnh chỉ có thể hạ lệnh bỏ thành. Còn lại 7000 thủ quân, bên cạnh chiến liền lui, hướng đông môn rút lui. Chờ rút khỏi đông, bọn hắn chỉ còn lại có 5000 người. Bộ độ căn mang theo đại quân công phá Bình Cốc thành đối với đào tẩu 5000 thủ quân cũng không để ý, hắn vội vã vào thành cướp đoạt lương thực. 30 vạn đại quân nếu là toàn bộ vào thành, vậy quá chậm. Cho nên hắn lưu lại 24 vạn binh lực tại Tây thành môn, tiếp đó mang theo còn lại 6 vạn đại quân vào thành, tại Bình Cốc thành tìm kiếm lương thực. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng để cho bộ độ căn binh sĩ tìm được chứa đựng tại Bình Cốc thành lương thực. Chỉ có như thế điểm, bộ độ căn chân mày cao lại, nơi này lương thực chỉ có 2000 thạch, cùng bọn hắn trong tưởng tượng lương thực chất đầy thương khố tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Chỉ có ngần ấy lương thực, còn chưa đủ bọn hắn lần này chinh chiến 100 vạn đại quân tiêu hao lương thực. Hơn nữa, toàn bộ vũ châu làm sao có thể chỉ chứa đựng như thế điểm lương thực? Trong đó tất nhiên có bẫy. Ân, như thế nào có cỗ mùi rượu vị? Bộ độ căn khịt khịt mũi, đột nhiên con ngươi một co lại. Nguy rồi, chúng kế. Nhanh, rút lui. Bộ độ căn đột nhiên phản ứng lại, ngay cả lương thực cũng không cần, lập tức mang theo đại quân hướng Bình Cốc thành bên ngoài phóng đi. Nhưng, đúng lúc này, từng cây bó đuốc đột nhiên từ bốn mặt bát phương bắn ra mà đến. Bó đuốc gặp phải xối qua rượu cồn lương thực, trong nháy mắt bốc cháy lên. Đại hỏa càng ngày càng vượng, cuối cùng liền xung quanh kiến trúc đều bị đốt lên. Bộ độ căn cùng 6 vạn Đường Ti binh sĩ vừa vặn ngay tại hỏa hoạn trung ương, mặc kệ từ nơi nào phá vây đều biết gặp biển lửa công kích. Đáng chết. Giảo hoạt người kinh, chờ ta ra ngoài, nhất định muốn giết sạch các ngươi. Bộ độ căn chửi ầm lên. Thủ lĩnh, chúng ta hộ tống ngài ra ngoài. Bên cạnh vài tên Đường Ti tướng lĩnh, che chở bộ độ căn hơi lửa hải phá vây. Thật vất vả đột phá biển lửa, 6 vạn người, chỉ còn lại 3 vạn không đến. Tại kho lúa bên ngoài, một vạn Long Hán đế quốc quân đội đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong bọn họ có mấy ngàn danh cung tiễn thủ, còn có vài chiếc cỡ lớn sàng nỏ. Chỉ cần có Đường Ti binh sĩ từ kho lúa chạy đến, liền sẽ đụng phải bọn hắn vô tình công kích. Phanh phanh phanh. Cái kia vài khung cỡ lớn sàng nỏ vang lên tử vong thanh âm rung động, từng cây cường tráng tên nỏ vạch phá bầu trời mà đến. Tên nỏ chớp mắt đã tới, xuyên thủng một người người Đường Ti binh sĩ, đem bọn hắn giống như mức quả xuyên thành một chuỗi. Một tiếng âm thanh kêu thảm vang vọng ngày thế, bộ độ căn sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Sau đó, không đợi bộ độ căn làm ra phản ứng, mấy ngàn cung tiễn thủ nhao nhao giương cung cài tên, lần nữa hướng bọn hắn phát động công kích. Mặc dù chút tiễn mũi tên không có tên nọ như vậy hung mãnh mà hữu lực, nhưng mấy chục ngàn nhánh tiễn mũi tên bay trên không, hóa thành một phiến đông nghịt mưa tên chút xuống, đối với Đường Ti binh sĩ lực sát thương lại so sánh nọ càng lớn. Phá vây. Bộ độ căn khàn giọng giống to, nhưng nếu không thể phá vây ra ngoài, chờ đợi bọn hắn chỉ có chết. Giết. Còn lại Đường Ti binh sĩ che chở bộ độ căn, hướng Bắc Môn sở tại phương hướng phá vây. Nơi đó còn có hắn lưu lại 24 vạn quân đội, chỉ cần đến Bắc Môn, có thể thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa đem cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Long Hán đế quốc quân đội giật đi. Cái này một vạn Long Hán đế quốc quân đội nhưng lại không có cùng bộ độ căn quân đội dây dưa, bắn mấy vòng cung tiễn, tiêu diệt bộ độ căn mấy ngàn binh lực sau đó, liền cấp tốc rút lui rời đi. Bọn hắn rút lui phương hướng cũng không phải là Bắc Môn, mà bộ độ căn lúc này chỉ muốn nhanh lên đuổi tới Bắc Môn, cũng không có truy kích cái kia một vạn Long Hán đế quốc quân đội. Khi phát hiện Long Hán đế quốc quân đội rút lui sau, hắn chỉ là sửng sốt một chút, liền lập tức mang theo còn lại binh lực hướng về Bắc Môn lao nhanh chạy tới. Nhưng, đi vội mở ra 100 mét, phía trước lại xuất hiện một vài người, đồng dạng là vài khung sáng nỏ, với mấy ngàn cung tiễn thủ, số cộng ngàn bộ binh thủ hộ. Sang nọ tầm bắn xa nhất, tự nhiên là trước hết nhất xạ kích. Sau đó là mấy ngàn cung tiễn thủ, liên tục bắn ra mấy vòng cung tiễn, lần nữa tiêu diệt bộ độ căn mấy ngàn binh lực. Sau đó, những bộ binh kia đẩy sang nọ, hộ tống những cung tiễn thủ kia cấp tốc rời đi. Bộ độ căn hận đến nghiến răng nghiến lợi, đối với cái này nhưng cũng không thể làm gì. Hắn không biết khác cửa thành là gì tình huống, chỉ có Bắc Môn có hắn lưu lại 24 vạn quân đội, đến Bắc Môn hắn mới có thể an toàn. Cho nên, cho dù đối với tại Long Hán đế quốc quân đội tập kích cảm thấy phẫn nộ phi thường cùng bị khuất, nhưng cũng không thể không nhịn ở. Không dám đi truy kích cái kia một vạn Long Hán đế quốc quân đội. Chương 295, Mô là Nhạc Tiến, bộ độ căn có dám một trận chiến. Chương 295, Mô là Nhạc Tiến, bộ độ căn có dám một trận chiến. Bây giờ bộ độ căn duy nhất ý niệm chính là xông ra Bắc Môn, cùng mình ở nơi đó 24 vạn binh lực tụ hợp. Bây giờ, bên cạnh hắn chỉ có chừng 2 vạn binh lực. Tại cái này Bình Cốc nội thành, hắn cảm giác không thấy chút nào cảm giác an toàn, hắn cần càng nhiều binh lực tới bảo vệ chính mình. Mang theo còn lại 2 vạn binh lực, đại khái đi vội lại có khoảng 100 mét khoảng cách, phía trước xuất hiện lần nữa Long Hán đế quốc quân đội chặn lại. Đồng dạng là một vạn binh lực, đồng dạng là mấy ngàn cung tiễn thủ, tăng thêm vài khung cỡ lớn sàng nỏ. Dùng cái này phương thức giống nhau, lại tiêu hao bộ độ căn mấy ngàn binh lực. Bộ độ căn suýt chút nữa thì hỏng mất, nếu là một lần tính chất tới mấy vạn binh lực chặn lại, hắn cảm giác còn tốt bị chút. Giống như vậy mỗi lần một vạn binh lực đến đây chặn lại, xoát 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 phát ra mấy vòng cung tiễn công kích sau đó liền rút lui. Bọn hắn thậm chí đều không có cùng Long Hán đế quốc quân đội từng tiến hành một lần ngay mặt giao phong, bây giờ liền tổn thất một vạn hơn binh lực. Phương thức chiến đấu như vậy, để cho bộ độ căn bên cạnh may mắn còn sống sót Đường Ti binh sĩ tinh thần có chút sụp đổ. Bất quá, còn tốt chính là đón lấy lộ trình cũng lại không có Long Hán đế quốc quân đội đi ra chặn lại, bằng không thì bộ độ căn cảm thấy chính mình thật sự sẽ nổi điên. Nhưng khi hắn mang theo may mắn còn sống sót một vạn hơn đường ti binh sĩ xuất hiện tại Tây Thành môn miệng thời điểm, mới phát hiện ở đây thế mà thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Biển lửa diện tích so kho lúa còn lớn, căn bản là không có cách đột phá biển lửa, rời đi Bình Cốc Thành cùng mình quân đội tụ hợp. Biển lửa bên ngoài, 24 vạn đường ti binh sĩ cũng nhìn qua cái kia ngọn lửa hừng hực, không biết nên làm sao bây giờ. Bộ độ căn sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn hiện tại cùng bên ngoài thành 24 vạn đường ti binh sĩ cách biển lửa tương vọng. Rõ ràng chỉ có một bước xa, lại không cách nào nhảy tới. Rút lui. Từ Tây Môn ra ngoài. Bộ độ căn rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh rút lui, từ Tây Môn ra khỏi thành, tiếp đó nhiều trở về Bắc Môn cùng quân chủ lực tụ hợp. Đương nhiên, bộ độ căn kỳ thực càng hy vọng quân đội của mình có thể chủ động mang theo quân đội đến đây cùng mình tụ hợp. Giết. Đúng lúc này, bốn mặt bát phương đột nhiên tuôn ra rậm rạp chẳng chịt Long Hán Đế quốc quân đội, chừng 3 vạn người. Cái này 3 vạn người chính là phía trước phân 3 lần đến đây chặn lại bộ độ căn những quân đội kia. Lúc này, bọn hắn đã hội tụ tại một, hướng bộ độ căn cùng bên cạnh hắn còn sót lại một vạn hơn đường ti binh sĩ phát động công kích. Bọn hắn người mặc màu vàng khôi giáp, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh. Bọn hắn là Long Hán Đế quốc tinh nhuệ, Hoàng Phong Doanh. Đáng chết. Bộ độ căn sắc mặt tâm trầm, lại là những thứ này chán ghét Long Hán Đế quốc quân đội, hướng Tây Môn phạm đây. Hắn không dám dừng lại lâu, bên cạnh mình bây giờ chỉ có một vạn hơn binh lực, so Long Hán Đế quốc quân đội còn thiếu. Hơn nữa, Long Hán Đế quốc quân đội từ trước đến nay đều vô cùng cường đại, bây giờ binh lực lại so với mình nhiều, tiếp tục ở đây dừng lại kết quả sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng, 3 vạn Long Hán Đế quốc quân đội đã ngăn cản bọn hắn đường đi, há có thể để cho bọn hắn dễ dàng liền phá vây ra ngoài. Cung tiễn thủ bắn tự do, đầu lĩnh người, người mặc tinh xảo khôi giáp, cầm trong tay một chôi đại đao, uy phong lấm lấm mà cuồng đến. Là từ Liêu Đông chạy tới Ngụy quốc tù binh tướng quân, Nhạc Tiến Nhạc Văn Kiêm. Bọn hắn còn chưa đến Ngư Dương quận, liền lần nữa thu đến tự thụ mệnh lệnh, hai người đều trở thành Hoàng Phong Doanh tạm thời thống lĩnh một trong. Bây giờ, Nhạc Tiến chính là cái này 3 vạn Hoàng Phong Doanh thống lĩnh, phụ trách tập kích bộ độ căn. Tại mệnh lệnh phía dưới, 3 vạn Hoàng Phong Doanh từ Đông Lặng Yên mà vào, dựa theo kế hoạch hướng kho lúa phòng cháy, tiêu chết ước chừng 3 vạn đường ti binh sĩ. Sau đó, lại tại thông hướng Bắc Môn trên đường, phân 3 lần chặn lại bộ độ căn, tiêu hao bộ độ căn 1 vạn hơn binh lực. Đồng thời, còn tại Bắc Môn phóng hỏa, ngăn trở bộ độ căn cùng bên ngoài thành 24 vạn đường ti binh sĩ tụ hợp. Bây giờ là thời điểm đối với bộ độ căn khởi xướng công kích sau cùng. Được Nhạc Tiến mệnh lệnh, mấy ngàn cung tiễn thủ nhao nhao dương cung cài tên, hướng đội vàng xông đến đường ti binh sĩ phát động công kích. Đường ti binh sĩ tại bộ độ căn dẫn dắt phía dưới, không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng 3 vạn Hoàng Phong Doanh sông. Tại sắp tiếp cận Hoàng Phong Doanh thời điểm, bọn hắn đã lần nữa tổn thất 2-3 nghìn người. Thuận binh tiến lên, trường thương bộ binh ở phía sau chậm rãi tiến lên. Nhạc Tiến lần nữa hạ lệnh, Hoàng Phong Doanh nghe tin lập tức hành động. Mà hắn thì tay cầm đại đao, xông lên phía trước nhất. Đường ti binh sĩ bên trong còn rất nhiều kỵ binh, điên cuồng mà hướng Hoàng Phong Doanh phát khởi xung kích. Chỉ tiếc, tại ngắn như vậy trong khoảng cách, đường ti kỵ binh căn bản là không có cách đem tốc độ nhấc lên. Xung kích chi thế chưa thành, kỵ binh lực sát thương đem giảm bớt đi nhiều. Huống chi, bọn hắn đối mặt cũng không phải đồng dạng quân đội, mà là Long Hán Đế quốc tinh nhuệ chi sư, Hoàng Phong Doanh. Chi quân đội này mặc dù là các đại gen quân đội dự bị doanh, nhưng tinh nhuệ trình độ không thể so với Ngụy quốc cùng Thục quốc tinh nhuệ kém, càng phải so Long Hán Đế quốc châu binh, quân binh, huyện binh còn mạnh hơn nhiều. Hoàng Phong Doanh bên trong thuẫn binh dùng trong tay tấm chắn gắt gao chặn đường ti kỵ binh xung kích. Tại thuẫn binh sau đó trường thương bộ binh vô cùng thuần thục đem trường thương từ tấm chắn ở giữa khe hở đâm ra ngoài. Trường thương đâm xuyên qua đường ti kỵ binh chiến mã phát ra đau đớn sau khi chết, sau đó ngã ngửa trên mặt đất, đem trên lưng kỵ binh té xuống. Những cái kia bị quăng đi xuống kỵ binh vừa mới đứng lên, liền bị Hoàng Phong Doanh bên trong bộ binh dùng trường thương đâm cái xuyên thấu. Đối mặt đường ti kỵ binh xung kích, Hoàng Phong Doanh không chỉ có không có mảy may e ngại, ngược lại chậm rãi đẩy về phía trước tiến, đem bộ độ căn cùng đường ti binh sĩ không ngừng mà ép về phía Bắc Môn miệng biển lửa. Đáng chết, tiếp tục phá vây, không cho phép lui lại. Ai dám lui lại, giết không tha. Bộ độ căn cuồng loạn giống to, phía trước là 3 vạn Hoàng Phong Doanh, hậu phương biển lửa. Cùng so sánh, hắn tự nhiên muốn phía trước phá vây. Phá vây mới có một đường sinh cơ, tiến vào biển lửa thập tử vô sinh. Nghe được bộ độ căn âm thanh, còn lại một vạn đường ti binh sĩ lần nữa lấy dũng khí, hướng Hoàng Phong Doanh phát động tập kích. Nhưng mặc kệ là trang bị, vẫn là thực lực bản thân, thậm chí nhân số, Hoàng Phong Doanh đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, há có thể làm cho những này đường ti binh sĩ phá vòng vây thành công. Sát lục vẫn còn tiếp tục, mà đường ti binh sĩ không gian hoạt động cũng đang không ngừng mà giảm bớt. Hoàng Phong Doanh từng bước tiến lên, không ngừng mà đem đường ti binh sĩ ép về phía biển lửa. Một vạn đường ti binh sĩ bị nhanh chóng đổ sát, bây giờ chỉ còn lại không tới 5.000 người. Mỗi chính là Nhạc Tiến, bộ độ căn có dám một trận chiến. Nhạc Tiến giơ đao hét lớn. Bộ độ căn hậu phương chính là biển lửa, phía trước chỉ có 5.000 đường ti binh sĩ, trận chiến này bại cục đã định. Chờ đợi chắc chắn phải chết, nếu có thể tại trong đấu tướng giết hoặc bắt đối phương đại tướng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chương 296, 10 vạn đu châu quân chặn lại, kinh khủng cung tiễn thủ. Chương 296, 10 vạn đu châu quân chặn lại, kinh khủng cung tiễn thủ. Hắn vừa muốn tiến lên đều đem, đột nhiên từ Bắc Môn miệng trong biển lửa, thế mà xông tới một nhóm lớn đường ti binh sĩ. Bọn hắn treo lên ướt nhẹp lều vải, toàn thân bị biển lửa nướng đến đỏ bừng. Những thứ này đường ti binh sĩ, thế mà bước lên bị đốt chết nguy hiểm, từ bên ngoài thành vào. Nhìn một màn, Nhạc Tiến cũng có chút ngạc nhiên. Hắn lập rất nhiều, tính kế rất nhiều, không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thủ lĩnh, đi mau. Xem thật dày lều vải, hẳn là đem trong đại quân dùng để nghỉ ngơi tất cả lều vải toàn bộ điệp ra tại một. Phía trên thủy sắp bị đại hỏa hơi cho khô, có thể hay không lao ra còn chưa thể biết được. Nhưng bộ độ căn đã không còn lựa chọn, lập tức xông vào binh sĩ chống đỡ lấy lều vải, hướng bên ngoài thành phóng đi. Mà những thứ khác đường ti binh sĩ không có lớp nhẹp lều vải xem như yểm hộ, tự nhiên không dám xông vào biển lửa, đây tuyệt đối là tự tìm cái chết. Nhạc Tiến giết sạch còn lại 5000 đường ti binh sĩ, nhìn xem Bắc Môn miệng biển lửa, thở dài, thấp giọng nói, người không bằng ngày, làm gì, nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn là muốn đem Tây Bộ đường ti thủ lĩnh bộ độ căn chôn tại Bình Tốc thành, không nghĩ tới xuất hiện biến hóa như thế. Bất quá một trận chiến cũng không phải không có chút nào thu hoạch, ít nhất diệt 6 vạn đường ti binh sĩ. Đương nhiên, Long Hán Đế quốc cũng tổn thất mấy ngàn vũ châu quân đội. Văn Tắc, đón lấy phải xem ngươi rồi. Lúc này mang binh đuổi theo chắc chắn là tới đã không kịp, nhưng không việc gì, tại đường ti binh sĩ trên đường rút lui, còn có Vu Cấm mai phục. Có Vu Cấm kiềm chế, tin tưởng hẳn là có thể mấy người chính mình đuổi tới. Nghĩ tới đây, Nhạc Tiến lập tức mang theo 3 vạn Hoàng Phong doanh từ Bình Quốc thành Tây Môn ra ngoài, hướng Tây nhiêu đi. Cùng lúc đó, xông ra Bắc Môn bộ độ căn, toàn thân đều bị phỏng, bộ dáng nhìn qua vô cùng dữ tợn kinh khủng. Mà những cái kia điểm hộ hắn lao ra đường ti binh sĩ, đều bị đại hỏa thiêu chết. Mau bỏ đi. Bộ độ căn không có dư thừa khí lực nói chuyện. Thân thể của hắn đi qua đơn giản xử lý sau, liền do vài tên đường ti binh sĩ sử dụng tốt mấy cây cố định lều vải dùng cột tự tắc mà thành cáng cứu thương, dơ lên theo đại quân hành động. Rút lui. Thống lĩnh 24 vạn đường ti tướng lĩnh, chính là bộ độ căn tâm phúc. Đang bởi vì như thế, khi nghe đến trong Bắc Môn chuyển đến chấn ngày tiếng la giết, hắn mới đã nghĩ ra như thế cái biện pháp, đem bộ độ căn mang ra ngoài. Mặc dù bây giờ bộ độ căn toàn thân bị trong mắt làm bỏng, ít nhất tạm thời còn bảo lưu lại một cái mạng tại. Tại tướng lĩnh một tiếng lệnh phía dưới, 24 vạn đại quân cấp tốc hướng tây phương rút lui. Bọn hắn muốn đi cùng chủ soái Kha Bị Năng tụ hợp, nơi đó có đường ti tốt nhất quân ý vì bộ độ căn xử lý làm bỏng. Những thứ này quân ý vẫn là lúc trước bọn hắn bức bách bị chính mình trộm tới người Kinh Lang Trung dạy y thuật, bây giờ cuối cùng xem như phát huy được tác dụng. Đương nhiên, dạy cho bọn hắn y thuật sau đó, những cái kia người Kinh Lang Trung tất cả đều bị giết. Tại Bình Quốc phương Bắc, cùng Hổ Khê ở giữa, có một tòa Yên Sơn sơn mạch. Sơn mạch quần sơn cao vút, rừng rậm rậm rạp, trong đó càng có vô số đại giang đầm lầy. Sơn mạch hoàn cảnh ác liệt, lại là thông vãng Hổ Khê nhanh nhất đường đi. 24 vạn đường ti đại quân, tự nhiên không có khả năng xuyên qua tòa dạng núi này. Ở đây, không chỉ có hoàn cảnh ác liệt, hơn nữa độc trùng mãnh thú ngang ngược, nếu là không quen thuộc hoàn cảnh nơi này, trong này chuyển xuyên thẳng qua, sẽ để cho quân đội của bọn hắn tổn thất nặng nề. Ngoại trừ tòa dạng núi này, từ Bình Quốc thành thông vãng Hổ Khê chỉ có một đầu đại lộ có thể đi. Ở đây, mai phục Vũ Châu 10 vạn đại quân, từ một tên Vũ Châu tướng lĩnh thống lĩnh. Phía trước, 10 vài khung cỡ lớn sàng nọ sớm đã chuẩn bị con tiếp. Sàng nọ sau đó là 2 vạn cung tiễn thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, cuối cùng xuất hiện đường ti binh sĩ thân ảnh. Sàng nọ chuẩn bị. Thống lĩnh một tiếng lệnh phía dưới, điều khiển cái kia 10 vài khung cỡ lớn sàng nổ binh sĩ, bắt đầu cho sàng nọ lắp đặt cực lớn tên nỏ, lại hợp lực đem sàng nọ kéo lại tiếp cận trăng tròn. Phóng. Thống lĩnh hét lớn một tiếng, 10 vài khung sàng nọ đột nhiên phát ra tiếng vang nặng nề. Mười mấy cây cỡ lớn tên nỏ vạch phá bầu trời, mang theo tử vong khí tức, lao nhanh mà tới. Mỗi một căn tên nỏ đều xuyên thấu ít nhất 10 vài tên đường ti cơ thể của binh sĩ, vừa mới lực đạo hao hết, bất lực rơi xuống. Cẩn thận. Đường ti tướng lĩnh hét lớn một tiếng, thuận binh tiến lên nguyên bản, đường ti tuyệt đại bộ phận cũng là kỵ binh, bộ binh rất ít. Nhưng một lần, bọn hắn đem trong bộ lạc phần lớn trưởng thành nam tính đều chiêu mộ vào quân. Bọn hắn không có chiến mã, chỉ có thể trở thành bộ binh. Mà Long Hán Đế quốc cung tiễn thủ đồng dạng vô cùng lợi hại, cho nên Kha Bị Năng tại trong bộ binh cũng chế tạo rất nhiều thuận binh. Bất quá, trang bị tự nhiên không sánh được Long Hán Đế quốc như vậy tinh lương. Bọn hắn thuẫn binh trong tay cầm tấm chắn tất cả đều là bằng gỗ tấm chắn, không giống Long Hán Đế quốc thuẫn binh, tất cả đều là bằng sắt tấm chắn. Đường Ti tướng lĩnh biết mình không thể ở đây dừng lại lâu, không biết hậu phương còn có bao nhiêu Long Hán Đế quốc truy binh sắp đến, càng quan trọng chính là thủ lĩnh bộ độ căn thương thế cũng không thể kéo dài quá lâu. Cho nên, cho dù biết chính mình thuẫn binh có thể ngăn không được Long Hán Đế quốc sàng nỏ công kích, nhưng như cũng để cho bọn hắn tiến lên đính trụ. Một tiếng lệnh phía dưới, Đường Ti thuẫn binh nao nao tiến lên, ngăn tại đại quân phía trước, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Phanh phanh phanh, lại là một vòng cỡ lớn sàng nổ công kích. Từng cây cường tráng tên nỏ xoay tròn lấy pha không mà đến, dễ dàng xuyên thủng đường ti thuẫn binh nhóm trong tay bằng gỗ tấm chắn. Sau đó thật không ngừng nghỉ xuyên thủng thuẫn binh cơ thể, tiếp tục hướng hậu phương xoay tròn mà đi. Mặc dù đường ti thuẫn binh không có thể ngăn nổi tên nỏ công kích, nhưng bọn hắn trong tay tấm chắn cuối cùng vẫn là phát huy một chút tác dụng. Ít nhất một lần mỗi cái tên nỏ chỉ xuyên thủng 7-8 tên đường ti thuẫn binh. Sang nỏ vẫn còn tiếp tục công kích, đường ti đại quân cũng không có dừng bước lại. Bọn hắn dùng đường ti thuẫn binh tính mệnh, đem đổi lấy tiếp cận Long Hán Đế quốc quân đội cơ hội. Đường Ti đại quân tiếp tục tiến lên một đoạn khoảng cách, tiến nhập Long Hán Đế quốc cùng tiễn thủ tầm bắn phạm vi. Cung tiễn thủ chia 4 phê, liên tục xạ kích. Thống lĩnh một tiếng lệnh phía dưới, 2 vạn cung tiễn thủ chia 4 phê, trước sau liên tục xạ kích. Dạng này, bọn hắn có thể cam đoan mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có tiễn mũi tên tập kích, tuyệt không để Đường Ti binh sĩ thở một khẩu khí. Mặc dù Đường Ti kỵ binh cũng có cung tiễn, nhưng bọn hắn cung tiễn cũng là nhẹ cùng, tầm bắn cũng không xa. Mà Long Hán Đế quốc trong quân đội cung tiễn thủ, dùng cũng là trọng cung, tầm bắn mặc dù không bằng sáng nỏ, nhưng cũng so đồng dạng cung tiễn muốn xa nhiều lắm. 2 vạn cung tiễn thủ kéo dài càng không ngừng công kích, đối với đường ti binh sĩ tạo thành lực sát thương vượt xa cái kia 10 vài khung sàng nọ. Sàng nọ đơn mũi tên lực sát thương mặc dù 10 phân kinh người, nhưng cuối cùng số lượng thưa thớt. Mà cung tiễn thủ lại chừng 2 vạn người, phâu ngày lấp mặt đất mưa tên chút xuống, đối với Đường Ti binh sĩ tạo thành lực sát thương đơn giản kinh khủng. Chương 297, phối hợp binh chủng chiến trận, Tiên Ti kỵ binh tổn thất nặng nề. Chương 297, phối hợp binh chủng chiến trận, Tiên Ti kỵ binh tổn thất nặng nề. Cũng may Đường Ti thuẫn binh bằng gỗ tấm chắn, vẫn có thể thật tốt mà chống cự cùng tên tập kích. Bất quá, tại dạng này diện tích lớn bao trùm thức công kích, Đường Ti thuẫn binh có thể trở về đi ra ngoài phòng ngự tác dụng cũng không lớn, Đường Ti binh sĩ vẫn như cũ tổn thất nặng nề. 24 vạn Đường Ti đại quân còn chưa tiếp cận Long Hán Đế quốc quân đội, cũng đã tổn thất tiếp cận 1 vạn người, có thể xưng kinh khủng. Kỵ binh, xung kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Đường Ti tướng lĩnh lập tức cải biến sách lược, để cho Đường Ti kỵ binh trực tiếp phát khởi xung kích. Mặc dù dạng này sẽ để cho Đường Ti kỵ binh tổn thất nặng nề, nhưng ít ra còn có hy vọng có thể vọt tới Long Hán Đế quốc quân đội trước mặt, tới một tràng cận chiến. Chỉ có dạng này mới có thể đem Long Hán Đế quốc cung tiễn thủ tác dụng xuống đến thấp nhất. 10 vạn Đường Ti kỵ binh phát khởi xung kích, khí thế kia tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Nhưng Long Hán Đế quốc 2 vạn cung tiễn thủ vẫn như cũ không có lùi bước chút nào, vẫn như cũ đâu vào đấy, kéo dài càng không ngừng bắn ra trong tay tiễn mũi tên. Đồng dạng, 10 vài khung sàng nọ cũng vẫn như cũ còn tại công kích. Kinh khủng tên nọ dễ dàng xuyên thấu cơ thể của chiến mã, mang cho kỵ binh hủy diệt tính đả kích. Đông nghịt mưa tên bao trùm ngày khoảng không, chút xuống, xuyên thấu Đường Ti cơ thể của kỵ binh, cũng không vào cơ thể của chiến mã. Không ngừng có Đường Ti kỵ binh bị bắn giết, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không có dừng lại. Khi tiến vào bọn hắn tầm bắn trong phạm vi sau, những thứ này Đường Ti kỵ binh cũng lấy ra chính mình nhẹ cung, hướng Long Hán Đế quốc cung tiễn thủ phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Long Hán Đế quốc cung tiễn thủ cũng xuất hiện số lớn tử thương. Mặc dù Đường Ti kỵ binh cung tiễn công kích cũng không như bọn hắn hung ác, nhưng bọn hắn thế nhưng là có 10 vạn người, cái này sức mạnh tấn công có thể so sánh bọn hắn lớn hơn. Thuận binh tiến lên. Vũ Châu quân đội thống lĩnh trầm giọng mệnh lệnh đạo. Sau đó, hai vạn thuận binh cấp tốc tiến lên, đem tấm chắn của mình ngăn tại cung tiễn thủ phía trước. Bọn hắn tấm chắn so với người còn cao, bọn hắn giơ lên cao cao, có thể cực kỳ tốt ngăn trở Đường Ti kỵ binh tiễn mũi tên. Hơn nữa, bọn hắn dùng tất cả đều là bằng sắt tấm chắn, vô cùng trầm trọng, không thích hợp khoảng cách dài di động. Bọn hắn chủ yếu tác dụng, kỳ thực còn không phải dùng để ngăn cản dị tộc kỵ binh cung tiễn công kích, mà là dùng để ngăn trở, hoặc có lẽ là giảm xuống dị tộc kỵ binh xung kích. Kể từ Cao Thuận hãm trận doanh tại Duyện Châu diệt sạch Ngụy quốc 5000 hổ báo kỵ sau đó, Long Hán Đế quốc các châu châu binh bên trong đều xuất hiện dạng này một chi cầm trầm trọng tấm chắn thuận binh. Đương nhiên, bọn hắn so với hãm trận doanh tới nói còn kém xa lắm, nhưng dùng để giảm xuống kỵ binh lực trùng kích đầy đủ. Bởi vì phía trước có thuận binh thủ hộ, cái kia 10 vài khung sàng nọ tự nhiên cũng liền không phát huy được tác dụng, bị người chuyển tới đại quân hậu phương. Dù sao, tại trước mặt bọn họ chính là mình đồng bạn, không có khả năng còn cần sàng nọ tới công kích. Bất quá cung tiễn thủ không giống nhau. Cung tiễn thủ là nghiêng hướng ngày khoảng không xạ kích, xét qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung sau đó chút xuống. Bọn hắn có thể đứng tại thuẫn binh hậu phương, tiếp tục hướng Đường Ti kỵ binh đâm vọt lên phương hướng phát động tập kích. Mà Đường Ti kỵ binh cung tiễn công kích, góc độ tự nhiên không cách nào làm đến hướng cung tiễn thủ lớn như vậy, bọn hắn trên cơ bản cũng là bắn ngang. Bắn ngang mà ra tiễn mũi tên, tuyệt đại bộ phận đều bị Long Hán Đế quốc thuẫn binh ngăn trở. Chỉ có một số nhỏ tiễn mũi tên từ tâm chắn ở giữa khe hở xen kẽ mà qua, đối với Long Hán Đế quốc cung tiễn thủ cùng thuẫn binh tạo thành tổn thương. Cho dù Long Hán Đế quốc cung tiễn thủ kéo dài không ngừng công kích, đối với Đường Ti kỵ binh tạo thành cực lớn thương vong. Nhưng Đường Ti kỵ binh số lượng quá nhiều, tốc độ cũng không chậm, cuối cùng vẫn là để cho bọn hắn tiếp cận. Khoảng cách gần chiến đấu, cung tiễn thủ tác dụng cũng không lớn. Vũ Châu quân thống lĩnh quát to, cung tiễn thủ lui ra phía sau, trưởng thương bộ binh tiến lên. Theo thống lĩnh mệnh lệnh, cung tiễn thủ cấp tốc hướng hai bên rút lui, lui về đại quân hậu phương. Đứng tại cung tiễn thủ đằng sau trận địa sẵn sàng đón quân địch, trưởng thương bộ binh cấp tốc tiến lên, xuất hiện tại thuận binh hậu phương. Chờ Đường Ti kỵ binh tới gần, bọn hắn nhao nhao đem trưởng thương từ tâm chắn khe hở đâm ra, đâm vào Đường Ti cơ thể của chiến mã. Thuận binh thêm trưởng thương binh, đây là đối phó kỵ binh phổ biến nhất phối hợp binh chủng chiến trận. Đồng dạng, cũng là trước mắt mới thôi hữu hiệu nhất bộ binh đối phó kỵ binh biện pháp. Đương nhiên, giống ham trận doanh nặng như vậy giáp bộ binh, trước mắt cũng chỉ cái này một chi, không cách nào bắt trước. Mặc dù có trưởng thương bộ binh tập giết, nhưng Đường Ti kỵ binh nhân số đông đảo, cuối cùng vẫn là liều chết xung phong tới. Bọn hắn có từ thuẫn binh bầu trời vượt qua, lại bị vô số chỉ trưởng thương đâm xuyên qua chiến mã phần bụng, dầm dập rơi xuống, đập chết đập bị thương rất nhiều Long Hán Đế quốc trưởng thương bộ binh và thuẫn binh. Có không kịp bật lên, trực tiếp đụng phải thuẫn binh, phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Rất nhiều thuẫn binh tính cả phía sau bọn họ trưởng thương binh đều bị đụng phi, thế nhưng chút va chạm kỵ binh cũng bị phá ngừng lại. Hậu phương thuẫn binh cùng trưởng thương binh cấp tốc bổ vị, xông về phía trước, dùng trường thương đâm xuyên qua kỵ binh chiến mã cùng bọn hắn cơ thể. Thuẫn binh cùng trường thương binh chỗ đứng, là mỗi một sắp xếp thuẫn binh đằng sau đều có một sắp xếp trường thương binh, dạng này mới có thể phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Chiến đấu cùng với thảm liệt, nhưng song phương ai cũng không có lui lại dự định. Long Hán Đế quốc Vũ Châu quân muốn đem bộ độ căn quân đội chặn lại ở đây chỗ, không thể để cho bọn hắn bắt thượng cùng Kha Bị Năng quân đội tụ hợp. Mà bộ độ căn quân đội, nhưng là muốn đột phá Long Hán Đế quốc quân đội phong tỏa, kịp thời cùng Kha Bị Năng tụ hợp, đồng thời cho bộ độ căn chữa thương. Cung tiễn thủ tiếp tục xạ kích. Vũ Châu quân thống lĩnh nhìn một chút rằng co chiến trường, trầm giọng hướng đến. Lập tức, nguyên bản rút lui đến đại quân hậu phương cung tiễn thủ xuất hiện lần nữa, bọn họ đứng tại đại quân hai bên, hướng không trung bắn tên. Dầm dạp chẳng chỉ tiễn mũi tên trên không trung xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung, hướng trung ương Đường Ti kỵ binh chốt xuống. Vì phòng ngừa thương tới đồng bạn, cung tiễn thủ công kích cũng không rơi vào Đường Ti kỵ binh phía trước, toàn bộ hướng ở giữa Đường Ti kỵ binh phát động tập kích. Cho dù phía trước có phe mình thuẫn binh cùng trường thương binh chặn ánh mắt, cung tiễn thủ độ chính xác cũng không cao. Nhưng Đường Ti kỵ binh số lượng đông đảo, chắc chắn sẽ có rất nhiều quỷ xui xẻo bị tiễn mũi tên bắn trúng. đến nay như thế, Đường Ti kỵ binh tổn thương trên phạm vi lớn tăng thêm. Đường Ti tướng lĩnh sắc mặt âm trầm, nếu như không cách nào đột phá Long Hán Đế quốc phòng tuyến, bọn hắn liền không cách nào cùng chủ soái Kha bị năng tụ hợp. Thời gian một dài, có lẽ còn có thể gặp Long Hán Đế quốc trước sau vây công. Bây giờ Đường Ti kỵ binh tổn thất nặng nề, nhưng như cũng không có cách nào đột phá Long Hán Đế quốc quân đội phong tỏa, Đường Ti trong lòng tướng lĩnh lập tức có thoái ý rút lui, do dự phút chốc, Đường Ti tướng lĩnh quyết định thật nhanh, mang theo đại quân tối lui về phía sau, hướng về Yên Sơn sơn mạch mà đi. Cho dù con đường này rất khó đi, nguyên nhân chính là như thế, ở đây mới sẽ không có Long Hán Đế quốc mai phục. Nhưng, sự thật thực sự là như vậy sao? Chương 298, song kích cung kỵ sơ hiển uy, chỉ có thể bị đánh tiên ti kỵ binh. Chương 298, song kích cung kỵ sơ hiển uy, chỉ có thể bị đánh tiên ti kỵ binh. Gặp Đường Ti quân đội bắt đầu triệt thoái phía sau, U Châu quân thống lĩnh cũng không giải trừ chiến trận truy kích. Bởi vì Đường Ti vẫn như cũ còn có trên dưới 7 vạn kỵ binh, nếu tùy tiện giải trừ chiến trận, đối phương rất có thể sẽ thay đổi chủ ý, hướng mình khởi xướng xung kích. Lúc kia lại muốn một lần nữa tổ kiến dạng này chiến trận, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa, phong bế Đường Ti quân đội đường đi, bước bách bọn hắn hướng Yên Sơn sơn mạch mà đi, vốn là bọn hắn thiết lập sẵn kế hoạch. Một lần, xem các ngươi có thể chạy đi mấy người. U Châu quân thống lĩnh cười lạnh một tiếng, mấy người Đường Ti quân đội đã mất đi bóng dáng, mới hạ lệnh giải trừ chiến trận. Tiếp đó xử lý tốt Long Hán Đế quốc chết trận chiến sĩ, thuận tiện một cây bước đem tất cả Đường Ti binh sĩ thi thể tiêu hủy, mới mang theo đại quân hướng Yên Sơn sơn mạch chạy tới. Từ Bình Cốc thành đến phương Bắc Hồ Khê hoặc Quảng Bình thành, chỉ có hai con đường. Một đầu chính là trước mắt bọn hắn sở tại đại lộ, có thể để Đường Ti đại quân nhanh chóng thông qua. Mặt khác một đầu, chính là xuyên qua Yên Sơn sơn mạch. Con đường này rất gần, nhưng trong đó tràn đầy hung hiểm, cũng không thích hợp đại quân hành quân. Nhưng hôm nay Đường Ti đại quân bị U Châu quân đội ngăn cản đường đi, một lúc hồi lâu không cách nào đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Vì không bị Long Hán Đế quốc quân đội tiền hậu giáp kích, Đường Ti tướng lĩnh chỉ có thể chủ động rút lui, chuẩn bị xuyên qua Yên Sơn sơn mạch. Ở đây mặc dù nguy hiểm, nhưng không có mai phục. Ít nhất, tại Đường Ti trong lòng tướng lĩnh là như vậy. Hắn mang theo đại quân, thối lui về phía sau vài trăm mét, hướng Yên Sơn sơn mạch mà đi. Tại Yên Sơn sơn mạch chi nam, có một phiến bình nguyên, trở thành Hà Bắc bình nguyên. Đường Ti đại quân phải xuyên qua phiến bình nguyên, mới có thể tiến nhập Yên Sơn sơn mạch. Khi Đường Ti tướng lĩnh mang lấy đại quân đến Hà Bắc bình nguyên, kinh ngạc phát hiện tại tiền phương của bọn hắn xuất hiện một chi vạn nhân kỵ binh, Huyền Giáp Thương Kỵ. Đường Ti tướng lĩnh đầu tiên nghĩ đến chi kia một vạn người Huyền Giáp Thương Kỵ, ép bọn hắn không thể không lưu lại 10 vạn kỵ binh đi đoạn hậu. Bất quá, cẩn thận một nhìn, chi này vạn nhân kỵ binh lại không phải là Huyền Giáp Thương Kỵ. Kỵ binh phía trước, một tên khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái võ tướng, cầm trong tay song kích ngồi ở một thất cẳng cao lớn chiến mã phía trên. Tại bên cạnh hắn, một tên kỵ binh sau lưng mang theo một cán cực lớn màu đen ngũ trảo kim long kỵ. Ngũ trảo phía dưới kim long có một cái đại đại thái sử hai chữ. Đây không phải Huyền Giáp Thương Kỵ. Đường Ti tướng lĩnh cẩn thận trầm tư rất lâu, cuối cùng nhớ tới chi kỵ binh danh khí. Đã từng chủ soái Kha bị năng cho bọn hắn giới thiệu Long Hán Đế quốc mỗi nắm giữ danh hiệu quân đội, trong đó liền có cái này một chi kỵ binh. Song kích cung kỵ, vũ khí cận chiến vì song kích, đồng thời có đại cung xem như vũ khí công kích tầm xa, từ Long Hán Đế quốc Long tướng thái sử từ thống lĩnh. Không tệ, đây chính là đến U Châu viện quân một trong, song kích cung kỵ. Nguyên bản Quách gia cùng Tuân Úc không có ý định để cho song kích cung kỵ tới U Châu, bất quá vì dự phòng bản một, bọn hắn hay là đem chi này cùng kỵ binh phái tới. Song kích cung kỵ, cùng là cung kỵ binh, lực sát thương chắc chắn là không bằng Nam thần tướng Hoàng Trung tử vong cung kỵ. Nhưng ở các đại siêu cấp trong quân đội, song kích cung kỵ lực sát thương tuyệt đối là đứng hàng đầu. Cung kỵ binh từ trước đến nay đều là vô cùng lệnh người đau đầu binh chủng. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trên cơ bản không cùng địch nhân khoảng cách gần giao phong. Lấy cung tiễn xem như chủ yếu công kích thủ đoạn, có thể bên cạnh truy liền chiến, cũng có thể vừa đánh vừa lui. Cung tiễn xạ xong liền sẽ trực tiếp rời đi, chờ trang bị thật đầy đủ đủ tiễn mũi tên sau đó lại sẽ xuất hiện. Vung chi không xong, diệt chi không xong, để địch nhân vô cùng phiền chán. Sau khi viện quân đến U Châu, tự thụ rất nhiều mưu lược liền có đất dụng võ. U Châu chiến trường là lấy tự thụ làm thống soái, cho dù thái sử tử, văn sú mấy người lòng tướng tại trên chức vị cùng tự thụ một cấp bậc. Nhưng ở phía trên chiến trường này, bọn hắn vẫn như cũng phải nghe theo tự thụ cái này thống soái mệnh lệnh. Được tự thụ mệnh lệnh, thái sử tử không có đi ngư dương, trực tiếp mang binh tới cái này Hà Bắc bình nguyên, chờ đợi Đường Ti đại quân đến. Luôn không có trắng mấy người, bọn hắn tới. Cung tiễn chuẩn bị. Thái sử tử một tiếng lệnh phía dưới, một vạn song kích cung kỵ nhao nhao thả xuống song kích, cầm lên cung tiễn. Đồng thời, thái sử tử cũng đem trong tay song kích cắm ở trong chiến mã một bên cạnh túi vạ y bên trong, sau đó cầm lên chính mình đại cung. Đường Ti tướng lĩnh chỉ là yên lặng ngắn ngủi, liền giống to, tiến lên. Đối phương chỉ có một vạn người, vô luận bọn hắn kinh khủng đến cỡ nào, đều nhất định muốn phá vây tiến vào Yên Sơn sơn mạch. Yên Sơn sơn mạch, cho dù là xem như người Đường Ti hắn cũng biết trong đó hung hiểm. Long Hán Đế quốc quân đội không có khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng tại Yên Sơn trong dãy núi bố trí mai phục. Chỉ cần đi vào Yên Sơn sơn mạch, bọn hắn liền an toàn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là Đường Ti tướng lĩnh một toa tình nguyện, sự thật có lẽ cũng không như hắn nghĩ tốt đẹp như vậy. Lui, xạ. Thái sử tư lệnh lùng phun ra hai cái chữ, một vạn song kích cung kỵ đầu ngồi ở chiến mã phía trên, để cho chiến mã hướng phía sau chạy, bọn hắn lại an nhiên ngồi ở trên chiến mã bên trên, kéo động cung tiễn, hướng Đường Ti quân đội phát động công kích. Cái kỹ năng này, nguyên bản chỉ có dị tộc kỵ binh mới có thể nắm giữ. Nhưng bây giờ, Long Hán Đế quốc cung kỵ binh một dạng có thể dễ dàng nắm giữ. Hơn nữa, so dị tộc kỵ binh nắm giữ được càng thêm thành thạo, càng thêm ổn định. Đường Ti tướng lĩnh cẩn thận một nhìn, song kích cung kỵ chiến mã hai bên đều an trí có thể để kỵ binh đạp cướp đồ vật. Hắn không biết gọi là cái gì, chỉ biết là cái kia nho nhỏ đồ vật, để cho song kích cung kỵ nhóm không cần phí sức mà đi kẹp chặt bụng ngựa, có thể đem càng nhiều khí lực dùng để bắn tên. Kỵ binh xung kích, cho ta đem bọn hắn bắn xuống tới. Đường Ti tướng lĩnh một tiếng lệnh phía dưới, còn lại 7 vạn Đường Ti kỵ binh hướng song kích cung kỵ phát động xung kích. Đáng tiếc, chiến mã tốc độ không sánh được song kích cung kỵ chiến mã, mà trong tay cung tiễn tầm bắn càng không sánh được song kích cung kỵ cung tiễn. Đường Ti kỵ binh cũng là dùng nhẹ cung, bọn hắn phải dùng càng nhiều khí lực đi kẹp chặt bụng ngựa, mà song kích cung kỵ không cần. Hơn nữa bọn hắn dung hợp cũng không phải là thành con đít đen, mà là gen con kiến. Bọn hắn không có động thái thị lực, đến để cao chính mình tiễn thuật độ chính xác, lại có thể dựa vào cường đại khí lực sử dụng cung tiễn thủ mới có thể sử dụng trọng cung. Đương nhiên, vì để cho bọn hắn xạ kích nhiều lần suất càng nhanh, cũng vì chậm lại thể lực tiêu hao, bọn hắn cung tiễn so cung tiễn thủ trọng cung muốn nhẹ, lại so đồng dạng cung kỵ binh nhẹ cung muốn trọng, xen vào trọng cung và nhẹ cung ở giữa. Cho dù không có động thái thị lực phụ trợ, nhưng đi qua thời gian dài huấn luyện, bọn hắn độ chính xác cũng không thấp. Hơn nữa 7 vạn Đường Ti kỵ binh, số lượng đông đảo, cái này cũng gián tiếp đem song kích cung kỵ độ chính xác lạc thang một đoạn. Chiến đấu một bắt đầu, liền xuất hiện một mặt đồ. Đường Ti kỵ binh đuổi không kịp song kích cung kỵ, cung tiễn tầm bắn lại không xa như vậy, căn bản là chỉ có thể bị động bị đánh. Chương 299, cường đại song kích cung kỵ, Tiên Sơn Sơn mạch lại gặp tập. Chương 299, cường đại song kích cung kỵ, Tiên Sơn Sơn mạch lại gặp tập. Tiếp tục tiến lên, tiến vào Yến Sơn Sơn mạch. Đường Ti tướng lĩnh mắt nhìn bị song kích cung kỵ tàn sát Đường Ti kỵ binh, cắn răng, trực tiếp mang theo còn lại 14 vạn Đường Ti quân đội hướng về Yến Sơn Sơn mạch phóng đi. Tiến vào sơn mạch sau đó, kỵ binh liền không có tác dụng. Chẳng bằng đem cái này 7 vạn Đường Ti kỵ binh lưu lại, ngăn chặn song kích cung kỵ cho bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian tiến vào Yến Sơn Sơn mạch. Đến Yến Sơn Sơn mạch, song kích cung kỵ đồng dạng sẽ mất đi tác dụng, dạng này bọn hắn liền an toàn. Đường Ti kỵ binh có lẽ đã sớm biết mình kết cục, cho nên hung hãn không sợ chết hướng song kích cung kỵ xung kích, dù là chỉ có thể bị động bị đánh, chỉ có thể bị song kích cung kỵ dùng cung tiễn bắn giết, bọn hắn cũng không ngừng nghỉ chút nào. Rơi vào Long Hán Đế quốc, bọn hắn cũng tương tự khó thoát một chết. Tất cả dị tộc đều biết, Long Hán Đế quốc đối đãi dị tộc nam tính, cho tới bây giờ cũng là chém tận giết tuyệt. Đã như vậy, cái kia liền để cái chết của bọn hắn trở nên càng hữu dụng một chút. Gặp một màn, thái sử từ buông xuống trong tay đại cung, cũng làm cho song kích cung kỵ buông xuống trong tay cung tiễn. Một vạn song kích cung kỵ cầm lên cắm ở chiến mã một bên cạnh song kích. Mặc dù là dị tộc, nhưng cái này không sợ chết tinh thần cũng là đáng kính nể cùng học tập. Nếu như thế, liền để bọn hắn dùng phương thức trực tiếp nhất, đưa bọn hắn một trình a giết. Thái sử từ cơ song kích, mang theo song kích cung kỵ hướng mấy vạn Đường Ti kỵ binh phát động xung kích. Song kích cung kỵ cùng tử vong cung kỵ không giống nhau, tử vong cung kỵ ngoại trừ thống linh hoàng trùng, những người khác trên cơ bản chỉ có thể tiến thuật. Cũng bởi vậy, bọn hắn tiến thuật vượt xa song kích cung kỵ. Mà song kích cung kỵ ngoại trừ tiến thuật, bọn hắn song kích kích pháp cũng không yếu. Tăng thêm bọn hắn dung hợp pha loãng bản gen con kiến, nắm giữ lực lượng cường đại. Cận chiến, bọn hắn cũng chưa từng kém. Nhìn thấy song kích cung kỵ thế mà từ bỏ ưu thế của mình, hướng bọn hắn phát động xung kích, Đường Ti kỵ binh tướng lĩnh trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn. Có lẽ, bọn hắn còn có một đường sinh cơ. Bọn hắn còn có gần 6 vạn nhân, mà song kích cung kỵ chỉ có 1 vạn nhân, nhân số bên trên ưu thế cực lớn, để cho bọn hắn có lòng tin diện sát chi này cùng kỵ binh. Cung kỵ binh, tại trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ có thể tiến hành khoảng cách xa công kích, cận chiến đồng thời không tại đi. Nếu như đối diện là 1 vạn huyền giáp thương kỵ dạng khinh kỵ binh, có lẽ những thứ này Đường Ti kỵ binh cảm thấy chính mình không có phần thắng chút nào. Dù sao, bọn hắn thấy tận mắt chi kia khinh kỵ binh cận thân chiến đấu cùng xung kích có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn tự hiểu không địch lại. Nhưng đối diện chỉ là 1 vạn cung kỵ binh, cận chiến, có gì đạo lý sợ hãi? Nhưng khi song phương gặp nhau, tên này Đường Ti kỵ binh tướng lĩnh mới hãi nhiên phát hiện chính mình sai. Hơn nữa, sai rất thái quá. Chi này cung kỵ binh cận thân năng lực tác chiến không giống như huyền giáp thương kỵ yếu bao nhiêu. Không biết có phải hay không là chịu đến ảnh hưởng của Trần Phong, Long Hán Đế quốc chúng tướng cái này lấy tên năng lực cũng là thẳng tắp hạ xuống. Thái sử từ cũng một dạng, cho quân đội lấy tên không cầu êm hay, chỉ cần nô ra quân đội mình đặc sắc là được rồi. Quân đội của hắn am hiểu song kích kích pháp cùng tiến thuật, cho nên hắn trực tiếp cho mình quân đội lấy tên song kích cung kỵ. Quân đội đặc sắc, một mắt hiểu rõ. Bọn hắn cơ song kích, hướng Đường Ti kỵ binh phát động công kích mãnh liệt. Dung hợp pha loãng bản gen con kiến sau, cho dù nồng độ không có trọng giáp thần lực doanh cao như vậy, nhưng bọn hắn sức mạnh so với phổ thông binh sĩ tới nói, vẫn là phi thường khủng bố. Lực lượng cuồng bạo, có thể để cho bọn hắn song kích dễ dàng đánh xuyên trên thân Đường Ti kỵ binh cái kia phòng ngự cũng không như thế nào tốt giáp nhẹ. Đường Ti kỵ binh chính diện giao phong, thậm chí ngay cả song kích kỵ binh một lần công kích đều khó mà ngăn cản. Mà công kích của bọn họ cũng rất khó phá mở song kích cung kỵ trên người giáp nhẹ. Bọn hắn giáp nhẹ so với Long Hán Đế quốc trọng giáp tới nói, lực phòng ngự rất thấp. Nhưng so với Hán quốc gia trọng giáp tới nói, lại một điểm cũng không thấp. Đây chính là Long Hán Đế quốc trang bị rèn đúc năng lực càng ngày càng tăng, đã vượt ra trước mắt thời đại. Trang bị nghiền ép, thực lực nghiền ép, đây không phải là nhân số có thể bù đắp. Song kích cung kỵ tại trong mấy vạn Đường Ti kỵ binh vừa đi vừa về chủ sát, không ai cản nổi. Một trận chiến kéo dài ước chừng 10 canh giờ. Tất cả Đường Ti kỵ binh bị tàn sát không còn một ngống, đương nhiên song kích cung kỵ cũng xuất hiện tổn thương. Dù sao phòng ngự cho dù tốt, cũng có một hạn độ. Bất quá so với Đường Ti kỵ binh toàn quân bị diệt chiến tích, song kích cung kỵ tổn thương có thể không đáng kể. Giết sạch Đường Ti kỵ binh, thái sử từ khiến người tiêu hủy tất cả thi thể, sau đó nhìn về phía Yến Sơn Sơn mạch phương hướng, lắc đầu thở dài, đáng thương Đường Ti. Cùng lúc đó, Đường Ti tướng lĩnh đã mang theo 14 vạn Đường Ti quân, cùng với bị toàn diện làm bỏng bộ độ căn, tiến nhập Yến Sơn Sơn mạch. sơn mạch chúng độc trùng manh thú ngang ngược, manh thú có lẽ sẽ cảm ứng được quân đội trên người sát lục khí tức mà tránh né. Thế nhưng chút độc trùng có thể không có bất kỳ lòng kính sợ. Tất cả có can đảm xâm nhập bọn chúng lãnh địa, mặc kệ là người hay là động vật, tất cả đều là bọn hắn công kích đối tượng. Rất nhiều đường ti binh sĩ tại trong bất chi bất giác liền bị độc trùng công kích, tiếp đó đi không bao xa liền độc phát thân vong. Thiệt hại vô cùng thảm trọng. Loan sông đem Yến Sơn sơn mạch chặt đứt, tạo thành một đạo gọi là Hỉ Phong Miệng. Đường ti đại quân thật vất vả đi xuyên đến Hỉ Phong Miệng, mọi mệnh không nhìn đường ti quân cuối cùng có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát. Tại Yến Sơn trong dãy núi đi xuyên lâu như vậy, bọn hắn đều rất khát nước, cái này Hỉ Phong trong miệng nước suối trong suốt vừa vặn có thể thỏa mãn bọn hắn cần. Hơn nữa, tại cái này bên dòng suối, bọn hắn cũng có thể sinh hoạt nấu cơm, nhét đầy cái bao tử. Thay phiên uống nước, những người còn lại cảnh giới. Đường ti tướng lĩnh mặc dù đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại không có buông lòng cảnh giác. Đường ti binh sĩ thay phiên đi uống nước, đường ti tướng lĩnh để cho tùy hành quân ý đi kiểm tra rồi một lần bộ độ căn tương thế. Cái kia quân ý lắc đầu nói, tướng quân, thủ lĩnh tình huống không ổn à, tại dạng này tiếp tục đi, thủ lĩnh toàn thân đều có thể bị lây tính chất, khi đó liền nguy hiểm. Đường ti tướng lĩnh làm sao không biết một điểm, nhưng cũng không biện pháp à, hy vọng thủ lĩnh có thể chịu đựng được a. Đúng lúc này, bốn xung quanh trong bụi cỏ bỗng nhiên chui ra ngoài rất nhiều mặc hắc giáp binh sĩ. Bọn hắn cầm trường thương, lao ra gặp người liền giết. Đường ti quân nơi nào nghĩ đến tại cái này bên dòng suối trong bụi cỏ thế mà lại ẩn tàng có phục binh, phải biết những thứ này trong bụi cỏ độc trùng nhiều nhất, có thể chớp mắt mất mạng a. Nhưng những thứ này hắc giáp trên thân chiến sĩ thật có độc trùng đang bạo động, nhưng những thứ này hắc giáp chiến sĩ lại không có chịu đến bất kỳ tổn thương, để cho đường ti binh sĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Không cần loạn, phản kích. Đường ti tướng lĩnh lập tức cầm lấy bên người đại đao, hướng gần nhất hắc giáp chiến sĩ chém tới. Làm một tiếng thanh thúy tiếng vang, đại đao của hắn cư nhiên bị bắn lên. Chương 300, đao thương bất nhập đen núi quân, mộ là Long Hán Đế quốc hổ tướng Trương Yến. Chương 300, đao thương bất nhập đen núi quân, mộ là Long Hán Đế quốc hổ tướng Trương Yến. Đường ti tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, công kích của mình thế mà không thể phá vỡ tên này hắc giáp chiến sĩ phòng ngự. Là khôi giáp của bọn họ phòng ngự quá mạnh, vẫn là mình công kích quá yếu. Không đúng, không phải khôi giáp. Đường ti tướng lĩnh bỗng nhiên con người một xúc, kinh hãi dị thường. Cái kia hắc giáp chiến sĩ khôi giáp trên người bị chính mình phá vỡ, dựa theo lẽ thường tới nói, cho dù bởi vì khôi giáp đem lực đạo trên phạm vi lớn suy yếu, cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào. Ít nhất cũng phải có điểm vết dấu vết chảy ra mới đúng. Cái kia hắc giáp chiến sĩ đối với đường ti tướng lĩnh nhếch miệng một tiếu, tà khí lâm nhiên. Tiếp đó cơ trường thương hướng đường ti tướng lĩnh công kích mà đến. Đường ti tướng lĩnh lông mày nhíu một cái, cơ lại đao nên kích. Thực lực của hắn cũng không tệ lắm, ít nhất so cái này hắc giáp chiến sĩ muốn mạnh hơn rất nhiều. Mấy hiệp sau đó, đường ti tướng lĩnh đại đao phá vỡ hắc giáp chiến sĩ phòng thủ, một đao chạm tại hắc giáp chiến sĩ trên trán. Cái trán bóng loáng, không có nhậm hà các biện pháp đề phòng. Nhưng đường ti tướng lĩnh đại đao vẫn như cũng bị thật cao bắn lên, không cách nào phá phòng. Khả năng một đao để cho hắn hiểu rồi hắc giáp chiến sĩ phía trước vì sao không có vết máu chảy ra. Phía trước na một đao mặc dù phá vỡ hắc giáp chiến sĩ khôi giáp trên người, nhưng căn bản không có phá vỡ da thịt của hắn, đương nhiên sẽ không có vết máu chảy ra. Người này thế mà đao thương bất nhập. Phát hiện này để cho đường ti tướng lĩnh kinh hãi không thôi. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, trên đời trầm hội có người đao thương bất nhập, đây không phải là trở thành thần tiên. Nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt, không cho phép hắn không tin. Mà cái này cũng giải thích vì cái gì những thứ này hắc giáp chiến sĩ không sợ độc trùng, bởi vì đao thương bất nhập, độc trùng tự nhiên cũng không cách nào cắn nát hoặc đâm xuyên da của bọn hắn. Hắc giáp chiến sĩ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười tà khí, lần nữa cơ trưởng thường công kích mà đến. Mặc dù thực lực của hắn không sánh được đường ti tướng lĩnh, nhưng ỷ vào đao thương bất nhập một bữa mánh công, thực cũng đã đường ti tướng lĩnh một trận luống cuống tay chân. Bất quá đường ti tướng lĩnh cuối cùng thực lực càng mạnh hơn một ta, rất nhanh liền ổn định trận cước, một bên cùng hắc giáp chiến sĩ chiến đấu, một bên tra xét khác chiến đấu. Hắn hoảng sợ phát hiện, tựa hồ tất cả hắc giáp chiến sĩ tất cả đều là đao thương bất nhập. Đối mặt đường ti binh sĩ công kích, hắc giáp chiến sĩ không trốn không né, trực tiếp dùng thân thể của mình đi đón đỡ. Những thứ này hắc giáp cơ thể của chiến sĩ ngay cả đường ti tướng lĩnh đều không thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, lại càng không cần phải nói những thứ này đường ti binh sĩ. Công kích của bọn họ bị thật cao bắn lên, mà tại bọn hắn một kiểm kinh ngạc cùng trong lúc khiếp sợ, hắc giáp chiến sĩ mặt lộ vẻ cười tà, dùng trong tay trường thương đâm xuyên qua đường ti cơ thể của binh sĩ. Hắc giáp chiến sĩ nhân số bất đa, ước chừng chỉ có 1/10 vạn nhân. Lại ủy vào đao thương bất nhập, tại 10 kỷ vạn đường ti trong đại quân triển khai máu tanh đổ sát. Không tệ, đây cũng là một tràng đổ sát. Trong đó có một cá hắc giáp chiến sĩ, thương pháp tinh xảo, giống như linh hoạt gián độc, tại đường ti binh sĩ còn chưa phản ứng lại lúc, liền xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Người này, hẳn là bầy quái vật này thủ lĩnh. Ở trong mắt đường ti tướng lĩnh, đao thương bất nhập giả, không phải thần tiên chính là quái vật. Hắn không muốn tin tưởng những người này là thần tiên hạ phàm, càng muốn tin tưởng bọn họ một quần đánh không chết quái vật. Nếu có thể chế trụ thủ lĩnh của bọn hắn, có lẽ có thể khống chế bầy quái vật này. Đường ti tướng lĩnh nghĩ đến như vậy, hắn nhìn một chút quái vật kia thủ lĩnh, sau đó ỷ vào cao siêu võ nghệ thoát khỏi trước đây hắc giáp chiến sĩ, đi tới một danh phó tướng trước mặt, nói: "Nếu ta chết trận, ngươi lập tức mang theo thủ lĩnh phá vây ra ngoài." Là, tướng quân Na phó tướng sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đường ti tướng lĩnh hít sâu một cái, xách theo đại đao hướng quái vật kia thủ lĩnh đánh tới. "Ngươi chính là người nào, cớ gì ở đây phục kích chúng ta? Chư vị có năng lực như vậy, ở chỗ này trong rừng sâu núi thẳm quá lãng phí thiên phú. Nếu theo ta rời đi, tiến vào thế giới bên ngoài, rất nhanh liền có thể để cho các ngươi trở nên nổi bật, danh chấn thiên hạ, như thế nào?" Đường Ti tướng lĩnh không có lập tức phát động công kích, hắn cần biết đám người này lai lịch. Tại trong ấn tượng của hắn, tại trong chủ soái Kha bị năng giới thiệu, Long Hán Đế quốc khả không có dạng này một chi đao thương bất nhập quân đội. Long Hán Đế quốc quân đội cường đại, ở chỗ bọn hắn lực lượng, tốc độ đánh, tốc độ, sức chịu đựng, đã cái kia cơ hồ không cách nào phá phòng khôi giáp. Nhưng cái này một chi quân đội, khôi giáp phòng ngự cũng không cao, nhưng bọn hắn nhục thân phòng ngự đơn giản kinh khủng, quá mức không thể tưởng tượng. Cho nên, Đường Ti tướng lĩnh cho rằng chi quân đội này cũng không phải là Long Hán Đế quốc phục binh, rất có thể là Yến Sơn trong dãy núi còn chưa bị người phát hiện thổ dân. Còn nghĩ mời chào bọn này đao thương bất nhập quái vật cho mình sử dụng, dùng chi đao thương bất nhập quân đội đi ứng phó Long Hán Đế quốc những cái kia nắm giữ danh hiệu vương bài quân đội. Cái kia tình cảnh chiến đấu nhất định hội vô cùng đặc sắc. Hắc giáp chiến sĩ thủ lĩnh quay đầu nhìn về phía Đường Ti tướng lĩnh, nhếch miệng một thiếu, nói: "Muốn lại Long Hán Đế quốc hổ tướng, Hắc Sơn quân thống lĩnh, Trương Yến là a chỉ là một dị tộc tướng quân, cũng lưu toan mời chào bản tướng." Đường Ti tướng lĩnh sắc mặt cứng đờ, lại là Long Hán Đế quốc phục binh, thật đúng là âm hồn bất tán á, vậy ngươi liền đi chết đi. Nếu là Long Hán Đế quốc phục binh, vậy thì không có gì dễ nói, Đường Ti tướng lĩnh cơ đại đao công kích mà đi. Trương Yến lạnh lùng một tiếng, trường thương một đầu, đột nhiên hướng Đường Ti tướng lĩnh ám sát mà đến. Xem như Long Hán Đế quốc hộ tướng, Trương Yến thực lực dù cho không sánh được những cái kia long tướng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Đường Ti tướng lĩnh so với thông thường Hắc Sơn quân muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối mặt Trương Yến, thực lực của hắn cũng có chút không đáng chú ý. Mấy hiệp sau đó, Trương Yến một thương xuyên thủng Đường Ti tướng lĩnh trong lòng, cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết bản tướng?" Đem Đường Ti tướng lĩnh thi thể ném đi, sau đó Trương Yến lần nữa giết vào Đường Ti binh sĩ trong đám. Hắc Sơn quân không có dung hợp bất luận cái gì gen, là căn cứ vào Thái Bình yếu thuật bên trong phương pháp luyện chế, đem bọn hắn toàn bộ đều luyện chế thành tương tự với hoàng cân lực sĩ đao thương bất nhập giả. Bất quá, đi qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, bọn hắn luyện chế muốn so Trương Giác hoàng cân lực sĩ càng thêm hoàn mỹ. Bọn hắn sức mạnh so Trương Giác hoàng cân lực sĩ lớn, phòng ngự cũng cao hơn bọn họ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thật sự đao thương bất nhập. Gặp gỡ lực công kích vượt qua bọn hắn phòng ngự người quá nhiều, một dạng có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, đối bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tỷ như, Hắc Sơn quân gặp phải Nhan Lương, Văn Sú mấy người long tướng, một dạng hội bị bọn hắn cuồng bạo công kích phá hủy nhục thân. Chớ đừng nói chi là long tướng Lữ Bố, cùng với Nam Bắc thần tướng Hoàng Trung cùng Điền Vi. Long thần tướng Triệu Vân lại càng không cần phải nói, phá Hắc Sơn quân phòng ngự cùng tựa như chơi. Chương 301, tiền hậu giáp kích, Tây Bộ Tiên Ti tận thế. Chương 301, tiền hậu giáp kích, Tây Bộ Tiên Ti tận thế. Đường Ti tướng lĩnh bị giết, Đường Ti trong mắt phó tướng tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhớ kỹ tướng quân mà nói, tại nhìn thấy tướng quân chết trận sau, lập tức đứng ra, lưu lại 5 vạn quân đội đoàn hậu. Sau đó, hắn khiến người giơ lên bộ độ căn, mang theo đại quân hốt hoảng thoát đi. Đối với đào tẩu Đường Ti binh sĩ, Trương Yến cũng không gấp gáp, hắn mang theo 1 vạn đao thương không vào Hắc Sơn quân tiếp tục đổ sát đoạn hậu Đường Ti binh sĩ. Đối đãi dị tộc, Long Hán Đế quốc võ tướng kiên quyết ủng hộ Long Hán Thánh Đế thái độ, giết sạch tất cả nam tính, chỉ để lại nữ tính vì Long Hán Đế quốc trồng trọt lương thực, thuần dưỡng chiến mã, nuôi nhốt gia cầm súc vật các loại. Đường Ti binh sĩ bản thân cũng rất mỏi mệt đói khát, tăng thêm Hắc Sơn quân đao thương không vào thực lực kinh khủng, rất nhanh liền để tinh thần của bọn hắn hỏng mất. Mất đi trương pháp Đường Ti binh sĩ, càng thêm không có chút sức chống cự nào. Trải qua mấy giờ sát lục, đoạn hậu 5 vạn Đường Ti binh sĩ toàn quân bị diệt. Đối với những thứ này chết đi Đường Ti binh sĩ, Trương Yến không có đi quản, cũng không cần đi đốt cháy. Ở trong dãy núi phóng hỏa, đây chính là rất nguy hiểm, Trương Yến kiên quyết không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Những thứ này Đường Ti binh sĩ thi thể ở lại đây cũng sẽ không phát sinh ôn dịch và gì, bởi vì rất nhanh liền sẽ bị manh thú to lớn ăn hết. Đối với dị tộc, Trương Yến có thể không có chút nào thông cảm. Để cho Hắc Sơn quân làm sơ chỉnh đốn sau đó, Trương Yến mang theo bọn hắn, cấp tốc hướng cái kia Đường Ti phó tướng bọn người thoát đi phương hướng đuổi theo. Đường Ti binh sĩ phải xuyên qua Yến Sơn sơn mạch, Bắc Thượng cùng Hổ Khê cùng Quảng Bình thành bên ngoài chủ lực Đường Ti quân tụ hợp. Vào núi lộ, có thể cung cấp đại quân đi lại chỉ có một đầu, rời núi lộ cũng giống như thế. Cho nên Trương Yến căn bản cũng không cần quan tâm Đường Ti binh sĩ thoát đi phương hướng, trực tiếp hướng về rời núi lộ chạy tới liền có thể. Mặc dù Đường Ti binh sĩ trước rút lui mấy canh giờ, nhưng Trương Yến một điểm cũng không lo lắng bọn hắn sẽ chạy ra Yến Sơn sơn mạch. Bởi vì tại lối ra kia chỗ, sớm có người chờ đã lâu. Đường Ti phó tướng cũng không biết, hắn thúc giục đại quân lao nhanh tiến lên, chỉ sợ đám kia đao thương không vào quái vật đuổi theo. Mà Đường Ti binh sĩ mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, vừa đói đói không thôi, nhưng bọn hắn toàn bộ đều không nói một lời, dùng hết khí lực toàn thân chạy về phía trước. Bọn hắn cũng không muốn sẽ cùng đám kia đao thương không vào quái vật chiến đấu. Công kích của mình cho dù rơi vào trên thân Hắc Sơn quân, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà đối diện công kích rơi là trên người mình rơi vào, cái kia chắc chắn phải chết. Mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng biệt khuất, nhưng đây chính là sự thật, một cái để cho bọn hắn không muốn tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật. Kể từ cùng Long Hán Đế quốc giao chiến đến nay, Long Hán Đế quốc đủ loại tầng tầng lớp lớp đặc thù quân đội, để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu có thể chọn một lần, bọn hắn nhất định sẽ không đồng ý Kha Bị Năng cái này tiến đánh Long Hán Đế quốc, cướp đoạt lương thực điên cuồng kế hoạch. Tin tưởng, thủ lĩnh bộ độ căn lúc này trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau. Bọn hắn vì lương thực mà đến, cuối cùng lương thực không có cướp được, trong bộ lạc chiến sĩ sắp chết sạch. Đại quân một đường đi nhanh, trên đường lại bị độc trùng độc chết rất nhiều binh sĩ. Có lẽ là bởi vì sĩ khí không cao, Yến Sơn trong dãy núi những manh thú kia thế mà đều không sợ hãi chút nào, thỉnh thoảng lao ra tập kích. Độc trùng manh thú, tất nhiên để cho Đường Ti binh sĩ đau đầu cùng chán ghét, nhưng cuối cùng so đối mặt đao thương không vào Hắc Sơn quân mạnh. Tướng quân, nhanh đến cửa ra. Lúc này, phía trước dò đường lính gác trở về hướng Đường Ti phó tướng hưng phấn mà nói. Rốt cuộc phải đến, đại gia tăng thêm tốc độ, thủ lĩnh còn có thể cứu. Đường Ti phó tướng trầm giọng buông đến, là tướng quân. Nghe được mở miệng phải đến, Đường Ti binh sĩ hưng phấn lên, cùng kêu lên hét lớn, khí thế tăng mạnh, đem những cái kia vừa muốn lao ra tập kích mạnh thú lại cho dọa trở về. Một đường đi nhanh, một canh giờ sau, Đường Ti phó tướng cuối cùng mang theo đại quân đi tới lối đi ra. Ở đây đồng dạng là một cái hẻm núi, xuyên có thể tiến vào trên đê cao nguyên, xuyên qua trên đê cao nguyên, có thể đến hồ suối thành. Lớn ra quyến tâm điểm, e rằng có mai phục. Bây giờ Đường Ti tướng lĩnh đã trở thành chim sợ cảnh cong, Yến Sơn trong dãy núi đều có Long Hán đế quốc quân đội mai phục, ai có thể cam đoan lối đi ra không có phục binh đâu. Đường Ti tướng lĩnh đã trải qua mấy lần mai phục, trở nên càng thêm cẩn thận một chút. Hắn mang theo 7 vạn quân đội, cẩn thận từng ly từng tí tại hẻm núi xuyên thẳng qua, phòng bị lấy chúng quanh hết thảy. Tiếp đó hẻm núi một phía yên tĩnh, tựa hồ đồng thời không có phục binh. Lần nữa phòng bị một lát, thẳng đến ra hẻm núi, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Đường Ti phó tướng trung quy là yên tâm lại. Lối đi ra không có phục binh, bọn hắn trung quy là có thể rời đi cơn ác mộng này đồng dạng Yến Sơn sơn mạch. Nhưng khi bọn hắn tiếp tục tiến lên, có thể nhìn đến Yến Sơn ngoài dãy núi trên đê cao nguyên thời điểm, vẫn còn nhiên phát hiện ở cửa ra chỗ đang có 3 vạn người mặc màu vàng khôi giáp Long Hán đế quốc quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phó tướng nhận ra cái này 3 vạn quân đội chính thức tại Bình Cốc thành tiêu diệt bọn hắn 6 vạn binh lực, một cây bước kém chút tiêu chết thủ lĩnh Hoàng Phong Doanh. Đứng tại phía trước nhất chính là cái kia Hoàng Phong Doanh thống lĩnh Nhạc Tiến. Bọn hắn thế mà trước tiên một bước xuất hiện ở Yến Sơn sơn mạch cửa ra vào chỗ. Bây giờ dưới trướng hắn chỉ có 7 vạn quân đội, người người mỏi mệt không chịu nổi, đói khát khó nhịn, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Muốn cùng cái này 3 vạn lấy giật chờ cực khổ, lại mạnh mẽ vô cùng Hoàng Phong Doanh chiến đấu, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Lui về đi. Đường Ti phó tướng một tiếng lệnh phía dưới, chuẩn bị mang theo đại quân lui về hẻm núi. Nơi đó địa thế hẹp hòi, dễ thủ khó công, có thể dùng chống cự Hoàng Phong Doanh công kích. Được mệnh lệnh, 7 vạn Đường Ti binh sĩ đi theo phó tướng cùng nhau hướng hẻm núi rút lui. Nhưng vừa tiến vào hẻm núi, Đường Ti phó tướng vừa sợ giật mình phát hiện, tại thung lũng khác một bừng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ước chừng 20 ngàn Hoàng Phong Doanh. Vì tay người, trong tay cầm một đem trường thương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Đây chính là Vu Cấm, mang theo U Châu còn lại 2 vạn Hoàng Phong Doanh mai phục nơi này. Nguyên bản Vu Cấm là tại Nhạc Tiến vị trí, chuẩn bị ngăn chặn Đường Ti quân đường đi. Về sau Nhạc Tiến chạy đến, hai người một thương lượng, liền chuẩn bị tại toàn diện Đường Ti binh sĩ. Cho nên, lúc Đường Ti binh sĩ xuất hiện tại thung lũng, Vu Cấm cũng không công kích, mà là đem bọn hắn toàn bộ thả đi qua. Sau đó mới đi ra ngăn chặn Đường Ti binh sĩ đường lui, muốn cùng Nhạc Tiến tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế. Cùng lúc đó, trên đê cao nguyên cái kia 3 vạn Hoàng Phong Doanh cũng đi theo cước bộ của bọn hắn xuất hiện ở thung lũng khác một đầu. Trước sau đều có Hoàng Phong Doanh chặn đường, mà bọn hắn 7 vạn đại quân bị ngăn ở chật hẹp trong hạp gốc. Cái này là Tây Bộ Đường Ti tận thế sao? Cái kia phó tướng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chương 302, bộ độ căn chết, Tây Bộ Tiên Ti hủy diệt. Chương 302, bộ độ căn chết, Tây Bộ Tiên Ti hủy diệt cung tiến thủ, xạ kích. Vu Cấm cùng Nhạc Tiến gần như đồng thời xuống đồng dạng mệnh lệnh. Trước sau đều có 2-3 nghìn cung tiến thủ hơn ngàn, dương cung cài tên, hướng Đường Ti binh sĩ phát động mãnh liệt tập kích. Đường Ti binh sĩ rất lâu chưa từng ăn cơm, nói đến hoảng, lại mệt mỏi dị thường, tay chân càng là bất lực, như thế nào có thể ngăn trở Hoàng Phong Doanh cung tiễn công kích? Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tại trong hạp cốc vang vọng thật lâu. Cung tiễn xa xong, Đường Ti binh sĩ tử thương chí ít có 3 vạn chi chúng, đây là một cái phi thường khủng bố đến chữ. Bây giờ bọn hắn chỉ còn lại 4 vạn binh lực, mà Hoàng Phong Doanh cộng lại chừng 5 vạn. Giết! Vu Cấm cùng Nhạc Tiến gần như đồng thời hạ lệnh, trước sau hai đầu Hoàng Phong Doanh đồng thời hướng trong thung lũng Đường Ti binh sĩ xông tới giết. Một bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến ý vô tận, thực lực cường đại Hoàng Phong Doanh. Một bên cạnh mỏi mệt không chịu nổi, bốn chi như nhung ra, không có chút nào chiến ý Đường Ti binh sĩ. Lập tức phân cao thấp, còn chưa đánh, kết cục cũng đã đi ra. Đường Ti phó tướng mấy lần muốn ngăn cản đại quân tiến hành phá vây, mà ở cái này chật hẹp trong hạp cốc, Đường Ti quân đội căn bản là không có cách làm ra phản kích. Huống chi, bọn hắn căn bản là không có khí lực tiến hành chiến đấu. Nếu không phải là phía trước cái kia cố đi ra Yến Sơn sơn mạch liền có thể cùng quân chủ lực hội họp ý chí chèo chống, bọn hắn đã sớm đi không được rồi. Bây giờ, hy vọng phá diệt, bọn hắn tất cả tín niệm cũng đều tùy theo phá diệt. Lòng như trong nguội, như thế nào một trận chiến? Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Đường Ti phó tướng lại không nhìn thấy chút nào sinh cơ. Đây là Tây Bộ Đường Ti tận thế, tuyệt đại bộ phận Tây Bộ Đường Ti đều bị bộ độ căn mang đến đột tập Bình Cốc thành. Bây giờ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà Đông Bộ Đường Ti cái bậy lọt vào Long Hán Đế quốc quân đội đổ sát, cái kia Trung Bộ Đường Ti cùng Tây Bộ Đường Ti hẳn là cũng trốn không thoát cái này bận rủi. Tây Bộ Đường Ti, xong. Đường Ti phó tướng chán nản dựa vào vách núi, nhìn xem bên cạnh đồng dạng trợn tròn mắt, lại một phiến cho tàn chi sát thủ lĩnh bộ độ căn, nói không ra lời. Hắn nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp có thể chạy đi, không, coi như chạy đi, Tây Bộ Đường Ti xong, hắn lại có thể đi nơi nào? Vu Cấm cùng Nhạc Tiến dẫn Hoàng Phong Doanh từ thung lũng hai đầu không ngừng mà hướng trong hạp cốc đánh tới. 7 vạn Đường Ti binh sĩ cơ hồ bị đồ sát không còn một ngống, chỉ có một chút Đường Ti binh sĩ chịu không được dạng này đồ sát, nhảy vào chạy xiết dòng sông bị cuốn đi. Vu Cấm cùng Nhạc Tiến tại trong hạp cốc tụ hợp, cùng nhau nhìn về phía cái kia Đường Ti phó tướng, cùng cạnh bên cạnh nằm đốt cơ hồ bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ độ căn. Nếu lặng yên chờ tại nơi ở của mình, có lẽ còn có thể sống lâu dài một đoạn thời gian, hà tất đi treo chọc đầu kia cự long đâu? Nhạc Tiến nhìn xem Đường Ti phó tướng, trên mặt mang một tia nhàn nhạt trào phúng. Long Hán Đế quốc là Thăng Long một đầu đang tại đằng phi cự long, cho dù là Ngụy quốc cùng Thục quốc cũng không dám tự mình đi treo chọc. Chỉ là Đường Ti, thế mà còn dám dẫn đầu giết long, quả thực là tự tìm đường chết. Ghê tởm hơn chính là, tại như thế sai lầm trong thời gian đoạn, Ngụy quốc cùng Thục quốc cũng không thể không sớm đối với Long Hán đế quốc phát động công kích. Đây đối với hai nước tới nói, là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Nhưng, đã tự mình thể nghiệm qua Long Hán đế quốc thực lực quân đội nhạc tiến cùng vũ cấm, đối với một trận chiến lại cũng không xem trọng. Cho dù Long Hán đế quốc bốn mặt thù địch, nhưng cự long, không phải ai đều có thể dung chuyển. Liên hướng như bây giờ, 30 vạn đường thì bị 17 vạn Long Hán đế quốc quân đội toàn diệt, mà Long Hán đế quốc thiệt hại tại dạng này to lớn chiến tích diện tích cơ hồ có thể không đáng kể. Long Hán đế quốc quân đội cường đại, để cho Nhạc Tiến cùng Vu Cấm cảm thấy chấn kinh. Long Hán đế quốc nhu sĩ, đồng dạng khiến người cảm thấy đáng sợ. Một gã U Châu mục, trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã bố trí xuống ngày La địa võng, dễ dàng tiêu diệt 30 vạn đường thì. Cái này 17 vạn Long Hán đế quốc trong quân đội, chỉ có Trương Yến Hắc Sơn quân thái sử từ song kích cung kỵ đế quốc Việt quân. Còn lại 10 vạn là U Châu quân, còn có 5 vạn lúc trước trú đóng ở U Châu Hoàng Phong doanh. Nhạc Tiến cùng Vu Cấm tin tưởng, cho dù là không có Hắc Sơn quân cùng song kích cung kỵ xuất hiện, tự thụ một dạng có thể xạ kích toàn diệt cái này 30 vạn Tây Bộ đường đi. Một cái U Châu mục nhu lực, cơ hồ đều có thể so được với bên trên Ngụy quốc thừa tướng. Mà tại Long Hán đế quốc, có thể cùng U Châu mục tự thụ sánh vai người, còn có Tịnh Châu mục Điền Phong, Duyện Châu mục Trần Cung, Dự Châu mục Trần Đăng. Mà Long Hán đế quốc tả hữu thừa tướng Quách Gia cùng Tô Lục, tại Long Hán đế quốc công nhận nhu lực người mạnh nhất, so bốn người đều phải càng thêm cường đại. Nhu sĩ đội hình đã là đánh thắng Ngụy quốc cùng Thục quốc, mà võ tướng đội hình lại càng không cần phải nói. Long Hán đế quốc bất luận cái gì một cái long tướng, đơn đấu đều có thể đánh khắp toàn bộ Ngụy quốc cùng Thục quốc. Long Hán đế quốc cường đại, để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Có lẽ chính như tự thụ sứ giả, Long Hán đế quốc cũng không phải không có diệt đi Ngụy quốc cùng Thục quốc năng lực, chỉ là không muốn để cho người kinh thương vong quá lớn. Có lẽ để cho Long Hán đế quốc thống nhất thăng long, đối với người kinh tới nói, đúng là tốt nhất. Ít nhất Ngụy quốc cùng Thục quốc không cách nào đem người kinh đế quốc chế tạo giống như Long Hán đế quốc cường đại như vậy. Nhạc Tiến cùng Vũ Cấm trong lòng đống nhiên toát ra nào nhất cái pháp. Hai người nhìn nhau một mắt, lại rất nhanh quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ không quá nguyện ý đối mặt trong lòng pháp. Bộ độ căn toàn thân bị làm bỏng, hơn nữa tại Yến Sơn sơn mạch đi xuyên lâu như thế, toàn thân cũng đã bị lây nhiễm. Hắn bây giờ liền nói chuyện khí lực đều không có, chỉ là dùng cặp kia cho tàn đồng dạng mắt nhìn Nhạc Tiến cùng Vũ Cấm một mắt. Đường Thi phó tướng cũng ngẩng đầu nhìn hai người một mắt, âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, hà tất tại cái này nói móc. Đương nhiên, hắn dùng chính là Đường Thi ngôn ngữ, Nhạc Tiến cùng Vũ Cấm cũng nghe không hiểu. Bất quá đại khái cũng có thể đoán được cái kia Đường Ti phó tướng muốn biểu đạt ý tứ. Nhạc Tiến cùng Vu Cấm nhìn nhau một mắt, nhao nhao giơ lên binh khí của mình. Bá, một người chặt xuống Đường Ti phó tướng đầu người, dĩ nhân phá vỡ bộ độ căn cổ họng. Tây bộ Đường Ti đến nước này bị diệt, cho dù có một chút người sống sót, cũng không cách nào chống lên toàn bộ Tây bộ Đường Ti. Nguyên bản thiệt hại thảm nhất là Đông bộ Đường Ti, không nghĩ tới một sai lầm quyết sách, để cho Tây bộ Đường Ti trong nháy mắt phá diệt. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất luận cái gì một cái tiểu quyết sách sai lầm, có thể đều biết mang đến không cách nào dự tính trong mắt kết quả. Cho nên trên chiến trường nhất định muốn toàn lực ứng phó, dù là đối phương so với mình yếu đến nhiều. Giết chết bộ độ căn không lâu, Trương Yến mang theo Hắc Sơn quân chạy đến, đối với hai người cười nói, chúc mừng hai vị tướng quân chém giết bộ độ căn, này công bản tướng chắc chắn đúng sự thật báo cáo. Có lẽ không bao lâu nữa, hai vị tướng quân cũng biết giống như bản tướng, trở thành một tên hổ tướng. Chương 303, 50 vạn Hoàng Phong doanh đến Đô Châu. Chương 303, 50 vạn Hoàng Phong doanh đến Đô Châu. Nhạc Tiến cùng Vu Cấm chỉ là cười cười, không có nhiều. Dù sao bọn hắn cũng không thần phục Long Hán đế quốc, đáp ứng thống lĩnh Hoàng Phong doanh chiến đấu, chỉ không để dị tộc tại người kinh lãnh địa cản rỡ. Đến nỗi phong thưởng chuyện, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới. Một khi đón nhận phong thưởng, bọn hắn chính là Long Hán đế quốc người, bọn hắn còn chưa triệt để làm ra quyết định. Thấy vậy, Trương Yến cũng không lại tiếp tục dây dưa vấn đề này. Hắn nhìn một chút bốn chu, Đường Ti binh sĩ máu tươi đã đem thung lũng con đường nhuộm đỏ. Đường Ti binh sĩ thi thể, đồng thời không có bao nhiêu chồng chất tại trên đường, nghĩ đến rất nhiều đều tiến vào chạy xiết dòng sông bên trong bị cuốn đi. Nơi này chiến sự đã kết thúc, các ngươi cũng hoàn thành thống soái nhiệm vụ. Nếu như không muốn tiếp tục, bản tướng có thể phái người tiễn đưa các ngươi trở về Liêu Đông. Nếu như tiếp tục, vậy các ngươi liền tiếp tục thống lĩnh Hoàng Phong doanh, theo bản tướng đi tới Hồ Khê cùng Quảng Bình thành trợ bọn hắn một chút sức lực. Trương Yến nhìn về phía hai người, nói lần nữa. Trước khi đến hắn liền đã nhận được tự thụ mệnh lệnh, nếu như Nhạc Tiến cùng Vu Cấm không muốn tiếp tục chinh chiến Đường Ti, có thể phái người đưa bọn hắn trở về Liêu Đông, tiếp tục tại trong phủ đệ tiên lợi. Nhạc Tiến cùng Vu Cấm nhìn nhau một mắt, đều biết ý nghĩ của đối phương. Vu Cấm mở miệng nói, "Trương tướng quân, chúng ta cũng là người kinh, há lại cho dị tộc Đường Ti tại người kinh địa bàn cản rỡ. Ta hai người, nguyện theo tướng quân cùng nhau, tiếp tục chinh chiến Đường Ti." Vì người kinh, hơi tận sức mọn. Trương Yến trên mặt đã lộ ra nụ cười, gật đầu nói, "Hai vị tướng quân như thế bảo vệ người kinh, bệ hạ quả nhiên không có nhìn lầm người. Nếu như thế, chúng ta cái này liền lên đường đi." "Hảo." Vu Cấm cùng Nhạc Tiến gật gật đầu, đi theo Trương Yến rời đi Yến Sơn sơn mạch, xuyên qua trên đê bình nguyên, hướng về Hồ Khê mà đi. Cùng lúc đó, tại Hà Bắc Bình Nguyên giết sạch Đường Ti kỵ binh song kích cung kỵ cũng tại Thái Sử Từ dẫn dắt phía dưới, cùng 10 vạn Đũ Châu quân tụ hợp, hướng Hồ Khê mà đi. Tin chiến thắng rất nhanh truyền vào Cá Dương thành, toàn thành chúc mừng. Tự thụ trên mặt cũng cuối cùng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, "Chư vị, 30 vạn Tây bộ Đường Ti phá diện, biểu thị ta Đũ Châu chiến trường chi đại thắng. Bây giờ, Đông bộ đại nhân 10 vạn kỵ binh vẫn tại cùng Huyền Giáp Thương kỵ dây dưa. Chúng ta bây giờ phải đối mặt chỉ có Kha Bỉ năng thống lĩnh 50 vạn Đường Ti đại quân. Diệt chi, thì Đường Ti phá diện, toàn bộ phương Bắc tái ngoại đều sẽ thành ta Long Hán đế quốc bại trăng ngựa. Đây là cổ kim bất thế chi công, chư vị nhất định phải dốc hết toàn lực, không thể buông lỏng. Xin nghe đại nhân phân phó. Đám người ôm quyền, nhìn về phía tự thụ ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Nói thật, tự thụ vừa tới thời điểm, bọn hắn cũng không nhìn thế nào hảo hắn. Chỉ bởi vì hắn là bệ hạ thân phong Vũ Châu Mục, chúng nhân tài phụ trợ với hắn. Nhưng, trăm vạn đường ti xâm lấn, Vũ Châu Mục tự thụ cao siêu mưu lược triển lộ không bỏ sót, để cho đám người mở rộng tầm mắt đồng thời, lại sâu sắc bội phục. Tại viện quân chủ lực còn chưa đến phía trước, liền dùng Vũ Châu quân, Hoàng Phong Doanh cùng mấy chi vương bài quân đội, tiêu diệt đường ti ước chừng tháng 4 năm 10 vạn binh lực. Mà Vũ Châu tự thân thiệt hại, lại cũng không quá lớn. Phần này chiến công một khi truyền đi, tất nhiên sẽ chấn kinh thế nhân. Một trận chiến, tự thụ nhất định sẽ bị nhập sách sử, danh lưu thiên cổ. Mà bọn hắn cũng đem vinh hạnh địa y vai phụ thân phận xuất hiện ở trên sách sử. Đây đối với bọn hắn tới nói, cũng là vô thượng quan vinh. Đế quốc Việt quân chỉ có cái kia mấy chi vương bài quân đội sớm đến, còn lại mấy chục vạn Hoàng Phong Doanh còn tại trên đường chạy tới, bất quá tin tưởng cũng muốn không được bao lâu. Dựa theo thời gian suy tính, chờ Trương Yến bọn người đến Hổ Khê tin tức truyền đến, Hoàng Phong Doanh cũng gần như nên đến U Châu. Quả nhiên, tự thụ đoán không có sai. Tại vừa tiếp vào Trương Yến bọn người tin tức không lâu, liền có truyền lệnh binh chạy tới hướng tự thụ báo cáo. Đại nhân, Hoàng Phong Doanh thống lĩnh hoàng tự đã xuất lĩnh 50 vạn Hoàng Phong Doanh đến U Châu. Bọn hắn đang trú đóng ở Ngư Dương quận bên ngoài hơn 10 dặm, chờ đại nhân chỉ thị. Hoàng tự từ bị Trần Phong dùng dung hợp gen biện pháp chữa khỏi sau đó, liền một mực ở tại Hoàng Phong Doanh chinh chiến. Hắn từ một tên lính quèn, một từng bước tích lũy chiến công, bây giờ trở thành cái này trong một nhóm Hoàng Phong Doanh bên trong chiến công kẻ cao nhất. Xem như Hoàng Trung nhi tử, Hoàng tự bình thường ngoại trừ huấn luyện, cũng biết đi theo Hoàng Trung học tập một chút thống binh chi đạo, nhu lược chi thuật. Bây giờ xem như Hoàng Phong Doanh thống lĩnh, tự mình thống lĩnh 50 vạn, Hoàng Phong Doanh là bày ra cho hắn một lần năng lực cơ hội, cũng là đối với hắn một lần thử thách to lớn. Tới thật đúng lúc. Tự thụ cười nói, liền mệnh bọn hắn trực tiếp hỏa tốc vòng qua hồ suối cùng Quảng Bình Hải Thành, tại đế quốc biên cảnh, ngăn chặn đường ti đại quân đường lui một lần, nhất định phải đem Kha Bị Năng 50 vạn đường ti quân, tính cả đông bộ đại nhân 10 vạn đường ti kỵ binh toàn bộ tiêu diệt. Kế hoạch cụ thể, ta sẽ cho ngươi mấy cái cẩm nang, ngươi đem cẩm nang giao cho hoàng tự liền có thể. Mở ra cẩm nang thời gian, tại mỗi cái trong cẩm nang đều có đánh dấu, để cho chính hắn chú ý một chút. Là, đại nhân truyền lệnh binh cầm cẩm nang, lập tức quay người rời đi. Cầm tới tự thụ cẩm nang, hoàng tự một nhìn một mắt, đem bên trong một cái cẩm nang mở ra kiểm tra lên. Trong cẩm nang, tự thụ để cho hắn mang theo đại quân vòng qua hồ suối cùng Quảng Bình Hải Thành, đi tới phương bắc biên cảnh ngăn lại đường ti đại quân đường lui. Xem xong cẩm nang, hoàng tự cũng không vứt bỏ, mà là đem hắn tiếp thân tất kỹ, chuẩn bị mấy người có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu phía dưới tự thụ tất cả cẩm nang, có lẽ có thể từ trung học tập một hai. Không thể không nói, đã trải qua mười mấy năm tê liệt, hoàng tự so đồng dạng người đồng lứa thành thục quá nhiều. Hơn nữa hắn so bất luận kẻ nào đều biết chân quý chính mình cái này kiếm không dễ cơ hội, bất cứ lúc nào hắn đều tại học tập. Học tập võ nghệ, nhu lược, thống binh chi đạo, tới không ngừng mà phong phú chính mình, tranh thủ trở thành một cái có văn có võ xoáy tài. Hoàng tự biết mình võ nghệ thượng thiên phú, có lẽ không thành được long tướng, thậm chí hổ tướng, chớ đừng nói chi là cùng phụ thân cùng long thần tướng muốn so. Hắn duy nhất có thể làm, liền để cho chính mình trở nên càng thêm toàn diện. Võ nghệ cao siêu võ tướng, Long Hán đế quốc chưa bao giờ thiếu. Nhưng văn võ song toàn xoáy tài, Long Hán đế quốc cũng không nhiều. Cái này mới là hoàng tự muốn phát triển phương hướng. A, có thể tại trong đông đảo văn thần võ tướng lan truyền ra duy nhất cơ hội. Phụ thân là nam thần tướng, hắn cái này làm nhi tử cũng không thể quá kém, bằng không cũng quá cho phụ thân mất thể diện. Toàn quân xuất phát, hảo hảo thu về cẩm nang, hoàng tự một tiếng lệnh phía dưới, 50 vạn Hoàng Phong Doanh lập tức lên đường, hướng phương bắc lao nhanh hành quân mà đi. Cùng lúc đó, từ Yến Sơn sơn mạch đi ra ngoài Trường Yến, Nhạc Tiến cùng Vu Cấm bọn người mang theo 6 vạn đại quân đã tiến nhập Hổ Khê. Cùng Hổ Khê nguyên bản 5 vạn Đũ Châu quân tụ hợp, bây giờ Hổ Khê có 11 vạn quân đội. Chương 304, cường công vô vọng, Kha Bị Năng rút quân. Chương 304, cường công vô vọng, Kha Bị Năng rút quân. Trước khi tiến vào Hổ Khê, Hổ Khê Vũ Châu quân đông nhiên tới một lần đại động tác, đem Nam Môn bên ngoài tất cả đường ti dò xét từ toàn bộ đánh giết. Không có thám tử, Kha Bị Năng liền như là đã mất đi con mắt, đối với Hổ Khê thành Nam Môn bên ngoài hết thảy đều hoàn toàn không biết. Đương nhiên sẽ không biết bây giờ Hổ Suối nội thành đã có 11 vạn quân đội. Hôm sau, Kha Bị Năng mang theo đại quân, vẫn như cũ như là thường ngày mở dạng, đến đây Hổ Khê đánh nghi binh. Hổ Khê cũng như mọi khi một dạng, thờ ơ ngăn cản, hết thảy tựa như đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến mấy ngày sau đó, Kha Bị Năng quân doanh bên trong, chạy tới vài tên vết máu loang lổ, sắp chết đi Tây Bộ Đường Ti binh sĩ. Kha Bị Năng từ cái này vài tên khí tức yếu ớt Tây Bộ Đường Ti binh sĩ trong miệng mới biết được, nguyên lai Tây Bộ Đường Ti, bao quát bộ độ căn ở bên trong, đã toàn quân bị diệt. Giảo hoạt Long Hán đế quốc, vô dụng bộ độ căn, phế vật. Kha Bị Năng sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, dòng dã 30 vạn đại quân a, thế mà cứ như vậy vô thành vô tức bị toàn diệt. Nếu không phải mấy cái này liều chết trốn tới báo tin binh sĩ, hắn đến bây giờ đều bị mơ mơ màng màng. Mà căn cứ mấy cái kia binh sĩ, Long Hán đế quốc từ đầu tới đuôi xuất hiện quân đội, cộng lại cũng liền 17 trên dưới vạn. Chỉ có ngần ấy binh lực, lại có thể lặng yên không một tiếng động toàn diệt 30 vạn Tây Bộ Đường Ti, cái này bộ độ căn là có nhiều phế vật. Trong lòng Kha Bị Năng tràn đầy phẫn nộ, chính mình mang theo 100 vạn đại quân mà đến, bây giờ đảo mắt chỉ còn lại 60 vạn. Còn có 10 vạn Đường Ti kỵ binh đang tại Đông Bộ đại nhân dẫn dắt phía dưới, cùng Long Hán đế quốc 1 vạn huyền giáp thương kỵ dây dưa. Tất nhiên Bình Quốc thành có mai phục, bên trong tất nhiên không có lương thực. Như vậy lương thực rất có thể thật sự liền tại đây hồ suối, Quảng Bình cùng Ngư Dương bá trong thành. Trong lòng Kha Bị Năng nhanh chóng suy tư phía dưới một bước kế hoạch hành động. Bình Cốc thành mai phục 10 vạn quân đội, tăng thêm cái này 3 thành riêng phần mình đóng giữ 5 vạn quân đội, Vũ Châu quân liền đi 20 năm vạn. Căn cứ vào lúc trước hắn nghe được tin tức, Vũ Châu có thể tự do điều động binh lực, chỉ có 30 trên dưới vạn. Tăng thêm khác mấy vạn Long Hán Đế quốc xưng hào quân đội, tổng cộng cũng không đến tháng 4 năm 10 vạn. Như thế một, cái này hổ suối nội thành hẳn là không có phục binh. Cả tòa thành thật sự chỉ có 5 vạn binh lực phòng thủ. Nếu như thế, vậy liền công phá hổ khê xem, bên trong phải chăng có dấu lương thực. Vũ Châu một châu lương thực, không có khả năng chỉ giấu ở một trong thành. Quảng Bình, Ngư Dương, hổ suối ba thành hẳn là đều có một bộ phận lương thực. Bây giờ bộ độ căn cùng Tây bộ đường ti phá diệt, Kha Bị Năng cũng không dám tại Vũ Châu dừng lại lâu. Vũ Châu chiến sự biến hóa, đã vượt ra khỏi Kha Bị Năng đón trước, hắn quyết định công phá hổ khê, cướp đoạt cái này một thành chi lương thực sau, liền lập tức mang theo đại quân rút lui. Nghĩ tới đây, Kha Bị Năng quyết định, lập tức đối với hổ khê phát động cường công. Mặc dù đã quyết định, nhưng Kha Bị Năng đang tấn công hổ khê thời điểm, vẫn như cũ chưa đánh nghi binh dáng vẻ. Công thành tiến hành đến dĩ vãng nên lúc kết thúc, mới đột nhiên hạ lệnh, đối với hổ khê tiến hành công kích mãnh liệt. Hổ khê thủ quân tựa hồ không nghĩ tới Kha Bị Năng lại đột nhiên gia tăng sức mạnh tấn công, bất ngờ không đề phòng, liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải bị Kha Bị Năng công phá thành trì. Đồng nhiên, trên tường thành xuất hiện một nhóm hắc giáp chiến sĩ. Đao thương không vào, tùy ý đường ti binh sĩ công kích trên người mình rơi vào, lại không cách nào công phá nhục thể của bọn hắn phòng ngự. Mà bọn hắn thì cơ trong tay trường thương, đem một người người kinh ngạc đường ti binh sĩ chém giết. Cùng lúc đó, từ đông cùng tây môn riêng phần mình giết ra một chi hoàng phong doanh quân đội. Đông Từ Nhạc Tiến xuất lĩnh 3 vạn hoàng phong doanh, vòng tới Bắc Môn, đối với Kha Bị Năng đại quân cánh trái phát động tập kích. Tây Môn Tử Vu Cấm xuất lĩnh 2 vạn hoàng phong doanh, vòng tới Bắc Môn, đối với Kha Bị Năng đại quân cánh phải phát động tập kích. Có mai phục. Kha Bị Năng sợ hãi một kinh, những thứ này quân đội là khi nào xuất hiện tại Hồ Khê, hắn vì cái gì không có chút phát hiện nào? Chủ soái, Nam Môn bên ngoài thám tử đã rất lâu không có cùng chúng ta liên lạc, có thể hay không? Có đường ti tướng lĩnh nhắc nhở. Kha Bị Năng con ngươi một co lại, chợt quát lên, trọng đại như thế tin tức, ngươi vì cái gì không nói sớm? Cái kia đường ti tướng lĩnh đầu một co lại, không dám phản bác, trong lòng lại cảm thấy rất là bị khuất. Mấy ngày phía trước cũng đã nói, là chính ngươi không có để ý, tại sao lại trách tạc ơi? Nhìn thấy cái kia đường ti tướng lĩnh thần sắc, Kha Bị Năng cũng đột nhiên nghĩ đến, mấy ngày phía trước cái này tướng lĩnh chính xác cùng chính mình hồi báo qua. Chỉ có điều lúc kia Kha Bị Năng cũng không để ý, đương nhiên cho dù hắn nhớ tới nhưng xem như một tên chủ soái, cũng không khả năng cùng cái kia đường ti tướng lĩnh xin lỗi. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Khê, lại nhìn một chút hai cánh trái phải đột nhiên bộc phát chiến đấu, trầm giọng nói, tiếp tục cường công nửa canh giờ, nếu không có tiến triển, lập tức rút lui. Đã có viện quân xuất hiện, hắn liền không thể ở đây lưu lại lâu dài, miễn cho bị giảo hoạt Long Hán Đế quốc quân đội vây quanh. Là, chủ soái. Chúng đường ti tướng lĩnh cùng kêu lên lĩnh mệnh, sau đó tiếp tục đốc thúc riêng phần mình quân đội cường công Hồ Khê. Nhưng, đường ti tuy có 50 vạn binh lực, nhưng muốn phòng bị hai cánh trái phải hoàng phong doanh, căn bản là không có cách tập trung tinh lực đi công thành. Mà hồ suối nội thành 5 vạn Vũ Châu quân, ở đó 1 vạn Hắc Sơn quân dưới sự giúp đỡ, đã dần dần đứng vững gót chân. Bây giờ muốn công phá Hồ Khê, trong vòng nửa canh giờ hiển nhiên là làm không được. Quả nhiên, nửa canh giờ trôi qua, đường ti binh sĩ cường công không có có thể bước vào Hồ Khê nửa bước. Thấy thế, Kha Bị Năng sắc mặt âm trầm mà nói, "Minh Kim thu binh, hướng tái ngoại rút lui." Trong thời gian ngắn công không phá được Hồ Khê, hắn cũng không thời gian đi tiến đánh Quảng Bình thành hoặc Cá Dương thành. Tất nhiên Hồ Khê có mai phục, các hai tòa thành chắc chắn cũng có. Hơn nữa, hắn mang theo đại quân tiến vào Vũ Châu thời gian dài như vậy, Long Hán Đế quốc viện quân chắc chắn cũng gần như nên đến. Lúc này không nên xâm nhập, vẫn là sớm rút lui tốt hơn. Nhưng Kha Bị Năng đối với Long Hán Đế quốc quân đội tốc độ hành quân có sai lầm nở tới, lúc này 50 vạn hoàng phong doanh có lẽ đã vòng qua Quảng Bình cùng hồ suối, hướng về phương bắc biên cảnh đi. Nhìn thấy Kha Bị Năng đại quân muốn rút lui, Trương Yến tự nhiên không cho phép. Hắn còn mang theo nhiệm vụ, phải tận hết sức ngăn chặn Kha Bị Năng đại quân. Nếu không phải Kha Bị Năng đột nhiên phát động cường công, Trương Yến bọn người vẫn như cũ sẽ không xuất hiện. Bọn hắn muốn ngăn chặn Kha Bị Năng cho cái kia 50 vạn hoàng phong doanh tranh thủ thời gian. Đuổi theo cho ta. Ở đây, Trương Yến thân là hổ tướng, chức quan cao nhất, mệnh lệnh đám người tự nhiên muốn thi hành. 5 vạn Vũ Châu quân, hộ tống 1 vạn Hắc Sơn quân tập thể ra khỏi thành, hướng đường ti đại quân truy kích mà đi. Đồng thời, Nhạc Tiến cùng Vũ Cấm cũng riêng phần mình xuất lĩnh hoàng phong doanh từ hai bên trái phải hai bên truy sát. Chương 305, theo đuổi không bỏ, phá vây có hy vọng. Chương 305, theo đuổi không bỏ, phá vây có hy vọng. 11 vạn quân đội liền dám đối với chính mình 50 vạn đại quân theo đuổi không bỏ, càng ngày càng để cho Kha Bị Năng cảm thấy Long Hán Đế quốc viện quân lập tức. Có phát hiện này, Kha Bị Năng càng thêm không dám dừng lại, mang theo đại quân tăng nhanh rút lui tốc độ. Tại Hổ Khê thông hướng phương bắc biên giới trên đường, liền xuất hiện vô cùng hài hước một màn. 11 vạn Long Hán Đế quốc quân đội đuổi theo 50 vạn đường ti đại quân chật vật chạy trốn, thậm chí ngay cả quay đầu một trận chiến dũng khí đều không có, lệnh người trố mắt. Nhưng sự thật chính là như thế, Kha Bị Năng không dám dừng lại, sợ bị Long Hán Đế quốc càng nhiều viện quân đội kịp. Đến lúc đó, hắn muốn chạy chỉ sợ đều không chạy khỏi. Bất quá, một mực dạng này chạy cũng không phải biện pháp. Kha Bị Năng cuối cùng vẫn là lưu lại 10 vạn quân đội đoàn hậu, ngăn cản Long Hán Đế quốc quân đội truy kích, cho chủ lực đại quân tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thế thế, Trương Yến đối với Nhạc Tiến cùng Vu Cấm nói, hai vị mang theo quân đội cùng cái này 10 vạn đường ti quân dây dưa, bản tướng trước tiên mang Hắc Sơn quân tiếp tục truy kích. "Hảo, tướng quân xin cẩn thận." Nhạc Tiến cùng Vu Cấm gật đầu, đồng thời căn dặn Trương Yến, mang 1 vạn người đuổi bắt tháng 4 năm 10 vạn đường ti, nghe vào có chút hư ảo. nhưng Nhạc Tiến cùng Vu Cấm cũng rất tin tưởng, Long Hán Đế quốc xưng hào quân đội liền có thực lực cái này quyết đoán cùng. Trương Yến mang theo 1 vạn Hắc Sơn quân vọt thẳng vào 10 vạn Đường Ti trong quân. Bọn hắn căn bản vốn không đi phòng ngự Đường Ti quân công kích, cơ trưởng thương một đường giết đi qua, không ai cả nổi. Mà Đường Ti quân công kích trên người bọn họ rơi vào, tất cả đều bị thật cao bắn lên, căn bản là không có cách phá phòng ngự. Thật mạnh nhục thân. Nhạc Tiến cùng Vu Cấm đều mặt lộ vẻ chấn kinh, mặc dù cùng Trương Yến từng có hợp tác, nhưng cũng không tận mắt chứng kiến qua Hắc Sơn quân phương thức chiến đấu. Đây là bọn hắn thứ một lần gặp, lại đều kinh hãi muốn chết. Cái này 1 vạn Hắc Sơn quân thế mà toàn bộ đều đao thương không vào, nếu là có thể phát triển đến càng nhiều nhân số, thiên hạ cái nào nhánh quân đội là bọn hắn đối thủ. Nếu có 10 vạn đao thương không vào Hắc Sơn quân cho dù đứng ở đó để cho giết, ngươi cũng không giết chết một người, cuộc chiến này căn bản không cách nào đánh. Còn tốt, chúng đao thương không vào Hắc Sơn quân xem ra chỉ có 1 vạn người, nếu như chuyên môn đối phó cái này 1 vạn Hắc Sơn quân cuối cùng vẫn là có biện pháp. Nhưng dù cho như thế, chúng đao thương không vào chiến sĩ xuất hiện, để cho Nhạc Tiến cùng Vu Cấm đối với Long Hán Đế quốc cường đại, lần nữa nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ. Liên dạng này không chết chiến sĩ đều có thể huấn luyện ra, còn có cái gì là Long Hán Đế quốc làm không được. Nhạc Tiến cùng Vu Cấm không khỏi nghĩ đến tại Liêu Đông có đôi khi nghe được Liêu Đông binh sĩ đàm luận Long Hán Thánh Đế Trần Phong thời điểm, dùng tràn ngập sùng bái ngữ khí một câu nói: "Long Hán Thánh Đế không gì làm không được, không có hắn chuyện không làm được." Khi đó, bọn hắn chỉ cho rằng khi đó Long Hán Đế quốc binh sĩ đối với Trần Phong sùng bái mù quáng. Bây giờ xem ra, có lẽ cái này Long Hán Thánh Đế Trần Phong, thật là không gì làm không được a, nếu Ngụy quốc quân đội đối mặt dạng này không chết chiến sĩ, nên như thế nào đánh? Nhạc Tiến cùng Vu Cấm không biết, tạm thời cũng không thời gian suy nghĩ, bởi vì trước mắt chiến đấu không có kết thúc, hai người chỉ huy Hoàng Phong Doanh cùng 5 vạn Đỗ Châu quân, đối với cái kia 10 vạn Đường Ti quân triển khai công kích mãnh liệt. Tại bọn hắn cường công phía dưới, Đường Ti quân buông lỏng đối với Hắc Sơn quân ngăn cản, để cho Hắc Sơn quân lại càng dễ xông phá Đường Ti quân phong tỏa. Mọc ra đao thương cũng bảo, Trương Yến mang theo Hắc Sơn quân rất nhanh liền từ 10 vạn đại quân bên trong trùng sát mà ra, hướng Kha Bị Năng đại quân phương hướng trốn chạy truy sát mà đi. Cùng lúc đó, từ đại lộ đi vòng 10 vạn Đỗ Châu quân, cùng với 1 vạn song kích cung kỵ tại Thái Sử Từ thống lĩnh phía dưới, cũng đã chạy đến. Lộ trình của bọn họ mặc dù xa xôi, nhưng không có người ngăn cản, hơn nữa Trương Yến bọn người còn tại Hồ Khê dừng lại mấy ngày. Thời gian lâu như vậy, để cho Thái Sử Từ thống lĩnh đại quân chạy tới Trương Yến bọn người phía trước. Bọn hắn đồng thời không có tiến vào Hồ Khê, mà là dựa theo tự thụ trước đó liền thiết lập sẵn kế hoạch, trực tiếp hướng Hồ Suối Thành Bắc Phương Đế quốc biên cảnh mà đi. Tại Hoàng Phong Doanh còn chưa đến phía trước, tự thụ liền đã thiết lập sẵn một bộ kế hoạch. Chỉ có điều đi tới ngăn cản Kha Bị Năng đại quân cũng không phải là Hoàng Phong Doanh, mà là Thái Sử Từ song kích cung kỵ cùng 10 vạn Đỗ Châu quân. 50 vạn Hoàng Phong Doanh đến sau đó, chỉ không để tự thụ kế hoạch trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm linh hoạt đa dạng thôi. Bất quá, Kha Bị Năng nhanh như vậy liền rút quân, ngược lại có chút ra tự thụ dự kiến. Bên này tạo thành mặt khác một cái cục diện, Kha Bị Năng tháng 4 năm 10 vạn đại quân, cùng Thái Sử Từ thống lĩnh 11 vạn quân đội, tại còn chưa tiến vào biên cảnh thời điểm, liền sớm gặp nhau. Giết. Nhìn thấy Kha Bị Năng đại quân xuất hiện tại trong tầm mắt của mình, Thái Sử Từ sửng sốt một chút, sau đó không chút nào do dự mà hạ công kích mệnh lệnh. Nhiệm vụ của hắn muốn là ngăn cản Đường Ti quân trốn về phương Bắc tái ngoại, tất nhiên sớm gặp nhau, vậy thì ở đây chặn giết cũng một dạng. Một tâm rút lui Kha Bị Năng đột nhiên tao ngộ tập kích, cũng là bị sợ một ngày. Đồng thời, trong lòng lại cảm thấy vô cùng may mắn. Còn tốt chính mình phản ứng nhanh, rút lui đến cũng sắp, bằng không thật sự liền bị Long Hán Đế quốc quân đội bao hết sủi cảo. Lưu lại 10 vạn quân đội đoàn hậu, những người còn lại theo ta giết đi qua. Kha Bị Năng vẫn như cũ không có thay đổi kế hoạch của mình, lần nữa lưu lại 10 vạn quân đội đoàn hậu. Sau đó mang theo 30 vạn đại quân một bên cạnh cùng Thái Sử Từ quân đội chiến đấu, một bên cạnh hướng phương Bắc tái ngoại rút quân. Chỉ cần có thể tiến vào phương Bắc tái ngoại, dựa vào đối với tái ngoại địa hình quen thuộc, Kha Bị Năng có lòng tin có thể thoát khỏi Long Hán Đế quốc truy binh. Đến nỗi vấn đề lương thực, xem ra chỉ có thể hướng càng phương Bắc bộ lạc hoặc quốc gia ra tay rồi. Nếu sớm biết là như vậy kết cục, Kha Bị Năng cái gì cũng không biết dẫn quân xuôi nam cướp đoạt lương thực. Bây giờ, 100 vạn Đường Ti chỉ còn lại như thế chút người, cuối cùng có thể chạy trốn ra ngoài còn không biết có bao nhiêu, thật có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm tóc. Ga Vương thống lĩnh, ngươi mang theo 10 vạn Đỗ Châu quân ở đây cùng bọn hắn dây dưa, bản tướng dẫn dắt 1 vạn song kích cùng kỵ đuổi theo. Thái Sử Từ đối với Đỗ Châu quân thống lĩnh nói: "Là, tướng quân." Vương thống lĩnh lĩnh mệnh, một lần nữa tiếp quản 10 vạn Đỗ Châu quân quyền chỉ huy. Thái Sử Từ thì mang theo 1 vạn song kích cung kỵ tại Vũ Châu quân dưới sự hỗ trợ, ngạnh sinh sinh tại Đường Ti trong quân giết ra một đầu huyết lộ, hướng Kha Bị Năng truy sát mà đi. Một canh giờ sau, Thái Sử Từ song kích cung kỵ cùng Trương Yến Hắc Sơn quân tụ hợp, tiếp tục hướng Kha Bị Năng đại quân truy kích. Bọn hắn tất cả đều là kỵ binh, tốc độ tự nhiên muốn so Đường Ti đại quân nhanh, lại qua một canh giờ, bọn hắn liền đuổi kịp Kha Bị Năng đại quân, đồng phát động mãnh liệt tập kích. Bất quá, lúc này cũng sắp đến Long Hán Đế quốc biên cảnh. Kha Bị Năng mắt thấy lập tức muốn xông ra Long Hán Đế quốc, tiến vào phương Bắc tái ngoại cái kia phiến chính mình quen thuộc địa hình, căn bản cũng không để ý tới phía sau song kích cung kỵ cùng Hắc Sơn quân chỉ lo xông về trước. Nhanh, vừa muốn đi ra. Kha Bị Năng ánh mắt kiên định, đại quân cũng không ngừng nghỉ chút nào. Chương 306, tiên ti cưỡng đoạt bay long quan, vàng tự tên bắn Kha So có thể. Chương 306, tiên ti cưỡng đoạt bay long quan, vàng tự tên bắn Kha So có thể. Bây giờ Kha Bị Năng trong lòng chỉ có phương Bắc đại mạc, chỉ có tiến nhập nơi đó mới có thể mượn nhờ sự quen thuộc địa hình thoát khỏi Long Hán Đế quốc truy binh. Đồng thời, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Sớm biết Long Hán Đế quốc cường đại đến nước này, hắn nói cái gì cũng sẽ không dẫn đầu tiến đánh Long Hán Đế quốc. Còn nghĩ từ trong Long Hán Đế quốc cướp đoạt lương thực, vẹn vẹn một cái U Châu liền đánh 100 vạn Đường Ti đại quân không hề có lực hoàn thủ, chớ đừng nói chi là đối mặt toàn bộ Long Hán Đế quốc. Chính mình thật đúng là chẳng sống, chủ động tới muốn chết. Nhanh một điểm, lại nhanh một điểm. Kha Bỉ Năng trong lòng tràn đầy vội vàng, lập tức muốn vượt qua Long Hán Đế quốc biên giới tuyến. Long Hán Đế quốc cùng Đường Ti tại biên giới có một phiến sơn mạch. Sơn mạch duy nhất thông đạo bị Long Hán Đế quốc thiết trí một đạo cửa ải, gọi là Phi Long Quan. Chỉ cần xuyên qua Phi Long Quan, liền tiến vào Đường Ti lãnh địa. Phi Long Quan vừa tu kiến không lâu, đóng giữ binh lực cũng không nhiều. Mà Kha Bỉ Năng mang theo 100 vạn đại quân mà đến, Phi Long Quan thủ quân tự nhiên không cách nào ngăn cản. Bây giờ Kha Bỉ Năng muốn làm, chính là xông vào Phi Long Quan, tiếp đó phái người canh giữ ở cái này, để cho bộ đội chủ lực ly khai về đến Đường Ti. Phi Long Quan dễ thủ khó công, nếu như không phải binh lực chênh lệch quá lớn, rất khó trong thời gian ngắn công phá. Hậu phương, một vạn song kích cung kỵ cùng một vạn hắc sơn quân đang đuổi theo 30 vạn Đường Ti đại quân giết. Cái trang diện này, nhìn qua lại như thế khiến người không thể tin. Hai vạn nhân đuổi theo 30 vạn nhân giết, suy nghĩ một chút đều cảm thấy điên cuồng. Nhưng sự thật chính là như thế, Kha Bỉ Năng một tâm muốn trốn về Đường Ti lãnh địa, đối với sau lưng đuổi giết song kích cung kỵ cùng hắc sơn quân không chút nào để ý. Trên thực tế, Kha Bỉ Năng vô cùng rõ ràng, cho dù chính mình phái người đi chặn lại, cũng chỉ bất quá là phí công. Song kích cung kỵ cùng hắc sơn quân tại Long Hán Đế quốc đó cũng đều là có danh hiệu quân đội, là mạnh nhất đại quân đội một trong. Không cần nói ngang nhau số lượng quân đội, cho dù nhiều hơn bọn hắn hơn mấy lần quân đội, cũng không dám cam đoan là bọn hắn đối thủ. Bởi vậy, Kha Bỉ Năng dứt khoát không thêm để ý tới, chỉ cần trốn vào đại mạc, hắn có lòng tin thoát khỏi Long Hán Đế quốc truy binh. Tại Kha Bỉ Năng dẫn dắt phía dưới, đại quân một đường phi nhanh, rất nhanh liền đã tới Phi Long Quan. Nhưng để cho Kha Bỉ Năng cảm thấy tuyệt vọng là, Phi Long Quan thượng lại có Long Hán Đế quốc thủ quân. Mặc dù nhìn qua cũng không nhiều, nhưng không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ bọn hắn trốn về Đường Ti thời gian. Đừng có ngừng, công bảo. Kha Bỉ Năng trầm giọng hét lớn, hắn hiện tại lòng chỉ muốn về, mặc kệ Phi Long Quan bên trong có bao nhiêu thủ quân, hắn đều nhất định phải đánh hạ tới. Chỉ có đánh hạ Phi Long Quan, hắn mới có thể trở về đến Đường Ti. Hắn lại mệnh một tên Đường Ti tướng lĩnh, dẫn 5 vạn Đường Ti tại hậu phương, cùng song kích cung kỵ cùng hắc sơn quân dây dưa, không để bọn hắn tới phá hư chính mình công thành kế hoạch. Giết 20 mấy vạn Đường Ti đối với Phi Long Quan phát động cường công. Long Hán Đế quốc quân đội quá mức hung mãnh, bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ đợi ở chỗ này, bọn hắn muốn về nhà. Mà về nhà duy nhất đường tắt chính là công phá Phi Long Quan. Nếu công không phá được, bọn hắn vĩnh viễn cũng trở về không được nhà. Tại loại này mãnh liệt chấp niệm phía dưới, nguyên bản sĩ khí rơi xuống Đường Ti quân đội, vậy mà bộc phát ra cường đại mà kinh khủng khí thế. Nhưng rất nhanh Kha Bỉ Năng liền phát hiện không thích hợp. Vô luận quân đội của hắn như thế nào công kích, đều không thể đạp vào Phi Long Quan một bước. Trên tường thành thủ quân, thực lực cường đại phải có điểm đáng sợ. Cái này không đồng dạng thủ quân. Kha Bỉ Năng sắc mặt tâm trầm, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia thủ quân nhìn một chút, bọn hắn đều mặc màu vàng khôi giáp. Lại nhìn Phi Long Quan thượng quân kỳ, màu đen ngũ trảo kim long kỳ, ngũ trảo kim long xoay quanh, sinh động như thật. Tại phía dưới kim long, tú lấy một cái đại đại hoàng mẫu sắc hoàng chữ. Đây không phải mỗi cái thống lĩnh họ, mà là Long Hán Đế quốc hoàng phong doanh quân kỳ. Hoàng phong doanh tại Long Hán Đế quốc là một cái cùng với đặc thù quân đội, bọn hắn là tất cả vương bài quân đội dự bị doanh, cũng tương tự áp đảo các châu binh phía trên. Các vương bài quân đội quân kỳ là tại ngũ trảo phía dưới kim long có một cái màu vàng lớn chữ, đó là mỗi thống lĩnh họ. Chỉ có Hoàng Phong Doanh quân kỳ là tại ngũ trảo phía dưới kim long có một cái hoàng màu sắc hoàng chữ, độc 102. Long Hán Đế quốc Hoàng Phong Doanh. Kha Bỉ Năng đối với Long Hán Đế quốc hiểu rõ, tại trong Đường Ti tuyệt đối là thứ nhất người. Long Hán Đế quốc Hoàng Phong Doanh mặc dù chỉ là tất cả đại vương bài quân đội dự bị doanh, nhưng kỳ thực lực cũng không so bất luận cái gì quốc gia tinh nhuệ chi sư kém. Đây chính là Long Hán Đế quốc thực lực, cường đại đến khiến người sợ. Nực cười chính mình phía trước còn nghĩ tới cướp đoạt lương thực, có thể còn sống rời đi cũng không tệ rồi. Căn cứ hắn biết, Vũ Châu Hoàng Phong Doanh chỉ có 5 vạn người, bây giờ đã phân cho Nhạc Tiến cùng Vu Cầm thống lĩnh. Bọn hắn bị chính mình lưu lại quân đội ngăn cản, tất nhiên sẽ không đổi tại trước mặt mình xuất hiện tại Phi Long Quan. A, Phi Long Quan thượng Hoàng Phong Doanh đến từ Long Hán Đế quốc hắn địa phương. Long Hán Đế quốc Việt Quân đến. Hơn nữa, tại chính mình đến Phi Long Quan phía trước, đã đoạt lại Phi Long Quan, ngăn chặn đường lui của mình. Kha Bỉ Năng sắc mặt rất khó nhìn, nhìn chằm chằm Phi Long Quan tiền chiến trường không nói một lời. Cho dù biết Long Hán Đế quốc viện binh đã đến, nhưng cũng không có bất luận cái gì biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục cường công. Chỉ có đánh hạ Phi Long Quan, hắn mới có cơ hội trở về Đường Ti, Đông Sơn tái khởi. Nhưng Long Hán Đế quốc há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Phi Long Quan thượng, một tên người mặc hoàng giáp trẻ tuổi võ tướng chẳng biết lúc nào xuất hiện. Trên tay hắn cầm một đem đại đao, vắt trên lưng lấy một đem đại cung, bên hông mang theo mấy chục mũi tên. Đây cũng là Hoàng Phong Doanh đương nhiệm thống lĩnh, Hoàng Tự. Nếu an tĩnh trở tại nơi ở của mình, có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, vì cái gì nhất định phải vội vã đi tìm cái chết? Hoàng Tự nhìn xem bên dưới thành Kha Bỉ Năng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Trước đó, hắn chưa bao giờ dám tin tưởng, chính mình lại có một ngày có thể ở trên cao nhìn xuống, dùng giọng nói như vậy cùng dị tộc thủ lĩnh nói chuyện. Kha Bỉ Năng ngẩng đầu nhìn Hoàng Tự một mắt, không nói một lời, chỉ là đốc thúc lấy Đường Ti binh sĩ tiếp tục cường công Phi Long Quan. Mặc kệ phía trước cản đường người là ai, hắn đều nhất định phải đánh hạ Phi Long Quan, trở về Đường Ti. Hoàng Tự thấy thế, trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh, sau đó gỡ xuống trên lưng đại cung, dương cung cài tên, một tiễn bắn về phía Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng xem như Đường Ti chủ soái, trưởng khống bên trong bộ Đường Ti, hắn thực lực so với bộ độ căn cùng đông bộ đại nhân mạnh hơn nhiều. Trong tay đại đao vung lên, liền dễ dàng chém đứt tiễn mũi tên. Hoàng Tự cũng không tại ý, tiếp tục dương cung cài tên, phanh mà một tiếng bắn ra một tiễn. Một lần, hắn không có mảy may dừng lại, lần nữa dương cung cài tên bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai ban đầu tốc độ so thứ nhất tiến nhanh, thế mà cái sau vượt cái trước, rất nhanh liền đuổi kịp thứ nhất mũi tên. Hai chi tiến đầu đuôi liên kết, lần nữa giữ vững đồng dạng tốc độ, hướng Kha bị năng mà đi. Chương 307, bán giết Kha so có thể, trung bộ tiên ti hủy diệt. Chương 307, bán giết Kha so có thể, trung bộ tiên ti hủy diệt. Kha bị năng sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nghĩ không ra một cái nhìn qua bất quá 16, 7 tuổi trẻ tuổi võ tướng, thế mà cũng có tiên thuật như thế. Trong tay đại đao nhanh chóng vung dậy, liên tiếp bổ ra hai đao, đem đầu đuôi liên kết hai chi tiến mũi tên đều chặt đứt. Sau đó, Kha bị năng cũng cầm lên chính mình cung tiễn, hưu mà một tiếng hướng phi long quan bên trên hoàng tử vọt tới. Xem như đường ti thủ lĩnh, Kha bị năng tiễn thuật tự nhiên cũng sẽ không kém. Dù sao, toàn bộ đường ti quân đội cũng là am hiểu kỵ sạng. Tại Long Hán Đế quốc xuất hiện phía trước, hoặc phải nói là tại Long Hán Thánh Đế Trần Phong xuất hiện trước đó, đường ti kỵ binh kỵ xạ năng lực tuyệt đối là làm cho cả Thăng Long đều cảm thấy đau đầu cùng sợ hãi. Nhưng khi Long Hán Đế quốc xuất hiện, đường ti kỵ binh từ nguyên bản vương bại kỵ binh đã biến thành bị tàn sát đối tượng. Trước sau biến hóa, bất quá 2 năm mà thôi. Vẹn vẹn 2 năm a, toàn bộ thiên hạ liền xảy ra lật ngày phủ dày đất biến hóa. Mà tạo thành lần này to lớn biến hóa người, chính là Long Hán Thánh Đế Trần Phong. Ở trong đó, cảm thụ sâu nhất hẳn là một mực đối tượng bị xem như lợi binh. Nhìn xem lao nhanh mà đến tiễn mũi tên, hoàng tử con mắt híp lại, đây là muốn cùng chính mình so đấu tiễn thuật. Mặc dù mình tiễn thuật không sánh được phụ thần, cũng không sánh được Long Hán Đế quốc rất nhiều am hiểu tiễn thuật võ tướng. Nhưng xem như nam thần tướng nhi tử, Long Hán Đế quốc Hoàng Phong doanh thống lĩnh, hắn há lại sẽ ngại một cái chỉ là đường ti thủ lĩnh. Lúc này không chút nào do dự mà dương cung cài tên, một tiễn bắn ra, chuẩn xác đánh trúng vào Kha bị năng bắn ra tới tiễn mũi tên. Đối với cái này, Kha bị năng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong tay động tác không có mảy may ngừng nữa, tiếp tục bắn ra từng nhánh tiễn mũi tên. Hoàng tử cũng giống như thế, hiếm thấy có người cùng chính mình so đấu tiễn thuật, không thử một chút, vĩnh viễn không biết mình cực hạn ở nơi nào. Chiến trường còn tại sát lục, công thành vẫn còn tiếp tục. Hai vị thống soái lại tại cách không so đấu tiễn thuật. Bọn hắn bên cạnh phó tướng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn, có chút chưa tỉnh hồn lại. Bây giờ đặc sắc tuần tiễn thuật so đấu, bọn hắn tử không có gặp. Đến nỗi tử vong cung kỵ, đó là cung kỵ binh, cùng cung tiễn thủ vẫn còn có chút không giống nhau. Hai người bắn tên tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến để cho chúng quanh tướng sĩ có chút không thấy qua tới. Có chút ý tứ, vậy thì nhanh lên nữa. Hoàng tử trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, mau chóng bây giờ hai người bắn tên tốc độ đã rất nhanh, nhưng ở hoàng tử động thái thị lực chăm chú, Kha bị năng bắn tên tốc độ trở nên liền chậm chạp rất nhiều. Sau đó, hoàng tử lần nữa gia tốc, hơn nữa còn ngẫu nhiên một lần hai sao liên tiếp. Kha bị năng thời gian dần qua cảm thấy có chút cố hết sức, hắn đều đã sắp đến cực hạn của mình, nhưng cái kia trẻ tuổi võ tướng lại còn có thể lại nhanh. Hoàng tử bắn tên tốc độ càng lúc càng nhanh, Kha bị năng vừa mới bắt đầu còn có thể dùng cung tiễn đánh trả, đến cuối cùng chỉ có thể không ngừng mà vũ động đại đao bảo vệ chính mình. Cho ngươi mang đến hung ác. Hoàng tử nết miệng một cười, liên tục bắn ra ba tiễn, đầu đôi liên kết, xếp thành một chuỗi. Ba tinh liên tiếp, là hoàng tử vừa biết luyện không lâu kỹ năng, thứ một lần sử dụng, không biết hiệu quả như thế nào. Kha bị năng cũng không phát hiện dị thường, vẫn như cũ giống như phía trước như thế vũ động đại đao chém vào bắn nhanh mà đến tiễn mũi tên. Vù vù hai đao, đem hai chi tiễn mũi tên chém đứt, vừa muốn thở phào Kha bị năng đống nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Lại còn có một mũi tên. Kha bị năng không bằng suy nghĩ nhiều, vội vàng lần nữa giơ lên đại đao ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Phốc phốc. Trường tiễn không có vào Kha bị năng trái tim. Kha bị năng cúi đầu mắt nhìn trên ngực cắm trường tiễn, lại ngẩng đầu nhìn phi long quan bên trên hoàng tử. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại bị người dùng tên bắn chết. Phanh. Cơ thể của Kha bị năng bất lực rơi xuống. Cái chết của hắn để cho đường ti quân trong nháy mắt vỡ tổ. Nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực, khí thế như hồng mà công đánh bay long quan. Nhưng Kha bị năng một chết, đường ti quân liền như là quả cầu ra xì hơi, trong nháy mắt tiên. Giết. Bắn chết Kha bị năng, hoàng tử thả xuống đại cung, cầm lấy đại đao, một tiếng lệnh phía dưới, phi long quan cửa thành mở rộng. Vô số hoàng phong doanh chiến sĩ lũ lượt mà ra. Đường ti quân đã mất đi thủ lĩnh, tất cả đường ti tướng lĩnh thống lĩnh quân đội của mình từng người tự chiến. Có tiếp tục cường công phi long quan, muốn xông phá hoàng phong doanh phong tỏa, trở về đường ti. Có thì mang theo quân đội triệt thoái phía sau, hy vọng thoát đi cái này địa ngục đồng dạng địa phương, tiến vào mô cái rừng sâu núi thẳm trốn lại từ dài kế nghị. Nguyên bản vận thành một cỗ khí thế, trong nháy mắt bốn phân nát thành năm mảnh, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Hoàng tự mình trấn thủ phi long quan, chém giết tất cả muốn tấn công phi long quan đường ti binh sĩ. Có khắc tháng 4 năm 10 vạn hoàng phong doanh tại hai tên phó thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, xuất quan giết địch. Tại đường ti quân hậu phương, còn có một vạn song kích cung kỵ, một vạn hát sơn quân đang không ngừng đổ sát. Càng đằng sau, còn có 10 vạn lũ châu quân, 5 vạn hoàng phong doanh đang nhanh chóng chạy đến. Đường ti quân căn bản không chỗ có thể trốn, giống như con ruồi không đầu, bốn chỗ tán loạn. Nhưng theo càng ngày càng nhiều Long Hán Đế quốc quân nội điện, đường ti quân có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Lúc này, bọn hắn ngược lại là có thể đoàn kết một tâm, vận thành một cổ thẳng tiến hành phá vòng đây. Nhưng, lúc này mới đoàn kết một gây nên, quá muộn. Tháng 4 năm 10 vạn hoàng phong doanh, 10 vạn lũ châu quân, ngăn chặn đông tây nam ba cái phương hướng, vây quanh chỉ còn lại 20 mấy vạn đường ti quân chém giết. Mà đường ti quân phương bắc chính là phi long quan. Bốn mặt bị vây, đường ti quân không đường có thể trốn. Càng có song kích cung kỵ hát sơn quân hai chi vương bài quân đội tại đường ti trong quân vừa đi vừa về trùng sát, như vào chỗ không người. Đây là một tràng máu tanh đồ sát, bị tàn sát đối tượng là 30 vạn đường ti quân. Tiêu diên vang vọng ngày khoảng không mười nhiều ngày, huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ phi long quan. Mùi máu tanh nồng nặc lệnh người buồn nôn, không trung chim chóc, bốn xung quanh manh thu tất cả đều bị dọa đến rời xa. Thậm chí, có chim chóc bị cái này đậm đà sát lục chi khí dọa đến sợ vỡ mật mà chết. Nửa tháng sau đó, Phi Long Quan hạ hét họ, tiếng kêu rên vừa mới tiêu thất. 30 vạn đường ti quân toàn quân bị diệt, tăng thêm phía trước cản đường 20 vạn đường ti quân, không một may mắn thoát khỏi. Đến lúc này, toàn bộ trung bộ đường ti phá diệt. Đại bộ phận đông bộ đường ti binh sĩ cũng bị chém tận giết tuyệt. Duy nhất sống sót, chỉ có đông bộ đại nhân thống lĩnh 10 vạn đường ti kỵ binh. Bọn hắn lúc này chính ở chỗ Văn Sú Huyền Giáp Thương Kỵ dây dưa. Xử lý xong Phi Long Quan chiến trường, hoàng tử cùng thái sử tử, Nhạc Tiến bọn người tụ hợp. Hoàng tử mở miệng nói, "Chư vị tướng quân, mặt tướng chịu Vũ Châu mục mệnh lệnh, sắp mang theo 50 vạn hoàng phong doanh hướng về đông bắc phương hướng hành quân, trợ Cao Câu Ly quận một chút sức lực, diệt sát ốc tự đại quân. Cái này phương bắc đường ti dương nghiệt, liền giao cho chư vị tướng quân. Tại tự thụ mấy cái trong cẩm nang, có một cái diệt kha bị năng đại quân sau đó mới có thể mở ra." Đó là tự thụ cho hắn cuối cùng một cái mệnh lệnh, hoàng tử tự nhiên muốn đi thi hành. Chương 308, Hoàng Phong Doanh đi tới đoạn ốc tự, Tam Đại Vương bài đồ đông bộ tiên ti. Chương 308, Hoàng Phong Doanh đi tới đoạn ốc tự, Tam Đại Vương bài đồ đông bộ tiên ti. Chúng tướng bên trong, thái sử từ chức vị cao nhất, xem như một tên long tướng, nhưng cùng châu mục cung cấp. Hắn nghe vậy gật đầu một cái, nói, hoàng thống lĩnh xin cứ yên tâm, cuối cùng này 10 vạn đường ti dương nghiệt, bản tướng đương nhiên sẽ không để cho trốn thoát. Có tướng quân tại, đường ti dương nghiệt tất nhiên là không cách nào đào thoát. Nếu như thế, mặt tướng liền cáo từ trước. Đối với thái sử từ năng lực, hoàng tử lại quá là rõ ràng, dù sao cũng là đi theo phụ thân học qua tiến thuật. Sau đó, hoàng tử mang theo 50 vạn hoàng phong doanh, rời đi Phi Long Quan, hướng về càng hướng đông bắc ốc tự đi vội mà đi. Mà thái sử từ thì nhìn về phía Nhạc Tiến cùng Vũ Cấm, nói, còn phải làm phiền hai vị tướng quân một, diệt hết đường ti dương nghiệt. Vui lòng vô cùng. Vũ Cấm cùng Nhạc Tiến gật đầu nói, bây giờ, bọn hắn đối với thống lĩnh hoàng phong doanh chinh chiến đường ti đã hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Cái này mấy trận chiến đấu, có thể bọn hắn tổng quân đến nay đánh kích thích nhất nhanh chiến đấu. Hoàng Phong Doanh dạng này tinh nhuệ chi sư, tại Ngụy Quốc tự nhiên không tới phiên bọn hắn tới thống lĩnh. Tại Ngụy Quốc, trên cơ bản tất cả tinh nhuệ chi sư đều tập trung ở Tào Tuần, Tào Báo, Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn mấy người Tào thị hoặc Hạ Hầu thị người trong tay. Giống Vũ Cấm, Nhạc Tiến những thứ này đầu nhập Tào Tháo thời gian không lâu người, thống lĩnh quân đội căn bản không tính là tinh nhuệ. Không cần nói bọn hắn, liền sớm nhất đi theo Tào Tháo hổ si hứa chữ, bây giờ cũng chỉ là Tào Tháo tiếp thân hộ vệ thôi. Có thể thống lĩnh Hoàng Phong Doanh chiến đấu, đối với Vũ Cấm cùng Nhạc Tiến tới nói, đơn giản giống như nằm mơ giữa ban ngày đồng dạng. Mấy trận chiến đấu xuống tới, Hoàng Phong Doanh sức chiến đấu cũng làm cho hai người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn hiện tại cũng có chút không bỏ đi được, nghe được có thể tiếp tục thống lĩnh Hoàng Phong Doanh chiến đấu, hai người tự nhiên là vui lòng. Thái sử từ lại đối U Châu quân thống lĩnh, nói, Phi Long Quan liền giao cho Vương thống lĩnh. Vương thống lĩnh trịnh trọng mà nói, thỉnh tướng quân yên tâm, mặt tướng chắc chắn bảo vệ tốt Phi Long Quan. Thái sử từ gật đầu một cái, nói, nếu như thế, vậy chúng ta tiện tiện lên đường đi. Sau đó, Thái sử từ mang theo song kích cung kỵ Trương Yến mang theo Hắc Sơn quân Nhạc Tiến cùng Vu Cấm thống lĩnh 5 vạn Hoàng Phong Doanh rời đi Phi Long Quan hướng về Bắc Phi nhanh đi. 5 vạn Hoàng Phong Doanh cũng không phải là tất cả đều là kỵ binh, cho nên Nhạc Tiến cùng Vu Cấm tốc độ hành quân muốn chậm nhiều. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là đồ sắt đường ti tàn dư quân chủ lực, chỉ cần kịp thời chạy đến chặn giết chạy trốn đường ti dư nghiệt liền đầy đủ. Thái sử từ mang theo 1 vạn song kích cung kỵ Trương Yến mang theo 1 vạn Hắc Sơn quân toàn lực lao vụt, rất nhanh liền đem Nhạc Tiến cùng Vu Cấm bỏ lại đằng sau. Nhạc Tiến cùng Vu Cấm nhìn nhau một mắt, đều thấy được trong mắt đối phương hâm mộ. Chẳng biết lúc nào chính mình cũng có thể thống lĩnh một chi quân đội như vậy rong ruổi xa trường. Văn Sú 1 vạn Huyền Giáp Thương Kỵ cùng Đông Bộ đại nhân 10 vạn Đường Ti Kỵ binh dây dưa gần một tháng, hấp thụ giáo huấn sau Đông Bộ đại nhân, đồng thời không có mù quáng lãng phí Đường Ti Kỵ binh cung tiễn. Chỉ có tại Văn Sú phải mang theo Huyền Giáp Thương Kỵ xung kích thời điểm, hắn mới có thể hạ lệnh dùng cung tiễn xạ kích. Đông Bộ đại nhân rất rõ ràng, dựa vào chính mình muốn ăn cái này 1 vạn Huyền Giáp Thương Kỵ rất không có khả năng. Cho nên mục đích của hắn rất rõ ràng, chỉ cần ngăn chặn Huyền Giáp Thương Kỵ, không để hắn đi phá hư quân chủ lực hành động có thể. Đang bởi vì như thế, hắn mới cùng Huyền Giáp Thương Kỵ dây dưa một cái nhiều tháng. Đông Bộ đại nhân còn tưởng tượng lấy, thời gian dài như vậy Kha Bỉ Năng bọn hắn cũng đã cướp được U Châu lương thực đi. Chỉ cần có đầy đủ lương thực, hắn Đông Bộ đường ti một dạng có thể đông sơn tái khởi. Nhưng, đợi một cái nhiều tháng, hắn trở lại cũng không phải là Kha Bỉ Năng đường ti quân, mà là thái sử từ song kích cung kỵ cùng Trương Yến Hắc Sơn quân. Giết! Trương Yến dẫn Hắc Sơn quân xông lên phía trước nhất, không ngừng nghỉ chút nào hướng Đông Bộ đại nhân 10 vạn đường ti kỵ binh xông tới giết. Chẳng lẽ Kha Bỉ Năng thất bại? Đông Bộ đại nhân sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh phản ứng lại, quát to: truyền lệnh hậu phương 5 vạn kỵ binh dùng cùng tiễn ngăn cản quân địch. Kèm theo Đông Bộ đại nhân mệnh lệnh, phía sau 5 vạn đường ti kỵ binh nhao nhao chuyển hướng, đem trong tay cùng tiễn hướng Hắc Sơn quân bỏ tới. Nhưng Hắc Sơn quân lại không có bất luận cái gì dừng lại dự định, càng không có muốn ngăn cản ý đồ. Bọn hắn cứ như vậy không có chút nào phòng bị mà liều chết xung phong, trong nháy mắt liền xông vào đường ti kỵ binh tầm bắn phạm vi. Mưa tên phâu ngày lấp mặt đất, chút xuống. Lớn như thế diện tích mưa tên, cho dù đường ti kỵ binh tiễn thuật không tốt, cũng có thể bao trùm thức mà công kích được Hắc Sơn quân. Nhưng bọn hắn tiễn mũi tên rơi vào trên thân Hắc Sơn quân, chỉ là để cho thân thể của bọn hắn lắc lư, tiếp đó liền bị phá giải. Đường ti kỵ binh tiễn mũi tên xuyên thủng Hắc Sơn quân khôi giáp trên người, lại bị Hắc Sơn quân nhục thân phá giải. Khả năng Đông Bộ đại nhân con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trên đời vì sao lại có khủng bố như thế nhục thân, lại có thể phá giải cùng tiễn thủ bắn ra tiễn mũi tên? Hắn làm sao biết ở trên đời này còn có thái bình yếu thuật thần kỳ như vậy bị tịch? Hắn càng không biết lúc năm đó khăn vàng chi loạn, Trương Giác cũng đã sơ bộ luyện chế được đao thương không vào Hoàng Cân Lực Sĩ. Bây giờ Hắc Sơn quân trước đó chính là Hoàng Cân quân, tại Trương Giác sau khi chết mới có thể nhập Hắc Sơn trở thành Hắc Sơn quân. Đối với Hoàng Cân Lực Sĩ, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa, cho nên khi nghe đến muốn đem chính mình chế tạo thành Hoàng Cân Lực Sĩ, bọn hắn căn bản là không có bất luận cái gì phản đối. Dù là biết trở thành Hoàng Cân Lực Sĩ sau sẽ trở nên không giống nhân loại, bọn hắn cũng không chút nào do dự. Hắc Sơn quân so Trương Giác Hoàng Cân Lực Sĩ càng hoàn mỹ hơn một chút, bất luận là sức mạnh, vẫn là phòng ngự, đều phải càng thêm cường đại một chút. Chỉ có cảm giác đau, muốn so Trương Giác Hoàng Cân Lực Sĩ thấp hơn. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, đao thương không vào, tự nhiên là xung kích cái này 10 vạn Đường Ti kỵ binh lựa chọn hàng đầu. Theo Hắc Sơn quân không ngừng xâm nhập, cùng Đường Ti quân đánh giáp lá cả, cung tên tác dụng cũng không lớn. Lúc này, Văn Sú dẫn Huyền Giáp Thương Kỵ, Thái Sử Từ dẫn Song Kích Cung Kỵ mới phát khởi xung kích. Phá vây, hướng về bắt trốn. Gặp lại Song Kích Cung Kỵ cùng Hắc Sơn quân xuất hiện cái kia một khắc, đông bộ trong lòng đại nhân liền có dự cảm không tốt. Kha Bị Năng cùng bộ độ căn có thể thật sự thất bại, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là sớm một chút rút lui thì tốt hơn. Nhưng ba vạn Vương Bài kỵ binh truy sát, như thế nào dễ dàng như vậy bị thoát khỏi? Song phương một truy một trốn, Đường Ti kỵ binh thương vong tốc độ đồng thời không có giảm xuống bao nhiêu. Dù sao tốc độ của bọn hắn so với Tam Đại Vương Bài kỵ binh tốc độ tới nói muốn chậm nhiều. Mắt thấy dạng này chạy xuống đi, có lẽ không có thoát khỏi Tam Đại Vương Bài kỵ binh truy sát, kỵ binh liền chết sạch. Đông bộ đại nhân không thể không hạ lệnh phản kích. Chương 309, Tiên Ti triệt để hủy diện, Tư Mã Lãng vào Cao Câu Ly quận. Chương 309, Tiên Ti triệt để hủy diện, Tư Mã Lãng vào Cao Câu Ly quận. Chỉ tiếp, Đường Ti phản kích chỉ là đối với Tam Đại Vương Bài kỵ binh tới nói, căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp. Cho dù Đường Ti kỵ binh còn có gần 8 vạn nhân, nhưng đối với Tam Đại Vương Bài kỵ binh tới nói, 8 vạn cùng 3 vạn không có bao lớn khác nhau. Chiến đấu từ một bắt đầu, liền lâm vào một mặt đổ sắt bên trong. Trên lệch thực lực của hai bên quá lớn, không có bất kỳ sự hồi hộp gì có thể nói. Chiến đấu kéo dài một canh giờ, Nhạc Tiến cùng Vu Cầm mới mang theo 5 vạn Hoàng Phong doanh lữ tướng tới chậm. Bây giờ, còn có thể chiến đấu Đường Ti kỵ binh đã chỉ còn lại khoảng 5 vạn. 5 vạn Hoàng Phong doanh gia nhập vào, để cho Đường Ti kỵ binh phá diện tăng lên. Đông bộ đại nhân mắt thấy bại cục đã định, trong mắt chảy ra hối hận nước mắt, Đường Ti, xong. Kha Bị Năng bộ độ căn, Đường Ti liền chôn vùi tại trong tay ta, thẹn với tiên tổ a vừa mới nói xong, Đông bộ đại nhân cầm trong tay đại đao, tự vẫn mà chết. Theo Đông bộ đại nhân chết, Đường Ti kỵ binh càng không chiến ý, cuối cùng bị tàn sát không còn một ngống. Giết hết Đông bộ Đường Ti kỵ binh, Thái Sử Từ cùng Văn Sú mang theo đại quân tiếp tục bắc thượng, hướng về trung bộ Đường Ti hang ổ mà đi. Cùng lúc đó, Nhan Lương mang theo Huyền Giáp đao kỵ, lấy Điền Phong vị quân sư, sớm tại Văn Sú đi tới U Châu sự tỉnh cũng đã xâm nhập phương bắc Đường Ti nội địa. Mặc dù chỉ có một vài người, nhưng ở lại giữ Tây bộ Đường Ti có sức chiến đấu nam tử cũng không nhiều. Đối mặt Huyền Giáp đao kỵ đổ sát, Tây bộ Đường Ti ở lại giữ nam tử khó mà ngăn cản, không thể không hốt hoảng thoát đi. Theo thoát đi Đường Ti nam tử càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại cũng tạo thành một cô đến vạn nhân đội ngũ. Bọn hắn đối với lãnh địa mình địa hình hết sức quen thuộc, cái này cho bọn hắn tránh né Huyền Giáp đao kỵ truy sát mang đến nhất định ưu thế. Một tháng, tại Điền Phong bày mưu tính kế phía dưới, Nhan Lương Huyền Giáp đao kỵ mới đưa bọn này Tây bộ Đường Ti nam tử giết sạch. Giết hết sau đó, Nhan Lương lại dẫn Huyền Giáp đao kỵ hướng về trung bộ Đường Ti lãnh địa mà đi. Cuối cùng, tại trung bộ Đường Ti địa bàn, cùng Thái Sử Tử, Văn Sú cùng với Hí Chí Tài đại quân tụ hợp. Trung bộ Đường Ti xem như ba bộ Đường Ti bên trong cường đại nhất bộ lạc, ở lại giữ, có sức chiến đấu Đường Ti nam tử tự nhiên càng nhiều. Hơn nữa, Kha Bị Năng có dấu tư tâm, tại trung bộ Đường Ti lại còn lưu lại 5 vạn binh sĩ. Đáng tiếc, hắn tư tâm không có hoàn thành, cũng đã chết ở hoàng tử dưới tên. Bây giờ, toàn bộ trung bộ Đường Ti nam tử hòa 10 vạn binh sĩ, cộng lại cũng có gần trên dưới 15 vạn. Nhân số cũng không phải ít, đáng tiếc vây giết trung bộ Đường Ti người, có thể hội tụ Hí Chí Tài, Điền Phong dạng này siêu cấp, đỉnh cấp lưu sĩ, còn có Văn Sú, Nhan Lương, Thái Sử Tử, Trương Yến dạng này Long Hổ tướng. Càng có 4 đại vương bài kỵ binh, tăng thêm 5 vạn Hoàng Phong doanh, cùng với Hí Chí Tài thống lĩnh mấy vạn Long Hán đế quốc lao binh. Đội hình như thế, đồ sát 15 vạn Đường Ti binh sĩ, quả thực là quá để mặt bình họ. Chiến đấu không có bất luận cái gì lo lắng, trung bộ Đường Ti nam tử bị tàn sát không còn một ngống. Đến lúc này, Đường Ti triệt để phá diệt. Duy nhất sống sót chỉ có Đường Ti nữ tử, mà các nàng trở thành Long Hán đế quốc bãi chăn ngựa Mã Nô. Vì Long Hán đế quốc chăn ngựa là các nàng sinh tồn duy nhất hy vọng. Tiêu diệt Đường Ti sau, các lộ quân đội tụ hợp, chú đóng ở Đường Ti lãnh địa, chờ đợi triều đình mới một bước chỉ thị. Mà sớm tại Trương Yến đợi viện quân đến U Châu mấy ngày sau, lễ bộ trái thị lang Tư Mã Lãng cũng tại 10 tên Kim Long vệ dưới sự hộ tống, đã tới Cao Câu Ly quận. Cao Câu Ly quận quận trưởng là Thần Phong thôn lão thôn trưởng, hắn từ Thần Phong thôn dung hợp chiến mã gen người bên trong chọn lựa 100 người, xem như Cao Câu Ly quận tướng lĩnh. Lão thôn trưởng đã từng đi qua Cao Câu Ly, đối với Cao Câu Ly quận trùng quanh dị tộc, so với người khác muốn càng hiểu hơn một chút. Cái này cũng là Trần Phong để cho hắn đảm nhiệm Cao Câu Ly quận quận trưởng nguyên nhân. Khi biết Đường Ti trăm vạn đại quân xuôi nam thời điểm, lão thôn trưởng liền từ trong Cao Câu Ly quận người giám sát chọn lựa ngoại trừ 2 vạn nhân, tiến hành thường ngày tuần tra cùng phòng thủ. Cao Câu Ly quận không có thủ quân, nhưng thời gian dài như vậy phát triển, Cao Câu Ly quận lương thực căn cứ không ngừng mở rộng, giám sát dị tộc nữ tử hạt giống người giám sát cũng tại không ngừng mà mở rộng. Bây giờ, toàn bộ Cao Câu Ly quận đã có 10 vạn chiến mã gen dung hợp giả. Đây là một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, gen dung hợp giả, chỉ cần thêm chút huấn luyện chính là đáng sợ chiến sĩ. Bọn hắn không cần chiến mã, bởi vì chiến mã gen dung hợp giả, tốc độ cùng sức chịu đựng cũng là thượng thừa. Cơ hội là tại Đường Ti trăm vạn đại quân đánh vào Ngư Dương quận không lâu, phù dư người liên hợp ốc tự nhân lấy cùng với mười mấy cái cỡ nhỏ dị tộc bộ lạc, tổng cộng không sai biệt lắm 30 vạn binh lực trùng trùng điệp điệp hướng Cao Câu Ly quận đánh tới. Bọn hắn lấy phù dư vương ý cựu đài làm thống soái, ốc tự vương vị phó soái, đến đây tiến đánh Cao Câu Ly quận. Cao Câu Ly bị diệt sau đó, Cao Câu Ly quận liền trở thành Long Hán đế quốc lương thực căn cứ, một điểm trùng quanh dị tộc đều biết. Nếu có thể tiến vào Cao Câu Ly quận cướp đoạt một phen, tương lai mấy năm, thậm chí mười mấy năm lương thực đoán chừng đều không cần lo. Bọn hắn mang ý nghĩ như vậy mà đến, lại tại vừa tiến vào Cao Câu Ly quận thời điểm liền ngã một cái ngã nào. Lao thôn trưởng chọn lựa ra hai vạn nhân, tại Thần Phong thôn thôn dân thống lĩnh phía dưới, tại Cao Câu Ly quận cùng dị tộc chỗ biên giới tuần tra. Tốc độ nhanh của bọn hắn, sau khi phát hiện quân địch, có thể rất nhanh liền đem tình báo truyền về. Biết được 30 vạn dị tộc đại quân xâm lấn, lão thôn trưởng lần nữa điều động ra 3 vạn người, tạo thành 5 vạn đại quân, tại Cao Câu Ly quận biên giới nên kích dị tộc đại quân. Tuy có 10 vạn chiến mã gen dung hợp giả, nhưng không có khả năng toàn bộ điều đi ngăn cản dị tộc quân đội, dù sao còn muốn lưu lại một số người giám sát những dị tộc kia nữ tử. Nếu những dị tộc này nữ tử nhân cơ hội này tại hậu phương quấy rối, đối với Cao Câu Ly quận tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. 5 vạn người, tại Thần Phong thôn trăm tên thôn dân thống lĩnh phía dưới, tiến hành một lần đơn giản mai phục. Mặc dù bị phụ dư vương ý cựu đài nhìn thấu, mà không thể không tiến hành một trận chính diện giao phong. Tại trong trận này giao phong, bọn hắn để cho Úy Cựu Đài thấy được cái gì gọi là siêu cấp binh sĩ. Bọn hắn lấy hai chân chạy, tốc độ nhanh, để cho Úy Cựu Đài bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ trong tay đại đao, từ dị tộc bên cạnh binh sĩ lao nhanh chạy mà qua, đại đao thuận thế một bổ, liền đem dị tộc binh sĩ đầu người chém xuống. Úy Cựu Đài từ không có nhìn thấy qua chiến đấu như vậy, tại bị giết mấy ngàn người sau, không thể không hạ lệnh thu binh, tại Cao Câu Ly quận bên ngoài hơn 10 dặm hạ trại. Mấy ngày sau, Tư Mã Lang đến, trở thành Cao Câu Ly quận chiến trường quân sư. Tư Mã Thị Lang đường xa mà đến, không bằng trước nghỉ ngơi một ngày. Lao thôn trưởng hỏi. Tư Mã Lang lắc đầu, nói: Đại nhân, chiến sự quan trọng, thỉnh đại nhân vì hạ quan giảng thuật một chút trước mắt Cao Câu Ly quận tình huống. Hảo, tình huống là như thế này, lão thôn trưởng cũng biết chiến sự khẩn cấp, không có quên nhiều, lập tức cho Tư Mã Lang nói về Cao Câu Ly quận hình thức. Chương 310, trời sinh rừng rậm chiến sĩ, dẫn dụ dị tộc vào núi rừng. Chương 310, trời sinh rừng rậm chiến sĩ, dẫn dụ dị tộc vào núi rừng. Ạ đang đọc bản lưu trong hệ thống, nghe xong lão thôn trưởng giảng thuật, Tư Mã Lang ánh mắt lóe lên, nói: Đại nhân, nghe ngài nào nhất, những thứ này người giám sát cũng là ngày sinh rừng rậm chiến sĩ. Nếu đã như thế, hà tất cùng dị tộc tại chống trải địa phương dây dưa, đem bọn hắn dẫn vào trong núi rừng, diệt chi dễ như trở bàn tay. Lao thôn trưởng cười khổ nói, ta đây cũng biết, nhưng vấn đề là như thế nào đem những dị tộc này dẫn vào sơn lâm, bọn hắn cũng không phải người ngu. Tư Mã Lãng nghe vậy cười nói, đại nhân, chuyện này liền giao cho ta. Hảo. Lao thôn trưởng gật đầu nói, vậy hạ tất nhiên phái Tư Mã Thị Lang tới đây, tất nhiên là nhìn chúng thị lang năng lực. Nếu như thế, ta liền đem toàn bộ Cao Câu Ly quận quyền chỉ huy giao cho ngươi. Cao Câu Ly quận chính là Long Hán đế quốc lương thực căn cứ, quyết không thể còn có. Hy vọng ngươi đừng cho bệ hạ thất vọng, không muốn để thiên hạ người kinh thất vọng. Tư Mã Lãng chỉnh trọng gật đầu một cái, nói: Đại nhân yên tâm, lãng tất nhiên toàn lực ứng phó, tuyệt không để dị tộc bước vào Cao Câu Ly quận nội địa một bước. Cao Câu Ly quận rất lớn, nhưng chỉ có nội địa có thành trì, mà lương thực căn cứ cũng là ở đây. Còn lại địa phương mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Cao Câu Ly quận, nhưng trong này nhiều núi rừng, thổ địa hoang vu, không có thành trì trấn thủ, cũng không có bị khai phóng thành lương thực căn cứ. Có Cao Câu Ly quận quyền chỉ huy, Tư Mã Lãng liền có thể thỏa thích bày ra tài năng của mình. Đại nhân, trước mắt Cao Câu Ly quận kho lúa số lượng như thế nào, nhưng đủ chứa được lương thực. Tư Mã Lãng nghĩ nghĩ, hỏi. Lao thôn trưởng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tư Mã Lãng thứ nhất cái vấn đề lại là hỏi cái này, mở miệng nói, Cao Câu Ly quận 20 tòa thành trì kho lúa trên cơ bản đều nhanh chẳng đấy. Nếu không phải những lương thực này cũng là bệ hạ tự mình sáng tạo ra siêu cấp lương thực, sẽ không dỡ nát, ta đều muốn đề nghị bệ hạ ngừng lương thực sinh sản. Tư Mã Lãng đối với Cao Câu Ly quận lương thực trong căn cứ lương thực cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói là hiện nay thánh đế còn chưa đi ra Liêu Đông thời điểm liền sáng tạo ra siêu cấp lương thực. Tại bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thời gian, đều có thể trồng trọt. Hơn nữa sản lượng cao vô cùng, cất giữ thời gian bao lâu cũng sẽ không hư thối. Thần kỳ như thế lương thực, quả nhiên là từ xưa đến nay thứ một lần nghe nói. Đang bởi vì như thế, Trần Phong mới hạ lệnh Liêu Đông thủ tướng cách mỗi một đoạn thời gian đều phải tới Cao Câu Ly quận huấn luyện những cái kia người giám sát, đem bọn hắn năng lực phát huy đến lớn nhất, một khi gặp phải chiến sự, bọn hắn liền có thể trong nháy mắt từ người giám sát biến thân làm chiến sĩ, thủ hộ lương thực căn cứ. Cao Câu Ly quận nhìn như không có thủ quân, nhưng 10 vạn chiến mã gen dung hợp giả, so bất luận cái gì quân đội thường đều cường đại hơn. Cho dù là đằng sau xây dựng mấy chi vương bài quân đội, đối mặt như thế to lớn gen chiến sĩ, cũng thua không nghi ngờ. Tư Mã là nghĩ nghĩ, nói, à, Cao Câu Ly quận lương thực căn cứ sản xuất ra lương thực, chẳng mấy chốc sẽ không có địa phương chứa được. Lao thôn trưởng gật đầu nói, không tệ, ta đang chuẩn bị phái người báo cáo Cao Câu Ly quận tình huống. Chỉ là còn chưa kịp hành động, liền nghe được dị tộc của ả xâm phạm tin tức. Tư Mã Lãng gật đầu một cái, nói, đã như vậy, chúng ta không ngại tại phụ cận núi rừng bên trong kiến tạo kho lúa. Tại núi rừng bên trong kiến tạo kho lúa. Lao thôn trưởng một khuôn mặt ngạc nhiên, ý tưởng như vậy không chỉ có hắn không có, ngay cả bệ hạ đều không nghĩ tới, a không tệ. Tư Mã Lãng cười đạo, người giám sát thiên phú, vô cùng thích hợp tại núi rừng bên trong chiến đấu. Bọn hắn liền như là ngày sinh rừng rậm chiến sĩ, tại núi rừng bên trong phát huy ra được sức chiến đấu xa xa so ở trên đất bằng một lớn. Ở trên đất bằng, người giám sát cho dù tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, nhưng cuối cùng không sánh được chiến mã. Mà bọn hắn lại không thể nào am hiểu mã chiến, cho dù cho phân phối tọa kỵ, cũng không sánh được nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh. nhưng ở núi rừng bên trong, người giám sát tốc độ là không ai bằng. Mà kỵ binh tiến vào sơn lâm, càng là nửa bước khó đi. Có như thế ưu thế, thiên hạ cái nào một nhánh quân đội có thể trong rừng chiến thắng bọn hắn? Cái kia ngược lại là, lão thôn trưởng đối với cái này sâu cho là nhiên, trước đây Nguyên Liêu Đông Thái thú phái người ngụy trang thành sơn tặc muốn đột tập Thần Phong thôn, chính là bị Thần Phong trong thôn nắm giữ đồng dạng năng lực người, tại núi rừng bên trong dễ dàng đánh tan. Tốc độ của bọn hắn ở trên đất bằng có lẽ cũng không chiếm giữ bao lớn ưu thế, dù sao so với chiến mã, bọn hắn vẫn là có chỗ không bằng. Nhưng ở núi rừng bên trong, nhất là rậm rạp núi rừng bên trong, kỵ binh đem không hề có tác dụng, người giám sát nhóm tốc độ đem chân chính không ai bằng. Chính như Tư Mã Lãng, bọn hắn chính là ngày sinh rừng rậm chiến sĩ. Không, không phải ngày sinh. Bọn hắn là bị bệ hạ ban cho năng lực thần kỳ, bị bệ hạ cải tạo vì rừng rậm chiến sĩ. Chuyện này còn cần hướng bệ hạ bẩm báo mới được. Mặc dù lao thôn trưởng vẫn như cũ rất đồng ý Tư Mã Lãng đề nghị, nhưng chuyện lớn như vậy, hắn cái này quận trưởng tự nhiên là không làm chủ được. Tư Mã Lãng lắc đầu nói, thời gian không còn kịp rồi, nhưng một bên cạnh hướng bệ hạ bẩm báo, một bên cạnh lấy tay thiết lập. Đồng thời, muốn đem chúng ta tu kiến kho lúa tin tức chuyển đi. Chuyển đi? Lao thôn trưởng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không tệ, không chỉ có muốn chuyển đi, còn muốn cho những dị tộc kia cho là ta muốn đem cao câu ly quận lương thực đều đem đến mới xây trong kho lúa. Tư Mã Lãng gật đầu nói, đương nhiên, không thể chuyển quá rõ ràng, muốn nhìn giống như vô tình tiết lộ ra ngoài. Lao thôn trưởng mặc dù mưu lược không cao, nhưng trung quy là sống lớn tuổi như vậy, rất nhanh liền phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ta hiểu rồi, Ngân Long thám hoa quả nhiên danh xứng với thực. Tư Mã Lãng cười cười, tiếp tục cùng Lao thôn trưởng giảng thuật chính mình kế hoạch cụ thể. Sau đó, Lao thôn trưởng liền bắt đầu hành động. Một bên cạnh phái người đem tin tức lặng lẽ tiết lộ ra ngoài, một bên cạnh phái 2 vạn nhân tiến vào sơn lâm tu kiến kho lúa. Bọn hắn cũng không phải là chỉ là vì diễn trò, thật sự muốn xây kho lúa, dùng làm về sau chứa được lương thực chi dụng. Bọn hắn nghiêm túc, thật không làm bộ, đến mức Úy Cửu Đài phái tới tìm hiểu tin tức thám tử, đều không có phát hiện bất kỳ dị thường. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn đem cao câu ly quận lương thực làm được núi kia trong rừng? Úy Cửu Đài cau mày, nhớ tới thám tử tìm hiểu tới tin tức. Đối với cao câu ly quận trưởng quân cách làm, hắn có chút không quá lý giải. Cao câu ly quận có 20 tòa thành trì, bên trong có thật nhiều cỡ lớn kho lúa, chứa đựng ở trong đó không phải rất tốt sao? Vì sao muốn di chuyển? Nghe nói cao câu ly quận không có bất luận cái gì thủ quân, toàn bộ nhờ những cái kia người giám sát thủ hộ. Có thể bọn hắn là sợ chúng ta công phá thành trì, cho nên muốn lặng lẽ đem lương thực thay đổi vị trí. Quốc Tự Vương suy đoán nói. Không tệ, rất có thể chính là như vậy. Phù Dư Vương Úy Cửu Đài con mắt sáng lên, đồng ý nói, bây giờ 100 vạn đường ti đang tại tiến đánh Ngư Dương quận, Long Hán Đế quốc chỉ sợ không dành bận tâm cao câu ly quận, không có viện quân đến. Bọn hắn lo lắng ngăn không được chúng ta tiến công, cho nên đem lương thực thay đổi vị trí giấu đi. Lúc này đường ti phá diệt tin tức còn chưa truyền đến, Úy Cửu Đài cũng không biết Ngư Dương quận phát sinh hết thảy.